Chương 46, ta tiên sinh kiếm tâm, chú định một đời vô địch Bạch gia thôn nhân, từ nhỏ phụ mẫu đều mất, xuất thân kinh lịch lại phổ thông bất quá. Duy nhất biến cố liền là ở nửa năm trước, bị Lý gia thất trưởng lão nhìn trúng, thế là từ nay về sau bái nhập đạo viên Lý gia, vì gia tộc lập công đổ máu, thậm chí được vinh dự tiên nhân chi tư. Kinh lịch bất luận nhìn thế nào, đều là không tì vết chút nào. Nhưng chính là bởi vì không có tì vết, cho nên mới đâu đâu cũng có điểm đáng ngờ. Tu luyện công pháp không những không phải xuất từ đạo minh bất luận cái gì một cái gia tộc, ngay cả trúc cơ đều là truyền thuyết bên trong thiên đạo trúc cơ. Vương Quyền Tuy suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên lớn gan suy đoán đạo: "Ca, ngươi nói có hay không một loại khả năng, cái này Bạch Tiểu Thuần là tiểu sư thúc tại bên ngoài lưu lại hậu nhân?" Vương Quyền bá nghiệp ánh mắt thâm thúy: "Ân, ngược lại không phải là không có loại khả năng này, nếu như hắn thật sự là tiểu sư thúc hậu nhân, công pháp kia sự tình liền rất tốt giải thích, dù sao tiểu sư thúc tự sáng tạo nhiều như vậy công pháp, luôn có một số là không vì ngoại nhân hiểu rõ. Nếu như cái kia Bạch Tiểu Thuần xác định là tiểu sư thúc hậu nhân, vậy chúng ta liền thì càng cần phải lấy huynh đệ chi lễ đại chi, tuyệt không thể để cho hắn lưu lạc tại bên ngoài." Mà Từ Lân cũng không biết, bởi vì bản thân ban ngày cử động, nhường hai huynh muội này không những trắng đêm khó ngủ, hơn nữa hoàn mỹ bổ não tất cả. Lần này, Đạo Minh Tân Tú thi đấu, diễn võ tràng, cự đại bên bờ lôi đài, phi thường náo nhiệt. Nơi này cơ hồ hội tụ từng cái gia tộc thiên chi tiêu tử. Hôm nay là cuối cùng một trận tổng trận chung kết. Một cái là Vương Quyền gia thiếu chủ, Thiên Sinh Kiếm Tâm, Nghiên Thiếu Thành Danh. Một cái là bốn chàng tranh tài to lớn nhất Hắc Mã, Bạch Tiểu Thuần, bị Lý gia ca tụng là tiên nhân chi tư. Vương Quyền bá nghiệp có thể đi vào trận chung kết cái này cũng không có dẫn lên nhiều chủ quan bên ngoài, dù sao Vương Quyền gia thiên địa một kiếm tên tuổi, sớm đã là xâm nhập lòng người. Nhưng cùng Vương Quyền bá nghiệp so sánh, vị này Bạch Tiểu Thuần liền muốn bình thường nhiều, liên quan tới hắn tin đồn không nhiều, đám người sớm biết rõ, đây là đạo viên Lý gia đệ tử. Thân phận địa vị và Vương Quyền bá nghiệp, tự nhiên là thiên xoa địa biệt, không thể ngươi đánh đồng với nhau. Giữa trưa, tiêu dương như lửa, nóng bức tiên khí, cũng không có ảnh hưởng đám người đối trận này trận chung kết hứng thú. Cái này Bạch Tiểu Thuần một đường quá quan chẳng tướng, thực lực mặc dù không yếu, nhưng là gặp được Vương Quyền gia thiếu chủ mà nói, ta xem thắng hy vọng thực tế xa vời à. Đúng vậy à, Vương Quyền gia thiếu chủ thực lực đủ để tại thế hệ tuổi trẻ bên trong đứng hàng đệ nhất. Hừ, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện cái này Vương Quyền bá nghiệp lớn Bạch Tiểu Thuần trọn vẹn 7 tuổi sao? Giống như cái kia Bạch Tiểu Thuần nhiều trưởng thành mấy năm, ta xem chưa hẳn có thể bại bởi Vương Quyền bá nghiệp nhiều thiếu a. Đúng vậy a, cái này Bạch Tiểu Thuần năm nay mới bất quá 11 tuổi a. Cái này thời điểm, đại gia mới hậu chi hậu giác, bọn hắn một mực cầm Từ Lân cùng những cái này thiên chi tiêu tử so sánh, nhưng không để ý đến một cái to lớn nhất sự thật. Kia chính là, Từ Lân tuổi tác ở những cái này người bên trong là rất tệ nhỏ cái kia. Nghĩ như vậy đến, người này thiên phú cũng coi như thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp thiên hoa bản. T, thật sự là hâm mộ Lý gia à, năm đó Lam Thiên đại hội, một môn ba thiên tiêu, hiện tại bây giờ lại tăng thêm như thế một cái Bạch Tiểu Thuần. Ai, thật sự là hâm mộ đạo viên Lý gia phúc khí a. Đúng vậy à, vậy không biết đạo Lý gia vẫn là đụng vận cứ chó gì, nghe nói cái này Bạch Tiểu Thuần chỉ là một cái họ khác đệ tử, năm đó bị Lý gia trưởng lão nhặt trở về mà thôi. Nương theo lấy đạo minh đám người nghị luận ầm ĩ mà xem như toàn trường tiêu điểm Từ Lân, khoan thai tới chậm. Nhìn xem thi đấu đại bên trên Vương Quyền bá nghiệp chờ đợi lâu ngày, Từ Lân thoải mái lên này, trực tiếp đi lên. Tại hạ Bạch Tiểu Thuần gặp qua Vương Quyền sư mình, đợi chút nữa mà sư minh cần phải thủ hạ lưu tình a. Vương Quyền bá nghiệp có quyền, hắn mặc dù thân phận tôn quý, nhưng phong độ nhẹ nhàng. Bạch sư đệ không cần tự coi nhẹ mình, ngươi thiên phú tu luyện làm không ở ta phía dưới, nếu như sư đệ lại tu luyện mấy năm, chỉ sợ ngay cả ta vậy mà cảm. Nhìn như lấy lòng, nhưng trên thực tế những lời này lời ngầm liền là ngươi Bạch Tiểu Thuần bây giờ còn tuổi trẻ, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là vẫn không bằng ta. 89/10, đại khái chính là ý này. Mặc dù nhìn như khiêm tốn, nhưng thực chất bên trong Vương Quyền bá nghiệp vẫn là cái kia cái Vương Quyền bá nghiệp, mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy không thể nghi ngờ, tràn đầy tự tin. Từ Lân nhìn xem hắn, có chút hăng hái, thoạt nhìn lòng tin không tệ lắm, như vậy đi, không bằng ta liền để ngươi trước động thủ được rồi. Vương Quyền bá nghiệp nâng lên bỏ kiếm, mỉm cười, từ chối thì bất kính. Bởi vì là so thí, cho nên Vương Quyền bá nghiệp cũng không vừa lên liền tấn công mạnh, mà là dò xét tính một kích. Hắn xuất kiếm tốc độ rất nhanh, một kiếm đâm tới mang theo trận trận kiếm pháp. Không hổ là thiên sinh kiếm tâm a, kiếm thuật lợi hại ga. Từ Lân gặp hắn đâm tới, vậy không dám kinh thường. Đồng dạng cũng là xuất thủ phản kích, chỉ là hắn và Vương Quyền bá nghiệp khác biệt, mà là trực tiếp xông đi lên, đấm ra một quyền. Tử khí hóa đỉnh, giống như dáng triệu một dạng tự sắc hình thành một cái bóng mờ. Một tòa chiếc đỉnh lớn màu tím, từ trên trời giáng xuống, phản phất có thể trấn áp tất cả. Đây là công pháp gì, hảo hảo tinh diệu. Vương Quyền bá nghiệp thấy vậy, sử dụng kiếm đón đỡ. Bị lực đạo chấn liên tiếp lui về phía sau, trong lòng cũng là không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chiêu này hôm qua hắn đã trải qua gặp qua, bất quá phải biết từ lần thi triển tuyệt học, cũng không phải là xuất từ đạo minh bất luận cái gì một cái gia tộc. Trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Từ Lân cười nhạt đạo, đây là ta tự sáng tạo mà thành. Cái gì, tự sáng tạo? Không những Vương Quyền bá nghiệp kinh ngạc, ngay cả vây xem đám người cũng là nhao nhao ngạc nhiên. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi, nhưng người muốn nói phản bác a. Hết lần này tới lần khác tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì. Dù sao Từ Lân thi triển thủ đoạn, trước kia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng hắn nhìn rõ ràng là mới hơn 10 tuổi mà thôi, a muốn nói hắn tự sáng tạo như thế một môn huyền diệu công pháp, thật sự là quá không hợp thói thường, cho nên cái khác gia tộc đều tiềm thức cho rằng đây là tới từ Lý gia nội tình. Liên tục đối chiến mấy chục chiêu sau, Vương Quyền bá nghiệp con ngươi càng ngày càng nghiêm túc. Hắn kiếm thế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lăng lệ. Mỗi một kiếm đều tràn đầy lăng lệ cùng bá đạo, Từ Lân con ngươi lóe ra vẻ khác thường, chợt một quyền chấn khai hắn sau đó, tiến công đồng thời, trong miệng sau đó trầm giọng đạo, nhấc kiếm đón đỡ, hồi phong tạo lạc diệp. Đám người không rõ cho nên, nhưng là Vương Quyền bá nghiệp trong lòng hoảng sợ, trên mặt quá sợ hãi. Hắn làm sao sẽ biết rõ bản thân bước kế tiếp cử động? Nhấc kiếm đón đỡ đúng là hắn tiềm thức phản kích thủ đoạn, nhưng Từ Lân lại có thể lớn tiếng dọa người, trước một bước dự phán hắn chiêu số. Cái này như thế nào không cho Vương Quyền bá nghiệp cảm thấy kinh ngạc. Một giây sau, hắn vẫn là giơ kiếm đón đỡ, thành công chặn lại Từ Lân đợt thứ nhất thế công. Làm Vương Quyền bá nghiệp ngăn trở một kích sau, Từ Lân tiến công mà đến trong nháy mắt, lần thứ hai ra chiêu, lần thứ hai trầm ngâm đạo. Hướng tiến một bước, kiếm ra như long. Mỗi khi Từ Lân nói một câu, Vương Quyền bá nghiệp ở giây tiếp theo liền sẽ làm ra đồng dạng động tác. Trong nháy mắt bởi vì loại này chuyện quỷ dị, hiện trường người xem nhao nhao kinh ngạc. Cái này Bạch Tiểu Thuần dựa vào cái gì có thể dự phán đối tất cả chiêu thức a? Hai người kia nên sẽ không là ở đánh giả thi đấu a? Vương Quyền bá nghiệp nhất định là Bạch Tiểu Thuần mời đến diễn viên, ta muốn báo cáo trận đấu này có tấm màn đen. Hừ, đầu óc ngươi bị hư a? Vương Quyền gia thiếu chủ loại này thân phận cực cao người, lại có thể là hắn Bạch Tiểu Thuần có thể thỉnh cầu. Cái này Bạch Tiểu Thuần không những công pháp chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, hơn nữa cần phải còn nắm giữ một môn đáng sợ độc tâm thuật. Trên khán đài, đám người không khỏi vì Vương Quyền bá nghiệp bóp một cái lạnh mồ hôi. Phải biết đang so thi đấu trước đó, đám người cảm thấy thắng phụ căn bản không có nửa điểm hồi hộp, cuối cùng thắng người kia nhất định là Vương Quyền bá nghiệp. Điểm này không thể nghi ngờ. Dù sao, Vương Quyền bá nghiệp xuất thân thiên địa một kiếm, Vương Quyền thế gia, bây giờ lại là thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất thiên chi tiêu tử. Niên thiếu thành danh, thiên sinh kiếm tâm, dạng này người bản thân liền nên chấn áp một thời đại. Từng có người kết luận không ra 20 năm, hắn tương lai thành tựu không ở cái kia tiểu kiếm tiên phía dưới. Có thể nghĩ, đây là cao cỡ nào một cái đánh giá. Có thể bây giờ kết quả làm cho người vô cùng thất vọng, hắn lại bị một cái so với hắn còn người trẻ tuổi khắp nơi áp chế. Liên tục bị động đả kích, Vương Quyền bá nghiệp cái chán đã là xuất hiện một giọt giọt mồ hôi. Hắn từ nhỏ luyện kiếm, gặp địch bất bại. Ngay cả mặt nạ lão nhị Dương Nhất Thắng cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng là, hôm nay, hắn lần thứ nhất cảm thấy ngạt thở, cảm thấy áp lực. Lùi sau một bước, có thể tụ lực ý đồ phản kích. Làm Từ Lân vừa rồi nói ra câu nói này thời điểm, lời nói vừa rồi rơi xuống. Ta lại không. Vương Quyền bá nghiệp ánh mắt lạnh lẽo, hắn lại vậy không muốn bị người trước mắt này nắm mũi dẫn đi. Thế là quyết tâm liều mạng, cải biến sách lược. Chỉ thấy hắn không lùi mà tiến tới, huy kiếm chém tới. Vụ, vụ, vụ. Kim hoàng sắc kiếm khí, long trời lở đất. Chính là truyền thuyết bên trong thiên địa một kiếm. Nhưng mà đối mặt như thế bá đạo lăng lệ kiếm khí, Từ Lân trong mắt đầy sơ hở trong chất. Khoe miệng của hắn phủ hiện một nụ cười, hắn lại lấy một cái xảo trá góc độ, tùy tiện tránh ra thiên địa một kiếm đại chiêu phạm vi. Bắt lấy một sơ hở, Từ Lân một cái chừa xúc tránh ra. Sau đó, phá cho ta. Hơi hợt một quyền, trực tiếp đánh bay Vương Quyền bá nghiệp. Hắn kiếm tức khắc cũng là rời khỏi tay, bị đánh rơi vào địa. Bình một thanh thúy êm hai. Nhìn không được run đơn dưới gối quỳ, một tay chống đỡ mặt đất, tóc hai bù xù hắn lộn xộn vô cùng, mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Làm sao có thể? Ta làm sao có thể biết thua với ngươi? Ta thiên sinh kiếm tâm, tương lai nhất định là muốn đi lên một đầu con đường vô địch. Bại, ta dĩ như bại. Con ngươi co rụt lại tràn đầy tan rã, Vương Quyền bá nghiệp tự lẩm bẩm. Hắn một đời con đường vô địch, chưa bắt đầu không ngờ trải qua kết thúc. Chương 47, hắn sẽ là chúng ta tiểu sư thúc sao? Mắt thấy Vương Quyền gia vị thiếu chủ kia không những bại, hơn nữa còn là thảm bại, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái gì? Vương Quyền bá nghiệp dĩ nhiên bại bởi Bạch Tiểu Thuần. Cái này, làm sao có thể? Xong đời, lần này ta toàn bộ tài sản đều áp Vương Quyền bá nghiệp thắng, kết quả bạo lãnh, lần này thật sự là bồi mất cả chỉ lẫn trại a. Một nước vô ý, đầy bàn đều thua, Vương Quyền bá nghiệp hại người rất nặng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều là đau lòng nhức óc, hận không phải đến ngày lâu. Một vị trưởng lao đứng lên, tràn đầy nghi vấn đạo, ta báo cáo Bạch Tiểu Thuần gian lận, hắn biết yêu thuật. Hắn nghi vấn thanh âm vừa rồi đưa ra, cũng chỉ nghe bên tai một đạo hùng hậu thanh âm đáp lại. Đây không phải yêu thuật, chỉ là Bạch Tiểu Thuần dự đoán trước Vương Quyền bá nghiệp phản kích chiêu số. Người nói chuyện chính là Thần Hỏa Sơn Trang Đông Phương Câu Nguyệt, đồng dạng cũng là hiện trường pháp lực người mạnh nhất. Tại tiểu kiếm tiên thân tử đạo tiêu sau trong 10 năm, hắn dựa vào sức một mình sáng tạo Thần Hỏa Sơn Trang, cũng coi như triệt để kinh diễm một thời đại. Có thể khiến cho Thần Hỏa Sơn Trang cùng Vương Quyền Sơn Trang đứng ở cùng một cái độ cao, Đông Phương Câu Nguyệt năng lực không thể nghi ngờ. Hắn nhìn về phía Từ Lân, ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Không thể phủ nhận, cái này người trẻ tuổi thiên phú thật sự là quá yêu nghiệt. Nếu như người này không phải tới từ đạo viên Lý gia, Đông Phương Công Nguyệt cũng là không nhịn được sinh ra lòng yêu tài, động thu đồ đệ tâm tư. Bất quá còn tốt, hắn gần nhất thu một cái đồ đệ gọi là Kim Nhân Phượng, tại hắn nhìn đến Kim Nhân Phượng thiên phú cũng không tính là quá kém. Hai tử kia lại hiếu thuận, lại có thể làm. Cùng lúc đó, Vương Quyền bá nghiệp ánh mắt dần dần nặng trọng, hắn bắt đầu nắm chặt nắm đấm. Tuổi trẻ khinh cùng hắn, trong lòng khó có thể chịu được loại đả kích này. Hắn nghi hoặc mở miệng đạo, ngươi vì cái gì giống như là biết đọc tâm thuật một dạng, có thể chuẩn xác đoán ra ta mỗi một bước cử động. Từ Lân dao động lắc đầu, không, đầu tiên cái này sẽ không độc tâm thuật, ta chỉ bất quá nói là ra đối với ngươi mà nói, trước mắt cao nhất giải ứng đối phương thức. Nếu như ngươi dựa theo ta nói làm, tự nhiên có thể chống đỡ. Nhưng là ngươi lại vẫn cứ không trầm được ý, phương pháp trái ngược, cho nên không nghe quy bảo, liền sẽ thua. Vương Quyền bá nghiệp trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Từ Lân, nếu như ta một mực dựa theo ngươi trong miệng lời làm, vậy ta cuối cùng còn sẽ thua sao? Từ Lân cùng hắn bốn mắt tương đối, sau đó nhếch miệng lên, lộ ra một nụ cười, đương nhiên, ngươi chính là thất bại, nhưng sẽ không thua như thế khó coi, hơn nữa có thể bền bỉ một số. Trong ngay mắt, vương quyền bá nghiệp chỉ cảm giác kim tâm. Đã sinh hắn vương quyền bá nghiệp, sao còn sinh Bạch Tiểu Thuần? Mắt thấy hắn trầm mặc không nói, mặt mũi tràn đầy chán trường. Từ Lân cười nhạt, trên cái thế giới này vốn liền không tồn tại không có chút nào sơ hở kiếm chiêu, nếu có chiêu vậy liền nhất định có sơ hở. Không có chút nào sơ hở mà nói, cái kia liền đã không phải kiếm chiêu, mà là bước vào một loại vô chiêu toàn bộ tân lĩnh vực. Tại ta nhìn đến, thiên hạ hôm nay kiếm đạo cảnh giới từ dưới đi lên, trước mắt tạm thời có thể chia làm 5 cái cấp độ. Vừa nói đến kiếm, vương quyền bá nghiệp tức khắc đến hào hứng. Xin lắng hay nghe. Hắn rửa hai lắng nghe, kiên nhẫn tỉnh giáo. Từ Lân cũng là hào không keo kiệt, hắn vất tay háo hất lên, trầm ngâm đạo, lăng lệ cương mãnh, không gì không phá, đây là kiếm cái thứ nhất cảnh giới. Lấy nu thắng cương, kiếm thế hay thay đổi, đây là cái thứ hai cảnh giới. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, đây là cái thứ ba cảnh giới. Không được trệ với bật, có cây trúc thạch đều có thể làm kiếm, đây là cái thứ tư cảnh giới. Từ đó tinh tu, tiến dần với vô kiếm thắng hữu kiếm cảnh giới, cái này cũng gọi là vô chiêu, nhân kiếm hợp nhất, đây là kiếm đạo cái thứ năm cảnh giới. Làm kiếm tu đạt đến cái này trình độ, tại ta nhìn đến đã coi như là thiên phú không tồi. Nhưng nghe nói từ Lân kiếm đạo lý luận sau, vương quyền bá nghiệp toàn bộ người đã trải qua như bị sét đánh, phản phất giống như là phát hiện một mảnh đại lục mới một dạng. Ánh mắt tức khắc trước mắt một sáng lên. Không chỉ có là hắn, đạo minh bên trong tu sĩ đông đảo, kiếm tu chiếm cứ chín thành. Cho nên, làm bọn hắn nghe thấy từ Lân mà nói sau đó cũng là há to miệng, kinh ngạc ngốc trệ. Có người khiếp sợ, cũng có người cảm giác được cái này vài lời đơn giản dám cho không tê, cái gì vô chiêu, còn không kiếm. Cái này không có pháp bảo mà nói, sức chiến đấu không được giảm bớt đi nhiều nha. Huống hồ không kiếm nhân cũng có thể bị xưng là kiếm khách. Ở đây đa số trong lòng người hừ lạnh, cảm giác được cái này chút ai lý tà thuyết chân đứng không vững, căn bản là không thực tế. Chỉ có một phần nhỏ người cảm giác được cái này vài lời có đạo lý. Trung hợp, vương quyền bá nghiệp liền ở đây loại. Hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, thế nhưng là phi thường rõ ràng tiểu sư thúc liền là cho tới bây giờ không được dựa vào pháp bảo, từ đầu đến cuối dùng đều là một thanh kiếm gỗ. Chân chính làm được vạn vật đều có thể làm kiếm. Bây giờ trải qua qua từ Lân như thế một nhắc nhở, vương quyền bá nghiệp trong lòng thỉnh lình sáng sủa, vì hắn mở ra một cái mới thế giới đại môn. Thoáng cái rõ ràng ý thức được mình và tiểu sư thúc chênh lệch. Thương hại hắn còn dính tự hỉ, có thể siêu việt tiểu sư thúc. Kết quả, cái gì cũng không phải. Hiện tại liền một cái so với hắn còn nhỏ người đồng lứa đều không phải là đối thủ. Có thể nghĩ, cái này cho vương quyền bá nghiệp mang đến bao nhiêu bóng ma tâm lý, đạo tâm gặp trọng thương, nhân sinh lâm vào thung lũng. Sau đó không lâu, hắn ngẩng đầu lần thứ hai nhìn về phía Từ Lân, hiếu kỳ vấn đạo, xin hỏi một câu, kiếm đạo cái thứ năm cảnh giới phía trên ra sao cảnh giới? Từ Lân không chút do dự, đương nhiên là có, kiếm đạo vĩnh vô chỉ cảnh, người nào vậy không dám nói bản thân liền vĩnh viễn đứng ở đỉnh phong. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vương quyền bá nghiệp tựa hồ là tìm được mới phương hướng, ánh mắt tràn đầy chờ mong, cái kia Bạch sư đệ, ngươi có thể nói cho ta kiếm đạo chí cao cảnh giới sao? Gặp cái này hắn thoáng cái đầy máu xuống lại. Thế là, Từ Lân khẽ gật đầu đạo, kiếm đạo cao nhất cảnh giới nói cho ngươi cũng không sao, vô chiêu không ta, nhân kiếm hợp nhất phía trên, còn có cái kia xa không thể thành thiên kiếm cảnh giới. Thiên kiếm vừa ra, vạn kiếm thần phục. Cổ hướng nay để đạt tới cái này kiếm đạo cảnh giới người, hiếm thấy trên đời, mà ta cho đến trước mắt, chỉ biết rõ một cái người đạt đến thiên kiếm cảnh giới. Mà người kia cũng là ta Bạch Tiểu Thuần suốt đời truy cầu mục tiêu, trong lòng duy nhất sùng bái nhất người, ta đối người này kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan một phát không thể vãn hồi. Mắt thấy Từ Lân đối với cái kia người như thế tôn sùng đầy đủ, vương quyền bá nghiệp ánh mắt một sáng lên, trong lòng của hắn cũng lớn gây nên có đáp án. Cửu kiếm tiên. Đồng dạng trong mắt của hắn chuẩn qua một tia cô đơn. Mặc dù có thể cảm giác được người trước mắt này cùng hắn tiểu sư thúc tồn tại không hiểu sâu xa, rất có thể là tiểu sư thúc truyền nhân. Nhưng giờ phút này vương quyền bá nghiệp rất rõ ràng đã trải qua không nghĩ truy đến cùng nhiều như vậy. Hắn muốn trở về bế quan, bế tử quan. Chờ hắn lại một lần nữa đi ra, nhất định muốn tu luyện ra thiên kiếm cảnh giới, lần thứ hai vụng trộm kinh diễm tất cả mọi người. Bạch sư đệ, nếu không chúng ta hôm nay lập xuống một cái quân tử ước hẹn, tương lai so tài một chút nhìn, ai có thể cái thứ nhất đi đến thiên kiếm cảnh giới. Nhìn xem vương quyền bá nghiệp cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng. Từ Lân khỏe miệng giật một cái kia xin lỗi a, ta đối luyện kiếm không có hứng thú. Vương quyền bá nghiệp. Hắn biểu thị khó có thể tiếp nhận. Liền giống như là một cái phú hào nói ta đối tiền không có hứng thú một dạng. Vương quyền bá nghiệp sốt ruột đạo. Có thể ngươi vừa rồi không phải đối kiếm đạo tồn tại rất nhiều lĩnh ngộ à? Ngươi nếu không thích kiếm, tại sao đối kiếm đạo tồn tại như thế thâm hậu lý giải? Từ Lân mặt mũi tràn đầy nghi mặt, nói đến luyện tập kiếm pháp chỉ là ta nghề phụ một trong, luyện đan, luyện thể, đạo pháp, các phương diện ta đều có đọc lướt qua. Ta sở dĩ tu luyện chỉ là vì cầu trường sinh. Bây giờ Từ Lân cũng không muốn lặp lại tiền thế đường cũ, cho nên cái này hắn không có ý định chuyên tu kiếm đạo, mà là tu luyện trường sinh. Một giây sau, đương theo lấy ken một thanh, hắn nhân sinh máy mô phỏng tiến độ có chỗ tạp chứng. Bạch Tiểu Thuần Thiên Phú mô bản tiến độ 25 giải tỏa công pháp, tử khí ngự đỉnh công, tử khí thông thiên quyết. Mà nương theo lấy trận này, đạo minh tân tú thi đấu kết thúc. Bạch Tiểu Thuần cái này ba cái danh tự liền giống như chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy một dạng, tại đạo minh nhấc lên một mảnh chiều dâng. Thân phụ đệ nhất thiên tiêu, tiên nhân chi tư mỹ danh, rất nhiều vinh dự gia thân. Đầu tiên hắn đây không phải có tiếng không có miếng, mà là hàng thật giá thật đánh ra đến chiến tích. Sau đó không lâu, trên đường cái, làm Từ Lân chuẩn bị ly khai đạo minh thời điểm, một cái nữ hài ngoại ý muốn tìm được hắn. Ngươi là tiểu sư thúc sao? Vậy không biết đạo vì cái gì? Nàng dĩ nhiên hỏi một cái để cho nàng đều cảm thấy lại là người điên, không thực tế một vấn đề. Nhưng là thân làm một cái nữ nhân trực giác. Vương Quyền tuy loáng thoáng cảm giác được cái này cái Bạch Tiểu Thuần cùng tiểu sư thúc quan hệ cũng không đơn giản. Một cái trùng hợp là trùng hợp, có thể nhiều như vậy trùng hợp cộng lại còn sẽ là trùng hợp sao? Chương 48, cổ tùng dưới cây, từng chôn xuống kiếm cùng rượu trên đường cái, Vương Quyền tuy đứng sau lưng Từ Lân, đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong. Mà Từ Lân cũng không quay đầu lại, chỉ là bước chân hơi ngừng lại đạo: "Vương Quyền tiểu thư, rất xin lỗi, ngươi nhận là người, ta không được là ngươi muốn tìm người kia, huống hồ người kia đã chết rất lâu." Nói xong, Từ Lân dần dần từng bước đi đến, dần dần biến mất ở đám người. Bình một thanh, Vương Quyền Thúy lại vậy chịu đựng không nổi trong lòng thất lạc, thân thể mềm mại thoáng cái sủi lơ ngược lại địa, nàng mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách. Đúng vậy a, Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể biết là trong lòng mình cái kia bị tiểu sư thúc. Đáng thương bản thân còn ôm lấy cái kia từng kia vết tưởng, cho là hắn vẫn còn, một mực đều tại, cuối cùng chỉ bất quá là trong lòng hy vọng xa vời thôi. Trên thực tế, tiểu sư thúc đã trải qua triệt để thân tử đạo tiêu. Hắn đã sớm chết tại năm đó Đồ Sơn chi chiến, hải cốt không còn. Không đành lòng sau lưng Vương Quyền Thúy như thế bị thương, Từ Lân lưu lại một đạo truyền âm, có người sống hắn đã chết, có người chết hắn vẫn còn sống sót. Có tiền bối, từng tại trước khi chết lưu lại di ngôn, để cho ta chuyển cáo ngươi. Sơn Trang hậu viện, cổ tùng dưới cây, một thanh kiếm, vài hũ rượu. Hắn là ai? Lam Vương Quyền Thúy tỉnh ngộ thời điểm, Từ Lân thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Trầm mặc hồi lâu, Vương Quyền Thúy giống như là như bị điên trở lại Vương Quyền Sơn Trang. Nàng muốn nghiệm chứng mấy câu nói đó nội dung, rốt cuộc là thật hay giả. Thế là, tại Vương Quyền bá nghiệp đám người làm bạn dưới Vương Quyền Thúy thẳng đến Vương Quyền Sơn Trang mà đi. Hậu viện cây kia ngàn năm cổ tùng dưới cây, nàng ánh mắt càng ngày càng là vội vàng. Sư tỷ, nàng đây là làm cái gì? Trung quanh Vương Quyền gia đệ tử thấy vậy, nhao nhao ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, ngay cả Vương Quyền bá nghiệp cũng bị tiểu bội cử động làm một mặt một bức, không biết làm sao. Chỉ thấy Vương Quyền Túy bắt đầu đào đất, liều mạng đào. Không lâu, giống như là đào được cái gì vật cứng. Tại đám người kinh ngạc dưới ánh mắt, Vương Quyền Túy thật ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, đào được một vài thứ. Vài hũ rượu, một thanh kiếm. Mặc dù là một thanh kiếm gỗ, nhưng lại không có chút nào hư thối dấu vết, tương phản trên thân kiếm vẫn như cũ còn sót lại lấy lăng lệ kiếm ý trôi kiếm khắc lấy một hàng chữ nhỏ, Tiểu Tiên kiếm. T, cái này đúng là Tiểu Tiên kiếm. Kiếm này xuất thế, thoáng cái toàn bộ Vương Quyền Sơn Trang người đều hành động. Tiểu Kiếm Tiên, đây chính là năm đó Tiểu Kiếm Tiên duy nhất bội kiếm a, có thể thành kiếm này ngụ ý Tiểu Kiếm Tiên, kiếm tu trong suy nghĩ tinh thần biểu tượng. Tiểu Tiên kiếm năm đó không phải đã trải qua nương theo lấy Tiểu Kiếm Tiên chết trận Đồ Sơn, đã sớm thất truyền sao? Đúng vậy à, năm đó Tiểu Kiếm Tiên hài cốt không còn, Đồ Sơn Vương diện liền thi thể đều không có còn cho chúng ta Vương Quyền Sơn Trang, cái này Tiểu Tiên kiếm vẫn là đến từ đâu, làm sao sẽ từ gốc cây dưới đào đi ra? Sư tỷ, cái này thế nhưng là truyền thuyết bên trong Tiểu Tiên kiếm a, Tiểu Kiếm Tiên chưa từng rời thân bội kiếm. Không những những đệ tử khác cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Vương Quyền bá nghiệp cũng là không nhịn được tự lẩm bẩm lên. Nguyên lai năm đó Đồ Sơn một trận chiến, tiểu sư thúc cũng không sử dụng Tiểu Tiên kiếm, là đem cái này kiếm chôn ở Vương Quyền gia. Chỉ là tiểu muội là như thế nào biết được nhiều như vậy chứ? Tiểu Kiếm Tiên là Vương Quyền bá nghiệp nhỏ thời điểm sùng bái nhất đối tượng. Đối với cái này đem Tiểu Tiên kiếm tới nói, trong lòng của hắn cũng có được một loại không hiểu tinh thần ký thác. Đối bất luận kẻ nào tới nói, cái này tuyệt đối không phải một trôi phổ phổ thông thông kiếm gỗ, mà là ẩn chứa Tiểu Kiếm Tiên một thân kiếm ý, nổi tiếng thiên hạ Tiểu Tiên kiếm. Đúng rồi, tiểu muội, ngươi như thế nào biết rõ cái này khiến Tiểu Tiên kiếm liền bị chôn ở nơi này hậu viện, ngàn năm cổ tùng dưới cây? Vương Quyền bá nghiệp con ngươi phun thả ra tinh quang, hắn không kịp chờ đợi vấn đạo. Vương Quyền Tuy trong ngực ôm lấy Tiểu Tiên kiếm, trầm mặc hồi lâu, nàng mới trầm ngâm đạo: "Là Bạch Tiểu Thuần." "Cái gì? Lại là Bạch Tiểu Thuần?" Đây cũng không phải là Vương Quyền bá nghiệp lần đầu tiên nghe gặp danh tự này. Trước đó không lâu còn tại Đạo Minh Tân Tú bên trên đánh bại bản thân, cái này tuyệt đối là Vương Quyền từ lúc chào đời tới nay không nguyện ý nhất hồi tưởng lên ký ức. Nhưng không thể phủ nhận, hắn thua cũng là tâm phục khẩu phục. Nhưng việc này lại cùng Bạch Tiểu Thuần có thể nhắc lên quan hệ thế nào đây? Không được các loại Vương Quyền bá nghiệp mở miệng hỏi thăm, một bên Vương Quyền Túy vậy từ tâm tình bi thương phía dưới, chậm qua thần đến. Nàng ngữ khí trầm thấp đạo: "Là Bạch Tiểu Thuần nói cho Tiểu Tiên kiếm liền chôn ở nơi này bên trong, là tiểu sư thúc năm đó lưu lại di ngôn. Cái này kiếm, rượu này đều là tiểu sư thúc lưu cho chúng ta huynh muội lễ thành nhân." Một cái mắt, Vương Quyền bá nghiệp cũng là lâm vào trạng thái thất thần. Bạch Tiểu Thuần, lại là hắn? Hắn làm sao sẽ biết rõ nhiều như vậy? Hắn rốt cuộc là người nào? Trong lúc nhất thời, Vương Quyền bá nghiệp trong lòng tràn đầy nghi hoặc, toàn thân không hiểu. Đồng dạng Vương Quyền Túy con ngươi cũng đầy là suy nghĩ sâu xa, ngươi Bạch Tiểu Thuần, đến tột cùng là người nào? Mà, cùng lúc đó, Đào Viên Lý gia. Ha ha ha, ta Bạch Tiểu Thuần lại đã trở về. Từ Lân cùng Lý Khứ chọc hai huynh đệ cùng nhau về đến Lý gia. Lần này hắn thế nhưng là đầy người vinh quang mà về. Khi nghe nói Từ Lân tại Đạo Minh Tân Tú thi đấu lấy được khôi thủ thành tích, Đào Viên Lý gia một loại tộc lao đều là khiếp sợ không được. Mặc dù Từ Lân có qua, nhưng là đồng dạng cũng có công a hơn nữa công lao này còn không nhỏ. Đạo Minh Tân Tú thi đấu, Từ Lân biểu hiện xuất hiện cực kỳ xuất sắc. Lý gia thất trưởng lão, Lý Thanh Phong khoảng thời gian này càng là gặp người liền nói, đồ đệ của ta Bạch Tiểu Thuần, tiên nhân chi tư. Dân dân ngoại nhân, ngoại giới đều nhất trí tán đồng cái quan điểm này. Cái này khiến Từ Lân tại Đào Viên thân phận địa vị, lại một lần nữa nước lên thì thuyền lên. Từ hôm nay bắt đầu, cái này Bạch Tiểu Thuần chính là ta Đào Viên Lý gia, thủ tịch luyện đan đại sư, địa vị đồng đẳng với chính thức trưởng lão. T. Thoáng một cái, không biết đạo hâm mộ nhiều thiếu Lý gia tộc người. Khách khanh trưởng lão nói trắng ra là liền là cung phụng một dạng, gia tộc xuất tiền môi. Đúng hạn chính thức trưởng lão khả năng liền hoàn toàn khác biệt. Giống như là Lý Thanh Phong dạng này bản gia đệ tử mới có thể đảm nhiệm. mà Từ Lân như thế một cái họ khác người lại có thể đảm nhiệm bản gia trưởng lão, tương lai nhưng là muốn ghi vào gia phả. Trong lúc nhất thời, Từ Lân tại đảo viên Lý gia trộn lẫn đó là gọi một cái vui vẻ thủy lên. Mà Từ Lân bất chi bất giác cũng đang đảo viên Lý gia luyện đan lúc cao gia đạt 2 năm dưới. 10 tuổi vào Lý gia, lúc này dài trải qua 2 năm dưới sinh ai, đã để Từ Lân trưởng thành tuấn tú lịch sự, càng thêm mi thanh mục tú. Tiểu Thuần ca ca, ngươi tại sao lại không đồng ý lao tổ tứ hôn à? Tiểu Thuần ca ca ngươi có phải hay không thích ta? Từ Lân chỗ ở, Lý Mộ Trần gần nhất lao là âm hồn bất tán quân lấy hắn. Cái này khiến hắn 10 phần đau đầu. Cái kia, Mộ Trần sư muội ta còn có việc, liền đi trước a. Mắt thấy Lý Mộ Trần được một tấc lại muốn tiến một thước, Từ Lân đẩy cửa đi ra ngoài, chạy trối chết. Nhìn xem Từ Lân chạy trối chết bóng lưng, áo choàng dưới Lý Mộ Trần ánh mắt thâm thúy, khóe miệng nàng nhỏ bé dương lên, "Hừ, Bạch Tiểu Thuần, ngươi trốn không thoát ta lòng bàn tay, đời này cũng đừng nghĩ." Lý gia trong đại điện, đây là chỉ có gia tộc trưởng lão cấp bậc mới có thể tham gia hội nghị trọng yếu. Mà Từ Lân đứng ở những cái này, người bên trong lộ ra 10 phần khác loại, chỉ vì tuổi của hắn nhỏ nhất, chỉ có 13 tuổi không đến mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác địa vị lại là đồng đẳng với trưởng lão cấp bậc. Tại đạo viên Lý gia, hắn đảm nhiệm thủ tịch luyện đan sư. Ngồi ở Lý gia thứ 18 vị ghế xếp bên trên, Từ Lân nghe ra chủ êm hay nói, bắt đầu toàn phương diện quy hoạch gia tộc phát triển. Dài dòng văn tự. Trong lúc nhất thời không khỏi, Từ Lân chỉ cảm giác trong lòng kẻ nhạt vô vị, không nhịn được đánh lên ngủ gật. Sau đó không lâu, Lý gia chủ tướng ánh mắt rơi vào trong góc Từ Lân trên người. Hắn giống như là nghĩ tới cái gì, gương mặt phù hiện một nụ cười. Bạch Tiểu Thuần, ngươi làm gia tộc luyện chế nhiều như vậy chân quý đan dược, gia tộc lý nên đối với ngươi đại lực phong thưởng, nhưng là bình thường vàng bạc tài bảo chắc chắn ngươi đã trải qua trước mắt. Cho nên, bản gia chủ quyết định an bài ngươi cùng Trần Nhi lập thành hôn ước, chọn ngày thành hôn, ngươi xem coi thế nào. Phúc, cái gì? Thành hôn? Nghe vậy, Từ Lân thoáng cái triệt để ngồi không yên. Lý Mộ Trần mặc dù dáng dấp sắc thực cũng không tệ lắm, nhưng là Từ Lân mới không phải loại kia thèm muốn sắc đẹp nông cạn nam nhân. Hắn ưa thích là nội tại đẹp, linh hồn đẹp. Chương 49, ta từ côn, luyện đan lúc lớn 2 năm nửa hắn liền đội vàng đứng lên, khoát tay cự tuyệt đạo, gia chủ, tuyệt đối không thể à, tam tiểu thư thân phận tôn quý, mà trái lại tiểu thuần chỉ là nhất giới sợi cỏ, thứ dân xuất thân, căn bản không xứng với tam tiểu thư thiên kim thân thể à. Việc này, không cần lo ngại, ngươi Bạch Tiểu Thuần mặc dù chỉ là thứ dân, nhưng là thiên phú lại là tiên nhân chi tư, cùng Trần Nhi hôn phối đã là dư xài. Đúng vậy à, tam tiểu thư đối với ngươi một mảnh thực tình, gần nhất những năm này toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Lý đều biết rõ. Tam tiểu thư đã từng phát ra lời thề, không phải là ngươi Bạch Tiểu Thuần không gả à, nếu như ngươi chậm chạp không đồng ý, cái kia tam tiểu thư còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ngươi đưa chúng ta Lý ra mặt mũi đối gì được a? Bạch Tiểu Thuần, ngươi không bằng cũng đồng ý à, tam tiểu thư liền so với ngươi gần phân nửa nhiều chăng, ngươi và nàng đây là ông trời tác hợp cho a. Tiểu Thuần, xem ở vi sư trên mặt mũi, không bằng ngươi liền gật đầu đồng ý a, thành ra lập nghiệp chính là đại sự, tam tiểu thư gả cho ngươi, thành tựu một đoạn giai thoại cớ sao mà không làm đây. Mắt thấy nhiều người như vậy đuổi con vịt lên giá, rất có bức đua thoái vị tư thế. Từ Lân trong lòng nhiều hơn là không thể làm gì, thế là chỉ có thể khẽ cắn môi, chuẩn bị tùy tiện ứng phó một chút, sau đó tìm cơ hội trực tiếp chuẩn đi. Gia chủ, Tiểu Thuần có thể đáp ứng đính hôn một chuyện, nhưng xem như đồng giá trao đổi, gia chủ cũng cần đồng dạng đáp ứng Tiểu Thuần một việc. A, chuyện gì? Lý gia chủ có chút hăng hái nhìn về phía Từ Lân, mà trái lại Từ Lân cũng là không tiêu ngạo không tự ti, hắn khí vũ hiên ngang đạo, gần nhất ngạch tu vi ngừng bước không được phía trước, tựa hồ lại gặp một loại bình cảnh, cho nên còn mời gia chủ để cho ta đi ra ngoài du lịch 3 năm. Nhưng 3 năm sau đó, du lịch kết thúc, ta Bạch Tiểu Thuần thề, 3 năm sau đó, mặc kệ thân ta ở nơi nào, chỉ cần người còn sống, liền nhất định sẽ trở lại gia tộc thực hiện hứa hẹn. Lý gia chủ trầm ngâm chốc lát, sau đó cười to, ha ha ha, cái thiên hạ này lại lớn như vậy một chút, ta chẳng lẽ còn sợ ngươi chạy hay sao? Tiểu Thuần ngươi cứ yên tâm du lịch, 3 năm này ước hẹn, ta thay Trần Nhi đáp ứng. Lần này, Từ Lân liền rời đi cái này, đợi qua 2 năm rưỡi chỗ ở ly khai thời điểm, hắn còn không khỏi nhìn nhiều nơi này hai mắt. Lần này đi ra ngoài du lịch, Từ Lân ngoại trừ mở mang tầm mắt, thứ nhì, cũng là trọng yếu nhất một việc. Hắn muốn luyện chế một mai khoáng thế thần đan, giúp hắn đột phá tu vi. Thế nhưng là thần đan quá trình luyện chế biết bao gian nan, cho dù Từ Lân kế thừa Bạch Tiểu Thuần Thiên Phú luyện đan, cũng là vô kế khả thi, cần bản thân khổ tâm nghiên cứu đan phương, chân đạp thực địa từng bước một đi. Thử lỗi chi phí cực cao. Nửa năm qua này, Từ Lân đi khắp nhân gian giới đại giang nam bắc, đi qua Bắc Sơn, cũng đi qua Nam Quốc, hắn chỉ vì thu thập đủ thiên hạ chân quý dược tài. Mang tới dược tài sau đó, Từ Lân mục đích không thể nghi ngờ, hắn chỉ có thể dùng để luyện đan. Cuối cùng Từ Lân trở lại chốn cũ, cái này một ngày hắn đi tới Đồ Sơn thành. Nếu như nói toàn bộ thiên hạ dược tài, tại Đồ Sơn đều tìm hiểu không đến tin tức mà nói, cái kia có thể đủ tìm tới xác suất liền càng thêm mong manh. Tại phí hết một số tâm tư sau, Từ Lân dùng tiền rốt cục chiếm được một lần cùng Đồ Sơn Dung Dung gặp mặt cơ hội. Lần này, Đồ Sơn trang nghiêm đại điện trong, nơi này là tiếp kiến ngoại nhân chẳng sợ. Đồ Sơn Dung Dung nhìn chăm chú lên trước mắt cái này không mời mà tới nhân loại, khi mắt, ân, liền là ngươi bỏ ra mấy trăm lượng bạc, chỉ vì gặp ta một mặt. Từ Lân mỉm cười, chắp tay nói ra, Dung Dung tiểu thư quả nhiên cùng tin đồn bên trong một dạng thiên tư quốc sắc không hổ là Đồ Sơn hồ yêu a. Chuyến này coi như tiêu hết toàn bộ tài sản cũng là đáng. Hào không keo kiệt tán dương, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Bất cứ người nào nữ nhân đều ưa thích bị khen, đặc biệt là khen nàng tuổi trẻ phiêu lượng. Đồ Sơn Dung Dung mỹ lệ gương mặt, cũng là lộ ra một bộ cực kỳ cảm thấy hứng thú bộ dáng, nói đi, ngươi kêu tên là gì? Từ Lân không chút do dự mở miệng, ta họ Từ, tên là Côn. tại hạ ẩn vào thâm sơn, luyện đan lúc lớn 2 năm nữa. Lần này đến thăm Đồ Sơn, mong rằng Dung tiểu thư thông cảm nhiều hơn. Đồ Sơn rung rung đôi mi thanh tú cao lại, Từ Côn, không nghe nói qua, nhưng bất quá ngươi chỉ là một cái nhân loại, có thể ngàn dặm xa xôi đi tới chúng ta Đồ Sơn, thoạt nhìn cũng coi như có chút bản sự. Cho nên chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ta Đồ Sơn từ không chứa chấp thân phận người khả nghi, ta khuyên ngươi một câu, kịp thời ly khai. Đương nhiên nếu như ngươi có nhu cầu mà nói, chúng ta có thể cho ngươi an bài hộ vệ ly khai, không quá lãng phí dùng là muốn ngoài định mức thu lấy. Mắt thấy Đồ Sơn rung rung nói gần nói xa, cũng là muốn đổi nhân ý nghĩ. Từ Lân cũng không muốn chuyến này tay không mà về. Thế là lấy ra túi trữ vật, không chút do dự móc ra mấy khối bạc, nhét vào Đồ Sơn rung rung trong tay, "Dung tiểu thư, đây là tại hạ một chút mà lễ gặp mặt, còn xin ngươi vui vẻ nhận, bất thành kính ý." Đồ Sơn rung rung gương mặt phù hiện một nụ cười, chuyện này làm sao có ý tốt đây, phải biết chúng ta Đồ Sơn từ không chứa chấp ngoại nhân, tỷ tỷ biết rõ hội có đại phiền toái. Nàng lời nói vừa dứt, Từ Lân lại một lần nữa từ xuất ra túi trữ vật, tại Đồ Sơn rung rung trước mặt lung lay. Tức khắc, Đồ Sơn rung rung trước mắt một sáng lên, lập tức cải biến ngữ khí. "Cũng không phải không được, nhưng ngươi được thêm tiền." Xem như một cái luyện đan sư, Từ Lân không bao giờ thiếu liền là tiền. Đan dược ngành nghề vốn là một bản bạo lợi. Hắn tiện tay luyện chế một khóa đan dược, liền có thể tại ngoại giới dẫn lên một mảnh triều dâng, giá trị liên thành. Hắn giàu có, khó có thể tưởng tượng. Tại tiên tài đánh xuống, cho dù Đồ Sơn rung rung căng thẳng như vậy, vậy dần dần chống đỡ không được. Nàng thân thể mềm mại run rẩy, lờ mờ có thể cảm giác nàng trong sự kích động tâm. Đồ Sơn rung rung nội tâm nhiều năm trước tới nay, tâm như chỉ thủy, nhưng tiền là ngoại lệ. "Rung rung tiểu thư, những cái này đủ chưa?" Nhìn xem đã bị nhồi vào Đồ Sơn rung rung, Từ Lân khẽ miệng khẽ nhếch, phù hiện một vòng ý vị sâu xa độ cung. "Đủ rồi, đủ rồi, nhưng mạo muội hỏi một câu, ngươi muốn tại chúng ta Đồ Sơn làm cái gì đâu? Chắc chắn ngươi hẳn không phải là không có chút nào mục đích à?" Đồ Sơn rung rung mặc dù ái tài, nhưng nàng cũng không đốc. Từ Lân càng là làm như thế, nàng càng là không thể phớt lờ, buông lòng cảnh giác. Từ Lân mỉm cười đạo, kỳ thật tại hạ là một cái dạo chơi bốn phương luyện đan sư, đến Đồ Sơn chỉ vì tìm kiếm một số chân quý dự tài. Đồ Sơn rung rung như có điều suy nghĩ, khó trách ngươi như thế có tiền, lại còn là một cái nhân loại luyện đan sư, ngươi sẽ không sợ chúng ta Đồ Sơn hội đối với ngươi ra tay sao? Từ Lân lắc lắc đầu, không, Đồ Sơn lấy thành làm gốc, rung rung tiểu thư mặc dù tham tài, nhưng tuyệt không phải phẩm hạnh không đoan bị ổi người. Ta Tử Côn tin được qua Đồ Sơn, càng tin qua rung rung tiểu thư. Không thể không nói, Từ Lân liền là biết nói chuyện, giam ba câu liền để Đồ Sơn rung rung khanh khách một tiếng, cười phấp phới như hoa. Từ Côn công tử, thật đúng là biết nói chuyện đây, miệng lưỡi chân trù, bất quá lời này ta ngược lại thật ra thích nghe. Thế nhân đều là đã cho ta Đồ Sơn là cùng hung cực ác chi địa, kết quả là không nghĩ đến, lại là ngươi rất hiểu Đồ Sơn, rất hiểu ta Đồ Sơn rung rung. Từ Lân kỳ thật cái gì cũng không hiểu, nhưng vẫn là gật đầu phụ hòa đạo, không sai, không có người so với ta hiểu ngươi. Thoáng cái, Đồ Sơn rung rung cũng đối Từ Lân nhiều hơn một tia tín nhiệm. Đương nhiên vậy vẹn vẹn chỉ là từng tia tín nhiệm mà thôi. Muốn hoàn toàn lấy được Đồ Sơn rung rung tín nhiệm, dựa vào hai câu ba lời khẳng định là hoàn toàn không đủ. Đương nhiên, Từ Lân cũng không phải đến Đồ Sơn làm nằm vùng, cái này tín nhiệm không cần cũng được. Dù sao xem như một cái luyện đan sư, hắn có thể có tâm tư gì đây? Hắn thể, bản thân đối Đồ Sơn không có ý nghĩ, đối Đồ Sơn rung rung càng thêm không có ý nghĩ, lần này đến, chỉ vì thiếu thốn bộ phận dược tài mà đến. Làm Đồ Sơn rung rung nghe nói Từ Lân muốn mua dược tài sau, thoáng cái lộ ra ngưng trọng biểu lộ, Từ Côn đệ đệ, Thiên Sơn Tuyết Liên, ngàn năm nhân sâm, trăm năm hà thủ ô, cùng Hỏa Linh chi những cái này dược tài đều là giá trị liên thành a. Từ Côn công tử, ngươi khẳng định muốn mua? Từ Côn nhếch miệng cười một tiếng, đương nhiên. Dừng một chút, bất quá, những cái này dược tài các ngươi Đồ Sơn toàn bộ đều có sao? Đồ Sơn rung rung che cái chán, ngươi cái này ra hỏa thật đúng là thấy lên chúng ta Đồ Sơn à, chúng ta Đồ Sơn cũng không phải mở dược tại cửa hàng. Vậy nếu không có rồi? Mắt thấy Từ Lân thật dự định liền đi, Đồ Sơn rung rung cũng không có ý định treo hắn khẩu vị, thế là vội vàng nói, ngàn năm nhân sâm, trăm năm hà thủ ô những vật này chúng ta Đồ Sơn không thiếu. Nhưng là, Thiên Sơn Tuyết Liên loại này hy hữu tuyệt thế linh dược khả năng liền độ khó không nhỏ, vật này tại cực Bắc chi địa có lẽ có, vừa lúc chúng ta Đồ Sơn cùng Bắc Sơn bên kia có một chút giao tình, cho nên cái này Thiên Sơn Tuyết Liên có thể để bọn chúng cung cấp manh mối. Về phần Hỏa Linh Chi mà nói, có thể cho Nam Quốc hỗ trợ. Chúng ta Đồ Sơn cái gì cũng không nhiều, nhưng là ở yêu giới nhân mạch nhận đệ nhị, không ai dám nhận đệ nhất. Tóm lại, ngươi chỉ cần tiền đúng chỗ, cái nào sợ là trên trời ngôi sao, ta cũng sẽ thay ngươi lấy xuống đến. Nghe được Đồ Sơn rung rung mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cam đoan, Từ Lân nhếch miệng lên, ngữ khí ý vị sâu xa, tiền bao no, thật cái gì đều có thể mua sao? Chương 50, Thiên Diện yêu cho phép, tính toán không bỏ sót. Đồ Sơn rung rung sững sờ, gật đầu. Đương nhiên, nếu như ta nói, ta muốn mua xuống ngươi, không biết phải tốn bao nhiêu bạc mới có thể đem người cái này con hổ ly mua về nhà. Nghe Từ Lân nói chuyện không đâu mà nói, Đồ Sơn rung rung cũng không tức giận, mà là cười tủm tỉm nhận lấy cái đề tài này. Nàng hỏi lại đạo, vậy ngươi lại cảm thấy ta có thể giá trị bao nhiêu bạc đây? Vấn đề, ý nguyên ném về cho Từ Lân. Cái này thủ đoạn 10 phần cao siêu, rõ ràng Từ Lân là ở cố ý trêu chọc nàng, nhưng Đồ Sơn rung rung lại là có thể tùy tiện đảo khách thành chủ. 1000 lượng bạc. Từ Lân dò xét tính báo giá, vấn đạo. Nào có thể đoán được, Đồ Sơn rung rung gương mặt tiếu dung trong khoảnh khắc biến mất, bầu không khí âm trầm. Ngươi xác định? 1 vạn lượng bạc. Từ Lân vội vàng đổi giọng, mà Đồ Sơn rung rung sắc mặt dần dần chuyển biến tốt một chút, không như vậy sinh khí, nhưng vẫn như cũ tràn đầy mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Rất hiển nhiên, nàng đối cái này giá cả cũng không phải rất hài lòng. 10 vạn lượng bạc. 100 vạn lượng bạc. Mấy lần báo giá, cũng không gặp Đồ Sơn Dung Dung lộ ra bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. Từ Lân rốt cục cũng là hiểu, hắn dứt khoát không còn ra giá, mà là nhếch miệng cười một tiếng, xin nhận lấy tại hạ trước đó nói đùa, tôn quý Dung Dung tiểu thư, tại sao có thể dùng tiền tài để cân nhắc đây? Tại ta Tử Côn nhìn đến, Dung tiểu thư nên là bảo vật vô giá, thiên kim cũng chỉ có thể phong phú. Dung Dung tiểu thư cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn phất tay háo hất lên, cao giọng nói ra, Đồ Sơn có tốt hổ, tuyệt thế mà độc lập. Cười một tiếng khuynh nhân thành, lại cười khuynh nhân quốc. Đồ Sơn Dung Dung híp con người, nét mặt tươi cười như hoa, trước mắt nàng một sáng lên đạo, nghĩ không ra Tử Côn công tử, không những người dáng dấp tuấn tú lịch sự, một thân tài văn trường cũng là không sai đây. Quá khen quá khen. Từ Lân mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. Nếu như đem thương nghiệp lẫn nhau thổi xem là thật, vậy hắn liền thua. Mà Đồ Sơn Dung Dung mặc dù mặt ngoài cực kỳ hưởng thụ, nhưng nội tâm cũng không có Từ Lân mấy câu trở nên lâng lâng. Nàng híp mắt, cười đạo, vậy chúng ta tiếp tục thương lượng một chút hợp tác sự tình a. Có thể. Đồ Sơn Dung Dung lại cũng không lo lắng, mà là nói một tiếng. Có ai không, cho vị này Từ Côn công tử dâng trà. Từ Lân uống một ngụm ấm lòng trà nóng sau, Đồ Sơn Dung Dung lúc này mới tiếp tục nói ra, như vậy chúng ta nói tiếp à, những cái này linh dược mỗi một dạng giá trị liên thành, cộng lại càng là một bút giá trên trời, ngươi xác định trả lên này thiên giá sao? Bị người như thế một nghi vấn. Từ Lân tức khắc nhíu mày, Dung tiểu thư, ngươi đây là đang nghi vấn ta Tử Côn thực lực sao? Đồ Sơn Dung Dung, làm sinh ý nha, đương nhiên là muốn làm rõ ràng đối phương nội tình, vạn nhất chúng ta tìm tới dư tài, nhưng ngươi mua không dậy nổi, cái này chẳng phải là không vui một trận. Nhưng nàng lời nói vừa rồi rơi xuống, Từ Lân liền trực tiếp móc ra bản thân đại gia hỏa. Từ túi chữ vật bên trong bay đi ra không phải vàng, cũng không phải bạc, mà là từng chai tinh xảo đồ sứ cái bình, bên trong phát ra đan hương. Đây là. Đồ Sơn Dung Dung nhạy cảm phát giác những vật này bất phàm. Từ Lân không che giấu chút nào giải thích, đây đều là ta luyện chế đi ra cực phẩm đan dược, trong đó có một bộ phận đối với yêu tộc đến nói cũng đúng vật đại bổ. Dung tiểu thư nếu không tin, có thể tại chỗ kiểm nghiệm. Đồ Sơn Dung Dung tại đánh mở mấy cái bình sau, ngửi ngửi, khi hạ. Rất nhanh, nàng híp mắt liền phát sinh rất có rõ ràng biến hóa. Thứ ngay từ đầu thờ ơ, biến nghiêm trọng, kinh ngạc, khiếp sợ. Cuối cùng, nàng trừng to mắt, cái này, đây đều là nhân gian giới gần nhất bị xào trở thành giá trên trời hồi xuân đan, danh xưng sinh tử nhân nhục bạch cốt. Trên người ngươi làm sao nhiều như vậy, cộng lại cái này nên có mấy trăm bình a. Ngươi cái này ra hỏa rốt cuộc là cái gì, trên người mang theo nhiều như vậy chữa thương thánh dược. Đối mặt Đồ Sơn Dung Dung thất thố liên tục chất vấn. Từ Lân mỉm cười, ta không phải cũng đã sớm nói nha, bản nhân Từ Côn, thú hồ thân làm một cái luyện đan sư, trên người mang nhiều một chút đan dược không phải rất hợp lý sao? Có thể vì cái gì nhiều như vậy cực phẩm liệu thương đan dược? Cái kia đi ra khỏi nhà, luôn luôn nhỏ hơn cẩn thận chút, huống hồ ta chỉ là một cái nhân loại, kia liền càng muốn rẻ đặt. Từ Lân cái gì cũng không nhiều, trên người liền là đan dược nhiều, đặc biệt là đủ loại liệu thương đan dược. Dừng một chút, Từ Lân khỏe miệng phù hiện một vòng trêu tức, ngựa khi ý vị sâu xa, Dung tiểu thư là một người thông minh, cho nên trong lòng cũng cần phải rõ ràng, những cái này chân quý đan dược, nếu như đặt ở Đồ Sơn thị trường bán, nhất định sẽ mang đến một bút thiên đại lợi nhuận. Cho nên, thân làm Đồ Sơn tam đương gia Dung tiểu thư, vậy không nghĩ sai qua lần này hợp tác cơ hội a. Đồ Sơn Dung Dung giờ phút này đối Từ Lân người qua đường này thái độ đã trải qua hoàn toàn khác biệt. Nàng rất thông minh, cho nên rất rõ ràng những cái này đan dược giá trị, lúc trước những cái kia chân quý dược tài đã trải qua rất đắt giá, nhưng là những cái này đan dược giá trị lại là muốn nhiều hơn. Đan dược loại này có tiền mà không mua được đồ vật vốn là cực kỳ hiếm, nếu như có thể đặt ở Đồ Sơn thị trường đấu giá nhất định sẽ dẫn lên sóng to gió lớn. Đồ Sơn Dung Dung ánh mắt lửa nóng, tự lẩm bẩm, Từ Côn công tử thật sự là người không nhìn tướng mạo a, không nghĩ đến ngươi cái này luyện đan sư thân phận lại là thật. Ngay từ đầu, nàng căn bản không có tin, chỉ là một mực ở thăm dò Từ Lân, đến cùng có phải hay không nhân loại đạo minh phái tới gian tế. Dù sao một cái nhân loại vô duyên vô cớ tìm đến nàng, Đồ Sơn Dung Dung muốn nói không có cái khác hoài nghi khẳng định là giả. Nhưng là, bởi vì những cái này đan dược, nàng trong lúc nhất thời cải biến cái nhìn. Tận lực nhường bản thân biểu hiện xuất hiện không có chút rung động nào, Đồ Sơn Dung Dung ngữ khí đạm nhiên đạo, Từ Côn công tử ngươi thật quyết định tốt, muốn đem những cái này đan dược toàn bộ đều đặt ở chúng ta Đồ Sơn thị trường bán sao? Đương nhiên, chỉ cần cái này chút lợi ích nên phân phối như thế nào đây? Đồ Sơn Dung Dung hiếu kỳ hỏi. Tiếp lấy trước mắt nàng một sáng lên, sau đó tiếp tục đề nghị đạo, không bằng như vậy đi, ta thay ngươi đấu giá, nhưng là đấu giá sở được chúng ta chia 5 năm như thế nào? Phúc. Vừa rồi uống xong đến một miệng nước trà, trực tiếp bị Từ Lân kem chút phun ra đi ra. Cái này Đồ Sơn Dung Dung quả nhiên cùng ký ức bên trong cáo giả giống nhau như lúc. Chiêu này tay không bắt sói, lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực, nhường Từ Lân cũng là theo không kịp. Mặc dù hắn đối Đồ Sơn Dung Dung không có một tia phản cảm, nhưng là nếu như dính đến một số nguyên tắc tính vấn đề, vậy coi như ngồi không yên. Từ Lân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trực tiếp đứng dậy muốn đi. Dung tiểu thư tất nhiên không có chút nào thành ý hợp tác, vậy liền nhất phách lưỡng tàn a. Nói xong, Từ Lân liền đi, không chút do dự đi. Đồ Sơn Dung Dung nhìn xem bóng lưng, cắn răng, chia 37. Nhưng mà, Từ Lân bất vi sở động. Phối hợp hướng đi cửa lớn, hắn vẫn không có quay đầu ý tứ. Nhìn xem Từ Lân như là cặn bã nam một dạng phất tay háo rời đi, nói trở mặt liền trở mặt, thoáng một cái Đồ Sơn Dung Dung con ngươi phù hiện một vòng vẻ u oán. Nàng gấp, chín mở một lần, cái này tổng được chưa? Rút ra một thành lợi nhuận, đây đã là ta nhượng bộ lớn nhất, nếu như lại nhiều coi như thật không được. Cái này thời điểm, giả vờ giả vị Từ Lân cũng là nhỏ bé hơi dừng dưới bước chân. Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào Đồ Sơn Dung Dung cái kia tiểu xảo linh lung trên thân thể mềm mại. Nhếch miệng lên, chín mở một lần, xác thực rất không tệ, nhưng là rất xin lỗi. Từ Lân dừng lại một chút, sau đó một giây sau, câu nói này trực tiếp chấn kinh Đồ Sơn Dung Dung. Đấu giá sở đến, ta toàn bộ đều muốn. Cái gì? Đồ Sơn Dung Dung cũng không nghĩ đến, cái này thế giới có so với nàng càng thăng người, nếu như hắn toàn bộ đều muốn, miễn phí giúp hắn đấu giá đang dược, cuối cùng không thu hoạch được gì. Nàng kia cùng Đồ Sơn không phải liền là trở thành lớn đoan chồng sao? Đồ Sơn Dung Dung cũng có chút sinh khí, nàng con ngươi dần dần trở nên lạnh, Từ Côn công tử thật sự là lòng tham a, coi như những cái này đan dược toàn bộ đều là ngươi luyện chế mà thành, nhưng là bán thì cần muốn chúng ta Đồ Sơn toàn bộ hành trình xử lý, những người này lực vật lực phí tổn tính thế nào? Khôn khéo nàng, đem mỗi một bút chướng tính rõ ràng, cũng là một cái không thiệt thòi chủ mà. Từ Lân ngữ khí ung dung không đổi đạo, đầu tiên, những cái này đan dược đều là có giá không thành phố bảo vật, ta coi như tùy tiện đi Đồ Sơn thành trên đường cái bảy cái hàng bìa hè, tin hay không cũng có thể bán ra ngoài. Mà Đồ Sơn Dung Dung chỉ là hừ lạnh, nàng mặt mũi tràn đầy chân thành nói, có thể Từ Côn công tử ngươi nói sai rồi một chút, trên đường cái bán, cùng ta nhóm chính quy bán lấy được lợi nhuận là hoàn toàn không được tỷ lệ. Chúng ta có mương đạo, có nhân mạch, có thể tiêu thụ Bắc Sơn thậm chí là tiêu thụ Nam Quốc, bọn chúng ra giá cao, cho nên ta có thể thay ngươi bán đi một cái cao giá cả. Tương phản, mà ngươi đi trên đường cái bảy hàng bìa hè, cuối cùng có thể thu hoạch được giá trị, tuyệt đối chênh lệch cách xa. Không thể không nói, Đồ Sơn Dung Dung thật là có lấy một khóa thất khiếu linh lung tâm. Rất nhanh, liền đem Từ Lân nói mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Giam ba câu tìm ra ngôn ngữ lỗ thủng, cái này khiến bững vàng thượng phong Từ Lân dần dần không địch lại, bị áp chế lại. Nếu như tiếp tục như vậy, chín một phần có thể hay không bảo trụ đều là khác nói. Chương 51, ta và Dung Dung có ước hội 333. Từ Lân nói đến nơi này, thậm chí đã không nhịn được vỗ tay, hào không keo kiệt tán thưởng. Dung tiểu thư không hổ là thiên diện yêu dung, tính toán không bỏ sót. Ta Tử Côn thật sự là bội phục. Cho nên, ngươi chuẩn bị làm sao một lần nữa phân chia lần này lợi ích, nếu không muốn công bằng một chút, chia 5 năm. Từ Lân mềm không được cứng không xong, trực tiếp cứng rắn vẫn là, nói ra, Dung tiểu thư, ta Tử Côn vẫn là câu nói kia, bán đoạt được ngân lượng, ta toàn bộ đều muốn. A, nhìn đến lần này hợp tác, không phải ta Đồ Sơn không có thành ý, mà là ngươi căn bản không có thành ý. Đồ Sơn rung rung hí mắt, tràn đầy thâm thúy ý vị, không thể không nói trước mắt cái này nhân loại nam nhân, khẩu vị thật sự là quá lớn. Toàn bộ đều muốn. Bạch chơi nàng. Cái này nhân loại làm sao dám a? Từ Lân trông thấy cái này hồ yêu giống như là thật tức giận, thế là, đội vàng tiếp tục nói ra, Dung tiểu thư trước khác lo lắng, con người của ta mặc dù ưa thích toàn bộ đều muốn, nhưng là đối với Đồ Sơn tới nói, cái này ngược lại cũng không tất cả đều là xấu chỗ, tương phản còn rất nhiều không tưởng được chỗ tốt. Xin lắng hay nghe. Đồ Sơn rung rung lạnh lùng đạo. Đệ nhất, những cái này đan dược bán ra ngoài có thể trợ giúp Đồ Sơn đả thông yêu giới thị trường, nhanh nhất thời gian kéo theo lưu lượng, đánh ra nổi tiếng. Đệ nhị, bán cho cái khác yêu vương, có thể thu hoạch cái khác yêu vương đối với Đồ Sơn hảo cảm. Về phần điểm thứ ba, là một điểm cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một chút. Nói, Đồ Sơn rung rung một cái ánh mắt ra hiệu, Từ Lân tiếp tục hướng xuống. Từ Lân cũng không thừa nước đục thả câu, mà là trầm giọng giải thích, ngươi có thể thu lấy được một cái, đến từ toàn bộ thiên hạ ưu tú nhất nam nhân hữu nghị, chuyện này với các ngươi Đồ Sơn tới nói, trăm lợi mà không có một hại. Trên đời này kẻ có tiền rất nhiều, thực lực mạnh người vậy rất nhiều, nhưng là dài được cái này sao xoái, đối Đồ Sơn còn không có ác ý người, trong thiên hạ chỉ có ta một cái người. Xoái, có tiền, thực lực mạnh. Đồ Sơn rung rung phốc thử một thanh, nàng bị Từ Lân mèo khen mèo dài đuôi, phần này vô liêm sỉ cho sợ ngây người. Không nhịn được cười. Thoáng cái triệt để không kiềm được, không nhịn được cười khanh khách lên tiếng. Ha ha ha, không nghĩ đến Từ Côn công tử như thế thú vị, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận, nhưng có thú linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Rượu, thật sự là quá rượu. Xác thực, Từ Lân nói không sai. Nếu như có thể thu hoạch một vị luyện đan sư hữu nghị, đối với Đồ Sơn tới nói đơn giản hoàn mỹ, thậm chí có thể lôi kéo hắn đến Đồ Sơn làm công mà nói. Cái kia không thì càng hoàn mỹ. Ba điểm này rất tâm động, ngay cả Đồ Sơn rung rung vậy động tâm tư. Từ Lân nhìn về phía nàng, cùng cười tủm tỉm Đồ Sơn rung rung thật sâu liếc nhau một cái, mỉm cười, cho nên, Dung tiểu thư đồng ý hợp tác rồi sao? Đương nhiên, con người của ta kỳ thật vẫn là rất hào phóng, liền lấy vừa rồi chuẩn bị bán đi năng lượng, ta xem tại Dung tiểu thư trên mặt mũi, nguyện ý phân ra một thành lợi nhuận. Chín một phần, ta chín ngươi một, như thế nào? Trên thực tế, Từ Lân vậy không nghĩ bản thân tướng ăn quá khó coi. Mặc dù hắn rất muốn bạch chơi Đồ Sơn rung rung, nhưng là vừa nghĩ tới nếu như bản thân không phân một chút lợi nhuận, cái kia bán đi đoạt được thu nhập, Đồ Sơn rung rung ngắt phải vậy sẽ không dụng tâm đi làm. Bạn nhất cái này hồ ly tới một giá thấp bán ra, chuyện này làm sao làm? Nói thật khả năng này rất nhỏ, nhưng không phải là không có. Hiểu rõ Đồ Sơn rung rung người đều cần phải rõ ràng, cái này thoạt nhìn ôn nhu săn sóc lục hồ ly, ôn nhu chỉ là giả tượng, kỳ thật đặc biệt khác thích mang thủ. Đắc tội Đồ Sơn hừng hồng, Đồ Sơn nhã nhã nhiều lắm là đánh một trận. Mà nàng, người vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, hội cầm cái gì thủ đoạn trả thù ngươi. Đạo lý giống vậy, Từ Lân nếu như phân ra một bộ phận lợi nhuận mà nói, một mai đan dược bán đi 1000 lượng bạc, cái kia Đồ Sơn liền có thể được chia 100 lượng. Mà nếu như bán đi một vạn lượng, liền có thể được chia 1000 lượng. Cho nên, muốn lấy được nhiều hơn lợi nhuận, Đồ Sơn rung rung bán lên cũng sẽ càng thêm dụng tâm. Từ Lân cùng Đồ Sơn rung rung không có nửa điểm giao tình, nhưng lại có thể thông qua loại này lợi ích quan hệ, đưa chúng nó một mực cột vào cùng một chiếc chiến xa. Mà ngay từ đầu toàn bộ đều muốn chỉ là một cái nguy trang, một cái Từ Lân gây cho Đồ Sơn rung rung trên người áp lực. Giống như là làm sinh ý thường thường đều không có khả năng ngay từ đầu báo ra bản thân chân thực danh giới cuối cùng, mà ta muốn từng bước một thăm dò. Đây chính là lòng dạ, đây chính là cách cục. Mà Từ Lân mười phần hoàn mỹ, rất tốt giải thích điểm này. Mà Đồ Sơn rung rung cặp kia đôi mắt thâm thúy, tinh quang lóe lên mà qua. Rất hiển nhiên, nàng vậy nhìn thấu điểm này. Nhưng căn bản không có lý do cự tuyệt, dù sao bản thân liền là một kiện đôi bên cùng có lợi hợp tác, nàng chỉ có thể đại biểu Đồ Sơn tranh thủ càng lớn lợi ích. Cuối cùng, Đồ Sơn rung rung gật đầu trầm ngâm, như vậy ta tuyên bố, chúng ta giao dịch chính thức bắt đầu, hợp tác vui vẻ. Không lâu, một người một hồ tại ký giao kèo khế ước sau, sắc trời dần dần ảm đạm. Từ Lân đứng ở cửa cung điện, cười đạo, sau đó ta liền tại Đồ Sơn thành sinh hoạt phương diện, liền muốn toàn bộ nhờ Dung tiểu thư nhiều hơn quan tâm. Vừa nghĩ tới bản thân hôm nay bị cái này nhân loại chiếm hết tiện nghi, Đồ Sơn rung rung lạnh rên một tiếng, tức giận nói ra, yên tâm, chúng ta Đồ Sơn đãi khách chi đạo là yêu giới đệ nhất, chỗ ở có thể cho ngươi an bài, nhưng là phí tổn tiêu xài, là cần ngoài định mức thêm tiền. Tiền không phải vấn đề. Sảng khoái, Từ Côn công tử nếu như không có sự tình khác mà nói, ngươi liền ở tại nơi này cung điện đằng sau trong viện a. Cứ như vậy, chúng ta cự ly thêm gần, ta cũng có thể càng tốt chăm sóc ngươi, Từ Côn công tử nếu có chúng ta nhu cầu, ta cũng có thể giúp ngươi càng tốt giải quyết, không được có đúng không? Nàng hít mắt, khắp nơi tràn đầy quan tâm. Trên thực tế, cái này hồ ly liền là không được tín nhiệm hắn. Không nghĩ đến mình và nàng xâm nhập trao đổi lâu như vậy, lòng phòng bị vẫn là mạnh như vậy, không có lấy được nàng một tia tín nhiệm. Từ Lân trong lòng như là một nói rõ kính, nhưng là mặt ngoài công phu lại là làm tương đối đúng chỗ. Tức khắc, hắn mặt mũi tràn đầy cảm động biểu lộ, hoán đổi tự nhiên. Dung tiểu thư, ta từ Côn du lịch thiên hạ hồi lâu, một mực đối Đồ Sơn sinh lòng hướng tới, lại đến trên đường, một mực nghe người ta nói Đồ Sơn hồ yêu đều mỹ lệ làm rung động lòng người, bây giờ xem xét Dung tiểu thư, quả thật không lừa ta vậy. Chuyện làm thứ nhất, Từ Mô đã trải qua tâm hài lòng đủ nhưng là, còn có một cái tâm nguyện không có hoàn thành. Đồ Sơn rung rung tại lòng hiếu kỳ xu thế phía dưới, không nhịn được vấn đạo. Cái gì tâm nguyện? Cái này. Từ Lân do dự một chút, sau đó chi tiết nói ra, không biết Dung tiểu thư, hôm nay có rảnh hay không, có thể hay không mang theo xuống tới kiến thức các ngươi một chút Đồ Sơn cảnh sát. Đồ Sơn rung rung như tắm gió xuân cười một tiếng, chúng ta là sinh ý hợp tác bên trên quan hệ bạn bè, tự nhiên là nên hảo hảo thân cận thân cận. Ngày mai 8 giờ sáng phân, ngươi tại Đồ Sơn cửa thành chờ ta. Đến thời điểm, không gặp không về. Trông thấy Đồ Sơn rung rung đồng ý, Từ Lân tức khắc vui vẻ ra mặt. Sau đó Đồ Sơn rung rung vì Từ Lân an bài chỗ ở sau, chính là rời đi. Nằm một gian xa hoa phòng đơn bên trong, Từ Lân ăn xong một số Đồ Sơn đặc sản sau, không có chút nào nửa điểm buồn ngủ, thế là hắn đứng dậy hướng đi ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm, chúng tinh cùng nguyệt, ngôi sao chiếu lấp lánh, một vòng minh nguyệt trong sáng. Nguyệt quang lưu trên người Từ Lân, cái này khiến tâm tình của hắn rất là thoải mái. Đột nhiên, Từ Lân chủ động tháo xuống mặt nạ ra người, lộ ra cái khuôn mặt kia mi thanh mục tú gương mặt, vuốt vuốt huyệt thái dương làm dịu một ngày mệt nhọc. Rất nhanh, hắn lần thứ hai đeo lên mặt nạ, che giấu chân thực thân phận. Không thể phủ nhận, lần này hắn dịch dung thuật mười phần hoàn mỹ, ngay cả Đồ Sơn rung rung cái này người trong nghề lại cũng không nhìn ra nửa điểm mánh khỏe. Lần này, 8 giờ thời gian, Đồ Sơn dưới thành, hộ thành bờ sông. Từ Lân đúng hẹn mà đến. Mà trên bờ sông, một thanh dưới rủ che nắng. Cái kia tiểu xảo linh lung thân ảnh phá lệ làm cho người chú ý màu xanh biết tóc dài, đủ tóc mái. Hai lỗ hai chỗ đều có một nhếp tóc dùng hồ hình vật trang sức ghim thành bím tóc, mặc dù một mực hít mắt, nhưng vẫn là không tự chủ được, khắp nơi phát ra nàng cái kia khí chất mê người. Ở trên người nàng ngươi cảm giác không thấy một tia ác ý, có chỉ là như tắm gió xuân, vô tận ôn nhu. Nàng trông thấy Từ Lân đến sau, lập tức lộ ra mỉm cười, ngươi đã đến. Từ Lân vội vàng đi đến nàng trước người, một trận ngoài ý muốn, chào buổi sáng a, Dung tiểu thư, dĩ nhiên tới sớm như thế sao? Đối với ngươi như thế một vị trọng yếu đồng bạn hợp tác, ta đương nhiên phải xem nhìn chăm chú a, Đồ Sơn thành trị an mặc dù rất tốt, nhưng là bạn vừa xuất hiện ngoài ý muốn đây. Ha ha ha, Dung tiểu thư đối tại hạ an toàn thật sự là để bụng a. Đa tạ Dung tiểu thư quan tâm, trong nội tâm của ta vô cùng cảm kích. Từ Lân mặc dù biết rõ đây là rõ ràng giám thị, nhưng là khám phá không nói toạn. Đi thôi, hôm nay ta liền dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút Đồ Sơn nổi danh cảnh đẹp, đến một chút Đồ Sơn mỹ thực, cam đoan sẽ để cho ngươi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, cả một đời lưu luyến quên bể. Nghe được Đồ Sơn rung rung nói như vậy, Từ Lân cũng là thoáng cái đến hào hứng. Thế là đang lúc hai người chuẩn bị cùng một chỗ du ngoạn Đồ Sơn thành thời điểm, nhưng ngoại ý muốn đột nhiên thay đổi. Chương 52, Bắc Sơn kê gia, kê nhị thái mỹ bổ một thanh. Một đạo khách không mời mà đến thân ảnh, phá vỡ phần này mỹ hảo bầu không khí. Chỉ thấy Đồ Sơn thành, chân trời bên trên một đạo hồng quang trùng thiên. Từ xa mà đến gần, như là thái dương một dạng. Cứ việc cách nhau rất xa, Từ Lân đều có thể cảm thụ đến cố kia mãnh liệt nóng bỏng cảm giác đập vào mặt. Đối lại nó bay gần một chút, Từ Lân mới thấy rõ ràng vật kia không phải một cái thái dương, mà là một con gà. Một đầu gà tây. Toàn thân thiêu đốt lên kim hoàng sắc hỏa diễm gà. Chú ý tới Từ Lân kinh ngạc ánh mắt, Đồ Sơn rung rung nhíu mày giải thích đạo, nó là Bắc Sơn rất cường đại yêu vương một trong 72 động chủ đứng đầu, Bắc Sơn kê gia. Nguyên lai là kê gia a. Từ Lân nhìn chăm chú lên chân trời cái kia đạo hỏa hồng sắc thân ảnh, trong lòng trầm âm. Mà lúc này, Đồ Sơn rung rung lập tức xoay người rời đi, "Từ Côn công tử, hôm nay chỉ có thể nói với ngươi một thành xin lỗi. Ngày sau có rảnh, hẹn lại." Thế là, Đồ Sơn rung rung liền dạng này thả Từ Lân một lần bổ câu. Bất quá bởi vì sự tình ra có nguyên nhân, cho nên Từ Lân thật cũng không nhớ bao nhiêu, mà là đi theo Đồ Sơn rung rung sau lưng, bỏ lên trên tường thành. Cái này thời điểm, Bắc Sơn kê gia vai hùng anh phát thân ảnh rơi xuống. Trung niên nhân bộ dáng, một đầu hồng sắc đầu trâu mặt ngựa đầu hình cực kỳ chói sáng. Hắn nhìn quanh bốn phía, biểu lộ lạnh lùng đạo, Đồ Sơn hồng hồng đây, hắn không phải yêu hoàng à, làm sao nhát như chuột, làm rụt đầu ô quy. đối với Bắc Sơn gây ra khiêu khích, Đồ Sơn Dung Dung sớm đã là dự kiến bên trong. Dù sao từ khi tỷ tỷ nhất chiến thành danh, phong hào tứ hoàng một trong sau, nương theo lấy thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên, lục tục đến đây khiêu chiến yêu vương căn bản số lượng cũng không ít, chỉ vì Đồ Sơn hồng hồng nhất giới nữ lưu, khó có thể phục chúng. Mà yêu giới vậy cho tới bây giờ không phải một lòng. Yêu giới thế lực so với nhân gian giới càng lớn, càng thêm phức tạp. Trong đó nổi tiếng nhất tứ đại thế lực chính là Đồ Sơn, Bắc Sơn, Nam Quốc, Tây Tây Bực. Mà nhân tộc lĩnh vực, nhân gian giới hoàn toàn liền bị tứ đại yêu quốc vây quanh ở trung tâm, rất có món ăn trong mâm tư thế. Nhân tộc yếu ớt, nhưng là bởi vì yêu tộc không phải một đường kia. Cho nên nhân tộc cùng tứ đại yêu quốc trải qua quá nhiều năm phát triển, cũng đúng dần dần tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Làm Đồ Sơn hồng hồng lăng không xuất thế, phong hào yêu hoàng. Yêu giới người không phục, tự nhiên là nhiều vô số kể. Người khiêu chiến càng là số đều đếm rõ ràng. Nếu như là bình thường, Đồ Sơn tồn tại Đồ Sơn hồng hồng tọa trấn, tự nhiên là không có chút nào áp lực, bất cứ địch nhân nào, Đồ Sơn hồng hồng đều có thể một quyền phá đi. Nhưng là từ khi hơn 10 năm trước, Đồ Sơn hồng hồng cùng nhân loại thứ một kiếm tu tiểu kiếm tiên đại chiến sau khi kết thúc, kết quả chính là lưỡng bại câu thương, một chết, một mất tung tích. Cho đến lúc này, Đồ Sơn hồng hồng đã trải qua mất tích 10 năm. Thử, 10 năm, cái kia Đồ Sơn hồng hồng trốn 10 năm. Bản tọa hôm nay tìm không thấy Đồ Sơn hồng hồng, nhất định muốn huyết tẩy Đồ Sơn. Bắc Sơn kê ra kêu gạo, để đó ngoan thoại. Cái này 12 năm nữa đến nay, hắn cách mỗi 10 thiên nửa tháng sẽ tới quấy rối một lần Đồ Sơn, chỉ vì đơn đấu Đồ Sơn hồng hồng. Bắc Sơn kê ra để tay lên ngực tự hỏi, nó làm sao vậy không thể so với lúc trước nhân loại kia tiểu tử yếu a kia nhân loại có thể khiêu chiến Đồ Sơn hồng hồng, đổi nó kê ra bên trên, nó cũng được. Đây chính là Bắc Sơn kê ra tự tin, 10 phần tự tin. Đồ Sơn hồng hồng đây, mau cút đi ra, nếu không bản tọa nhất định muốn huyết tẩy Đồ Sơn. Mắt thấy Bắc Sơn kê ra kêu gào càng ngày càng lợi hại. Đồ Sơn rung rung lông mày cũng là chăm chú nhăn lên. Đại tỷ mất tích, nhị tỷ bế quan. Hiện tại toàn bộ Đồ Sơn gánh nặng đều gánh chịu ở nàng một cái trên thân người, những năm này nàng sống mệt mỏi quá, thật tốt mệt mỏi. Người mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi. Nhưng là vì Đồ Sơn, vì tỷ tỷ, tất cả những thứ này đều đáng giá. Đại tỷ không ở, nhìn đến chỉ có thể đi thông chi nhị tỷ xuất quan. Mặc dù Bắc Sơn kê ra là Bắc Sơn rất cường đại yêu vương một trong, nhưng là các nàng Đồ Sơn cũng không phải người người có thể lấn quả hờ mềm. Có nhị tỷ ra mặt, tự nhiên là có thể biến nguy thành an. Nhưng mấu chốt liền là gần nhất trong đoạn thời gian này, nhị tỷ tại bế quan tu luyện Hàn Băng yêu lực, tùy tiện bấy giày, thật sự là không ổn. Thế là nàng chỉ có thể kéo, dựa vào một cái chiến lược kéo dài. Nghe Đồ Sơn rung rung qua loa mà nói, Bắc Sơn kê ra cũng không thèm chịu nể mặt mũi, chỉ vì đây cũng không phải là nó lần đầu tiên nghe Đồ Sơn rung rung như thế lắc lư. Cái này lục hồ ly xấu rất, kê ra tin ngươi cái quỷ. Bắc Sơn kê ra khinh thường lộ ra cười lạnh, bản tọa hôm nay lặp lại lần nữa, nhường Đồ Sơn hồng hồng lăn đi ra nhận lấy cái chết. Giống như bằng không thì bản tọa nhất định huyết tẩy ngươi Đồ Sơn. Nói xong, Bắc Sơn kê ra thân thể chấn động, một giây sau bá khí hung hăng. Thiên quân phía dưới ta vô địch, thiên quân phía trên đổi một lần một. Không hổ là danh xưng hủy diệt thiên quân tọa hạ đầu hào tướng tài, cái này Bắc Sơn kê ra một thân yêu lực lại cũng đạt tới đại yêu vương đỉnh phong cảnh giới. Còn có Đồ Sơn hồng hồng vị này tân tấn tứ hoàng một trong, Đông Hồ đã trải qua rất nhiều năm không sao cả lộ diện a. Nhìn đến, Đồ Sơn lần này gặp được đại phiền toái. Tường thành dưới vây xem chúng yêu, bắt đầu nghị luận ầm ĩ ở cái này yêu hoàng không thế nào tùy tiện xuất thủ nên lại. Cứ như vậy nói đi, yêu vương mới là cái này thế giới chủ lưu. Dù sao yêu hoàng có mạnh hơn, cũng chỉ có bốn vị. Trong đó Bắc Sơn yêu đế là một cái trạch, mỗi ngày đều trước mặt thành lâu, diện bích nghị qua. Mà Tây Tây vượt xa hồ hoàng tử Phạm Vân Phi, người mất tích, tung tích không rõ. Nam quốc độc hoàng cũng không cần nhiều lời, rất là một nước hoàng đế, mỗi ngày vội vàng xử lý chính vụ, tự nhiên không cái kia lòng dạ thanh thản. Mà Đồ Sơn hồng hồng mặc dù cuối cùng thành danh, nhưng là chiến tích chân thật cũng là đánh ra đến, nàng tại yêu giới sinh động độ rất cao, cho nên muốn khiêu chiến vị này Đồ Sơn chi chủ yêu quái cũng là nhiều nhất. Trông thấy Bắc Sơn kê ra khó chơi, nhất định muốn đánh cái ta chết người sống. Đồ Sơn rung rung chính là bắt đầu hướng về phía một bên Tử Lân bắt đầu bàn giao lên. Tử Côn, đợi chút nữa mà nơi này rất có thể sẽ phát sinh một trận kịch liệt đại chiến, ngươi chỉ là một cái phàm nhân, việc này không có quan hệ gì với ngươi, cho nên ngươi mau chóng rời đi à. Nghe được Đồ Sơn rung rung lời nói thâm thiế dặn dò, Tử Lân cũng đúng ánh mắt chuẩn qua một tia ngoài ý muốn, không nghĩ đến cái này hồ ly cũng đúng thiệt tâm, mặc dù tham tài thích tiền, nhưng là bản chất không hỏng. Nhưng mà Tử Lân lại là không có tính toán cứ vậy rời đi ý tứ. Hắn không những không đi, ngược lại sải bước đi lên phía trước. Đứng ở Đồ Sơn rung rung trước mặt, khoảng cách gần nhìn xem nàng, nhìn không chuyển mắt. Một giây sau, khóe miệng của hắn dương lên, ngựa khí tràn đầy ý vị sâu xa, "Dung tiểu thư, ngươi vậy không nghĩ trông thấy Đồ Sơn sinh linh đồ thần a?" Đồ Sơn rung rung, nàng nhíu mày, "Từ côn ngươi đây là làm cái gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn kê ra như thế thừa dịp hỏa đánh cướp?" Nhìn xem nàng ánh mắt dần dần băng lãnh, bầu không khí dần dần không thích hợp. Từ Lân không chút hoang mang giải thích, "Dung tiểu thư, ngươi hiểu lầm, ta Từ Côn có thể có cái gì ý đồ xấu đây? Ta chỉ là không nghĩ Đồ Sơn gặp kiếp nạn, càng không nghĩ mỹ lệ Dung Dung tiểu thư bị cái kia kê ra lấn phụ, cho nên nghĩa bất dung tử, đứng ra." Nghe được Từ Lân nói như vậy, Đồ Sơn rung rung thái độ rõ ràng chuyển biến tốt một chút, nhưng vẫn là những mày đạo, ngươi chỉ là một cái phàm nhân có thể làm cái gì? Đừng sinh cường, khắc bạch bạch hưởng nổ mạng. Nhưng mà Từ Lân lại là phá lệ lớn mật tiến lên, chủ động dắt lên Đồ Sơn rung rung băng thanh ngọc khiết tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Dung tiểu thư, liền không thể tín nhiệm Từ Côn một lần sao? Tại bản côn trong mắt, cái này Bắc Sơn kê ra một tay có thể chấn áp, không đủ gây sợ. Côn vọng, Lời này vừa nói ra, không những Đồ Sơn rung rung chấn kinh, trừng to mắt. Một bên tường thành dưới, xem náo nhiệt vây xem yêu tộc cũng đều là một bước. Rất kinh ngạc còn muốn làm thuộc Bắc Sơn Kê Gia. Giống nó Bắc Sơn Kê Gia tự xưng thiên quân phía dưới ta vô địch, thiên quân phía trên đổi một lần một, nhưng trước mắt cái này vô danh tiểu tốt dám như thế xem nhẹ đối nó. Thật sự là đáng giận. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Lời này, ta Kê Gia hôm nay đặt ở nơi này. Bắc Sơn Kê Gia hung dữ nhìn chăm chú về phía Từ Lân, ánh mắt tràn đầy băng lãnh. Thấy vậy một màn, Đồ Sơn rung rung tức khắc không nhịn được vứt bỏ Từ Lân hai tay, bưng kín chắn mình, "Ai, ngươi có biết hay không ngươi xông ra đại họa, cái này Bắc Sơn Kê Gia thế nhưng là đại yêu vương đỉnh phong, ngươi một nhân loại như thế nào lại là nó đối thủ?" Nghe rung rung một lời quên, cái này Kê Gia ngươi nắm chắc không được. Nhưng mà Từ Lân lại là nhếch miệng lên, nhếch miệng cười một tiếng, "Chỉ là Kê Gia mà thôi, tóm lại phiền phức Dung tiểu thư thay tại hạ trước giờ qua được một bình trà nóng, đối đãi ta hâm rượu chạm Kê Gia." Dứt lời, Từ Lân bước xa lưu tình, trực tiếp tiến lên. Mà Bắc Sơn Kê Gia nhìn xem Từ Lân không biết sống chết đi lên, con ngươi tràn đầy ngạ mạn. Nó hừ lạnh, chỉ là nhân loại, nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay liền để cho ta Kê Gia giáo ngươi cái này tiểu ba nhi làm thế nào người. Từ Lân đi đến Bắc Sơn Kê Gia trước mặt, chậm rãi dừng lại bước chân. Bớt nói nhiều lời, ta Tử Côn một tay có thể trấn áp ngươi. Đây chính là tự tin, đây chính là cuồng vọng. Cái này khiến Bắc Sơn Kê Gia cũng là càng ngày càng im lặng, nó gặp qua trang bức người, nhưng là thể, chưa từng có gặp qua như thế biết trang bức người. Cái này chứa bảo, đơn giản so với nó còn giống chuyện như vậy. Chương 53, ta làm Đồ Sơn lập qua công, lưu qua huyết lời không hợp ý không hơn nửa câu. Bắc Sơn Kê Gia tiện tay một kích, chính là mang theo phô thiên cái địa ánh lửa, giống như là muốn đốt cháy thế gian tất cả. Mà Kê Gia hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là cựu nhật thần quang. Vụ, vụ, vụ. Hỏa quang kia thoáng cái che mất Từ Lân thân ảnh. Nhìn xem đã bị hỏa diễm thiêu chết cái này nhân loại, Bắc Sơn Kê Gia khỏe miệng trêu tức, vai hề nhảy nhót, nhân loại còn nghĩ đến ngươi có bao nhiêu lợi hại đây. Kết quả, liền cái này. Kém chút không đem nó Bắc Sơn Kê Gia cho tươi sống chết cười. Ai, toàn bộ đều xong. Một bên Đồ Sơn rung rung mặt mũi tràn đầy thứ đau, ai thanh thắng khí. Nhưng mà một giây sau, trước mắt nàng một sáng lên. Chỉ vì hừng hực liệt hỏa bên trong, một đạo gầy yếu thân ảnh chậm rãi đi ra. Từ Côn không chết. Nàng kinh ngạc phía dưới, tâm tình chuyển buồn làm vui, lúng đồng tiền như hoa. Mà cùng lúc đó, Bắc Sơn Kê Gia cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hắn khiếp sợ đạo, bản tọa cửu nhật thần quang có thể đốt tận thế gian tất cả, ngươi làm sao có thể bình yên vô sự đi ra, chẳng lẽ ngươi tồn tại lợi hại gì bảo hộ thân pháp bảo? Từ Lân từng bước một đi ra, từ biển lửa bên trong đi ra. Liền giống như tu la lệ quỷ báo thù một dạng, khuôn mặt lênh tuấn đi ra. Hắn không chút do dự tiến lên, một quyền hướng về phía Bắc Sơn Kê Gia hung hăng đánh tới. Hoa lập lạp, từ khí ngự đỉnh, một thân pháp lực màu tím, bị hắn thi triển ra đến thần thông vô cùng nhuần nhuyễn, chiêu thức cũng là bị hắn vận dụng xuất thần nhập hóa. Hắn mặc dù trúc cơ, nhưng có thể chiến yêu vương. Ầm vang, một tòa đại đỉnh hư ảnh từ trên trời giáng xuống, ngay cả Bắc Sơn Kê Gia cũng là tê cả da đầu. Nhưng Kê Gia dù sao cũng là một đầu đại yêu vương, như thế nào lại ngồi chờ chết? Một đạo cửu nhật thần quang từ Kê Gia trong miệng phun ra, so với vừa rồi hỏa diễm càng thêm lợi hại, mang theo mãnh liệt nóng rực. Ánh lửa trùng thiên, phô thiên cái địa. Từ sắc đại đỉnh cùng cựu nhật thần quang ba chạm, tức khắc một tiếng ầm vang, Đồ Sơn tường thành trực tiếp sụp đổ. Cái này khiến Đồ Sơn rung rung mở to hai mắt nhìn, trong lòng hít vào lạnh khí, thật là đau đớn. Nhưng ngay lúc đó nàng lại đem ánh mắt rơi trên người Từ Lân, như có điều suy nghĩ, tuổi còn nhỏ, càng đạt đến trúc cơ tu vi, thực lực không tệ nha. Nhưng Đồ Sơn rung rung con ngươi lập tức phủ hiện vẻ lo âu. Đáng tiếc, đối mặt Bắc Sơn Kê Gia vị này đại yêu vương cảnh giới, chỉ có trúc cơ tu vi là xa xa không đủ. Tại hồ yêu thế giới, yêu quái cảnh giới đại khái có thể chia làm tiểu yêu, đại yêu, yêu vương, yêu hoàng bốn cái đại cảnh giới, mà cùng đối ứng là nhân loại cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Cùng các loại cảnh giới phía dưới, nhân loại là muốn thua ở yêu quái, nhưng là dựa vào pháp bảo ưu thế, một ít nhân loại có thể thực hiện vượt cảnh giới phản sát. Không cần hoài nghi, người có thể rất phế, nhưng là pháp bảo lợi hại kia chính là thật lợi hại. Hồ yêu thế giới, thiên địa pháp tắc liền là như thế. Cảnh giới giống như là một cái nạp điện bảo một dạng, không phải là chiến lực, mà pháp bảo mới là đánh chuyển vận yếu tố mấu chốt. Không bao lâu, Từ Lân liền bởi vì cố ý yếu thế, bị Bắc Sơn Kê Gia chiếm thượng phong. Không phải hắn không muốn thắng, mà là không muốn thắng nhẹ nhàng như vậy. Dù sao, Đồ Sơn rung rung nhẹ bén tuyệt đỉnh, người thông minh bệnh đa nghi đều rất trọng, nếu như chính mình biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu, cái kia nàng có phải hay không lại nên bắt đầu hoài nghi bản thân mục đích không thuần nữa nha. Tương phản, bản thân biểu hiện xuất hiện yếu một chút, mới có thể càng tốt thủ tín đối hồ. Đây chính là sách lược, đây chính là chiến thuật. Thắng chỉ có thể để cho nàng trong nháy mắt cảm kích, mà thua mới có thể tranh thủ tín nhiệm. Từ Lân đang đánh cờ, tiếp theo bàn rất rất lớn cờ. Sau đó không lâu, Từ Lân bán đi một sơ hở, bị Bắc Sơn Kê Gia bắt lấy cơ hội, một quyền đánh bay, trực tiếp miệng phun máu tươi. Toàn bộ người giống như cắt đứt quan hệ con diều, ngược lại địa không dậy nổi. Thấy vậy một màn, Đồ Sơn rung rung vậy không khỏi vì Từ Lân bắt đầu lo lắng. Mà Từ Lân muốn chính là cái này hiệu quả. Chỉ thấy hắn lung la lung lay, lần thứ hai một lần nữa đứng lên, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh ngửa mặt lên trời gào thét đạo: "Bắc Sơn Kê Gia, chỉ cần có ta Từ Côn tại một ngày, liền tuyệt không cho phép ngươi làm thương thiên hại lý sự tình. Không sợ sinh tử, rất thẳng thắn chân quân tử." Cho tới nay, Đồ Sơn rung rung cho tới bây giờ không tin cái này thế giới sẽ có nhân loại nam nhân vô duyên vô cớ đối với nàng tốt. Đặc biệt là nhỏ thời điểm kinh lịch sự tình, càng thêm để cho nàng đối với nhân loại tràn ngập cảnh giác. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Nhưng làm nàng ánh mắt rơi trên người Từ Lân thời điểm, cùng hắn đối coi một cái sau đó, phát hiện người này ánh mắt không những một mảnh thanh tịnh, làm người làm việc rất thẳng thắn, trên người căn bản không cảm giác được một tia hư tình giả ý hắn có, chỉ là chân thành tha thiết. Tức khắc, Đồ Sơn rung rung nhìn về phía Từ Lân, ánh mắt yên lặng phát sinh biến hóa, không còn mang theo thành kiến nhìn người, mà là nguyện ý đi tiếp thu, nguyện ý đi ý đồ tin tưởng cái này nhân loại. Toàn bộ Đồ Sơn trên dưới cư dân cũng đều không nghĩ đến cái này nhân loại nam nhân hội ở loại này thời khắc nguy cơ đứng đi ra cứu vớt Đồ Sơn. Hắn là ai? Hắn là cứu vớt chúng ta Đồ Sơn đại anh hùng a. Trong lúc nhất thời, Đồ Sơn tất cả cư dân, bọn chúng nhìn về phía Từ Lân cái này nhân loại, trong ánh mắt đều là tràn đầy thật sâu cảm kích. Nửa ngày, thẳng đến Từ Lân lần lượt bị Bắc Sơn kê ra đánh bay, lần lượt thả bị gãy chứ không chịu cong, lần lượt không sợ sinh tử. Đồ Sơn rung rung rốt cục buông xuống đề phòng, đối với nhân loại nam nhân thành kiến. Dù sao, không có người sẽ cầm tính mạng mình đem làm trò đùa không được có đúng không? Rốt cục, Từ Lân ngã vào trong vũng máu, máu me khắp người, vết thương chồng chất. Dưới trời chiều, hắn gầy yếu thân ảnh, không ngừng ho ra máu. Nhìn xem như thế bi tráng một màn, Đồ Sơn rung rung cái nào sợ là lại thế nào sắt đá tâm địa, và năm không thay đổi tuyết sơn đều không phải hòa tan mất. Đương nhiên, vậy vẹn vẹn chỉ là hòa tan một góc của băng sơn. Nàng xông đi lên, cản lại Từ Lân, chớ đi, lại tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Dừng một chút, Đồ Sơn rung rung mặt mũi tràn đầy quan tâm nói ra, Từ Côn, ngươi nghe rõ ràng, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần xen vào việc của người khác. Nhưng mà, Từ Lân lại là ngữ khí chân thành tha thiết đạo, không, ta Từ Côn một đời làm việc, không thẹn lương tâm, cực kỳ là gặp không quen loại này lấy mạnh hiếp yếu sự tình, tiếp này mong muốn chính là giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa, cho dù chết cũng không sợ. Tóm lại, nhân tộc sự tình ta muốn quản, yêu tộc sự tình ta cũng phải quản, trời đất bao la, liền không có ta không quản được sự tình. Hiệp can nghĩa đảm, chữ nào cũng là châu ngọc, hắn không thẹn với cái này thiên địa, càng không thẹn cho cái này thương sinh. Đây chính là hắn, dám quản thiên hạ chuyện bất bình, dù chết không sợ. Làm người làm việc, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Gây yếu thân ảnh ở dưới ánh tà dương mặc dù nhìn như yếu đuối, nhưng là ở tất cả mọi người thoáng cái biến cao đại thượng lên. Ngay cả Đồ Sơn rung rung cũng đều là không khỏi cảm động. Vậy mà lúc này Từ Lân cũng không có ý định tiếp tục giả bộ nữa. Hắn không giả, ngả bài. Dù sao nếu là tiếp tục giả bộ nữa, thật có khả năng bị cái này kê ra đánh chết. Đang lúc Từ Lân chuẩn bị chân chính phát lực thời điểm, Bắc Sơn kê ra bên này, dĩ nhiên nháy mắt triệt bỏ trên người tất cả yêu lực, trong con ngươi cũng đầy là vẻ tôn kính. Không được đám yêu nghi hoặc, chỉ thấy nó tự lẩm bẩm đạo: "Ta kê ra từ khi ra đạo đến nay, ngang dọc Bắc Sơn, thiên quân phía dưới, chưa gặp được địch thủ, đặc biệt là cái này một đời xem thường nhất liền là nhân loại. Nhưng không nghĩ đến ngươi cái này nhân loại không sợ sinh tử, sinh ra bất phàm, tính tình phẩm đức càng là cao thượng vô tư. Ta kê ra hôm nay thật sự là viết kép bội phục, cho nên nhìn trên mặt mũi ngươi, ta Bắc Sơn kê ra lần này liền không tìm Đồ Sơn phiền toái." Nói xong dương cánh bay cao, nó vụ một thanh bay mất. Mắt thấy phiền phức giải quyết, rung rung trong lòng cuối cùng lưới lòng một ngụm khí. Nàng cúi đầu nhìn về phía Từ Lân, cái này vì Đồ Sơn lập qua công, lưu qua huyết nhân loại nam nhân. Ánh mắt bên trong không che giấu chút nào quan tâm, "Từ Côn, ngươi không sao chứ?" Mắt thấy có thu hoạch, Từ Lân không ngừng cố gắng. Hắn khuôn mặt trắng bệch, ngữ khí chân thành nói, "Không sao, chỉ là chảy ngoài ra, nếu như cái kia Bắc Sơn kê ra còn dám xâm phạm, ta định gọi hắn đại bại mà về." Nhưng là lời nói vừa rồi nói xong, Từ Lân lại một lần nữa ho khan kịch liệt. Đồ Sơn rung rung vậy hiểu y thuật, cho nên nàng đội vàng thi triển đấu chuyển tinh di chi thuật, thay Từ Lân chuyên tâm trị liệu. Hoa lập lạp. Không bao lâu, tràn ngập chữa trị năng lực lục sắc yêu lực quanh quẩn tại Từ Lân vết thương, chậm rãi chữa trị lên. Không thể phủ nhận, nàng y thuật vậy rất là không tệ. Đặc biệt là đấu chuyển tinh di pháp thuật, quả thực là tuyệt. Có thể xương trị liệu thần kỹ, đương nhiên vậy chỉ có thể trị liệu ngoại thương, bị thương ngoài da. Chị không được đau lòng, chị không được nội thương. Từ Lân rất thống khổ, hắn run rẩy vươn tay ra, tràn đầy chờ mong đạo, "Dung tỷ tỷ, ta hiện tại chỉ cảm giác tứ chi bủn rủn bất lực, giống như liền muốn chết một dạng, ngươi có thể chủ động biện một chút ta sao?" Đồ Sơn rung rung đứng dậy, lật một cái liếc mắt, ý đến, ta cũng không phải không hiểu y thuật, ngươi lại không có thương cân độc cốt, chỉ là một số bởi vì hỏa diễm da rẻ thiêu nó thôi. Từ Lân nghe vậy, rất là bất đắc dĩ. Bất quá, xem ở hắn vì Đồ Sơn lập qua công, lưu qua huyết trên mặt mũi, Đồ Sơn rung rung cũng không phải thật bất cận nhân tình. Thế là chủ động dịu đỡ Từ Lân lên, sau đó nheo mắt lại, lộ ra tiểu dung, ngựa khí tràn đầy từng kia ý vị sâu xa, "Đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi chỗ tốt, hảo hảo ban thưởng ngươi." Ban thưởng? Nghe xong là cái này, Từ Lân liền đánh nổi lên 12 phần tinh thần. Tâm biên ý mã. Chương 54, Dung tỷ tỷ, cô đệ đệ đem Từ Lân đưa đến một chỗ tư nhân chẳng sợ, không người chi địa, Đồ Sơn rung rung nhường Từ Lân nằm xuống, sau đó mình ngồi ở bên cạnh. Túi đầu không lưng, hai tay nâng cầm lên, liền dạng này thẳng thắn rơi trên người Từ Lân. Nàng ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, nghiêm túc thân sắc. Nhìn xem Đồ Sơn rung rung bộ kia uy bức lợi dụ, chuẩn bị nghiêm hình tra tấn bộ dáng. Từ Lân khẽ miệng giật một cái, "À, Dung tỷ tỷ, đây chính là ngươi trong miệng nói tới ban thưởng a?" Đồ Sơn rung rung, "Bằng không thì sao?" Nói, "Ngươi vì cái gì tình nguyện bản thân bại lộ thực lực, cũng phải tại vừa rồi xuất thủ giúp chúng ta Đồ Sơn một chút sức lực, ta cũng không tin ngươi như thế một người khôn khéo, hội ngốc đến làm mua bán lô bốn. Cho nên làm như thế, đối với ngươi mà nói có chỗ tốt gì?" Từ Lân trong lòng chấn động. Nhìn đến, con hồ ly này bệnh đa nghi lại phạm vào a, hắn thật sự là không nghĩ đến bản thân cũng đã hy sinh tới mức này, vẫn là không có thể làm cho nàng hoàn toàn tín nhiệm bản thân. Không thể phủ nhận, Đồ Sơn Dung Dung không những cẩn thận, lại tràn đầy trí tuệ. Các loại, có thể hay không là thăm dò? Trong ngay mắt, Từ Lân trong lòng chuẩn qua vô số suy đoán. Hắn không dám xác định. Cao thủ so chiêu, một chiêu vô ý liền sẽ đẩy bàn đều thua. Trong ngay mắt, Từ Lân biểu lộ biến trầm mặc, tựa hồ tại ấp ủ cái gì. Trong mắt phù hiện một vòng nhàn nhạt đắng chát ý cười, tựa hồ là ở tự dễ ước. Một câu ha ha, đạo không hết nhân gian tăng thương. Cái này khiến Đồ Sơn Dung Dung cao mày, mở bước, côn, ngươi tại sao vô cớ bật cười? Chỉ thấy Từ Lân trầm mặc không nói, không nói một lời. Khoe miệng của hắn tiếu dung càng ngày càng đắng chát, càng thêm thê lương. Một giây sau dĩ nhiên hồn nhiên không để ý trên người mình tương thế, trực tiếp xuống giường. Thất vọng ly khai, hắn trong ánh mắt tràn đầy thống khổ. Không nghĩ đến, ta tử côn một đời làm việc, quang minh lỗi lạc, một viên cuối cùng thực tỉnh trung quy là sai thanh toán. Ta không đành lòng Đồ Sơn sinh linh đồ thán, xuất thủ tương trợ, lại không nghĩ rằng không những không có đạt được ban thưởng, ngược lại muốn bị ngươi đoán kỵ, hoài nghi. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Càng nói càng là bi thương, càng nói càng là bất đắc dĩ. Tam thương, cô tịch. Cuối cùng, Từ Lân nhanh chân hướng về phía trước, hướng đi cửa lớn. Cái này Đồ Sơn, không đợi cũng được. Từ Lân hung hăng cắn răng, đoạt môn mà đi. Một bước, lại là một bước. Mắt thấy là phải đi đến cửa lớn, càng ngày càng gần thời điểm, Đồ Sơn Dung Dung rốt cục động dung, nàng không nên thăm dò. Nàng không nhịn được kêu đạo, chờ đã. Bước chân dừng lại, Từ Lân quay đầu, ngữ khí lạnh lùng, Đồ Sơn Dung Dung, có gì muốn làm? Phát giác được Từ Lân ngữ khí vi diệu biến hóa, không giống lúc trước. Đồ Sơn Dung Dung ngày nay trong lòng, bản thân không nên hoài nghi hắn. Bản thân hành vi, nhất định khiến tâm hắn sinh khúc mắc. Nhất định hung hăng làm thương tổn trước mắt hiền lành này nhân loại nam tử. Từ Côn, thật rất xin lỗi, có lẽ là ta thiên sinh đang nghi, lòng phòng bị quá mạnh. Tóm lại, ta không nên tùy tiện thăm dò ngươi. Công thần nên có công thần đãi ngộ, ngươi có công không qua, là ta lấy lòng tiểu nhân đo bụng cô tử. Mắt thấy Đồ Sơn Dung Dung, dĩ nhiên chủ động bắt đầu xin lỗi. Từ Lân trong lòng ra ngoài ý định, còn tốt hắn đến một chiêu đảo khách thành chủ. Chỉ là Dung tiểu thư, chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác, tiếp tục tín nhiệm quan hệ lẫn nhau sao? Từ Lân ngữ khí nặng trọng, cuối cùng vẫn là không thể bước ra cửa lớn một bước cuối cùng. Chú ý tới Từ Lân thái độ phát sinh cải biến, Đồ Sơn Dung Dung trong lòng không nhịn được mừng thầm, nàng vui vẻ ra mặt, nở nụ cười xinh đẹp. Trịnh trọng điểm đầu đạo. Đương nhiên, chúng ta vẫn luôn là trên phương diện làm ăn, tốt nhất đồng bạn hợp tác, điểm này chỉ cần ngươi không thay đổi chủ ý, như vậy bất kể là bây giờ còn là tương lai, đều không biết biến. Từ Lân ánh mắt rơi trên người Đồ Sơn Dung Dung. Một giây sau, cùng nàng bốn mắt tương đối, thật sâu nhìn chăm chú một cái. Nửa ngày, Từ Lân trầm ngâm đạo, chẳng lẽ tại Dung tiểu thư trong suy nghĩ, ta Tử Côn bèn bèn chỉ là một cái trên phương diện làm ăn đồng bạn hợp tác sao? Đồ Sơn Dung Dung, nàng mặt mũi tràn đầy một bức. Bản thân, chẳng lẽ lúc nào cùng ngươi có những quan hệ khác? Nàng làm sao không biết đạo? Dần dần, Từ Lân đau tức trên khuôn mặt vẻ thất vọng, hiện lộ không thể nghi ngờ. Dung tiểu thư, chuyện tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao? Nói đạo nơi này, Từ Lân thậm chí đã không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Đồ Sơn Dung Dung bắt đầu suy đoán, tự mình có phải hay không đã bỏ sót cái gì, mới khiến Từ Lân phản ứng kịch liệt như thế. Như có điều suy nghĩ sau đó, mắt ngọc mày ngài nàng, không nhịn được trước mắt một sáng lên đạo, như thế nói đến, ngươi cũng coi là chúng ta Đồ Sơn ân nhân à. Mà Từ Lân vẫn là mặt mũi tràn đầy thất vọng. Ân nhân? Ha ha, ngươi cho rằng làm nhiều như vậy chỉ là vì lấy được các ngươi Đồ Sơn hồi báo, tranh thủ ngươi trong suy nghĩ một tia cảm kích sao? Không, Dung tiểu thư, ngươi sai rồi, toàn bộ sai rồi. Ta tử côn thở nhỏ phụ mẫu đều mất, là Dung tiểu thư cho ta một loại giống thân nhân cảm giác, nhường cơ khổ không nơi nương tựa, từ nhỏ đói khổ lạnh lẽo ta, rốt cục cảm thụ đến như tắm gió xuân một dạng tư vị. Từ khi đệ nhất mắt thấy gặp ngươi thời điểm, ta liền đã đem ngươi coi trở thành so thân tỷ tỷ còn thân hơn tồn tại, chỉ vì trên người ngươi thủy chung mang theo một loại cảm giác thân thiết. Đồ Sơn Dung Dung, nàng trong lòng tự đủ, không đến mức a. Mình và người trước mắt này tính toán đâu ra đấy, trước trước sau sau cũng liền quen biết một ngày không đến mà thôi a. Chuyện này làm sao liền coi nàng là trở thành thân nhân? Đồ Sơn Dung Dung mười phần hoài nghi hắn là khác hữu dụng tâm, nhưng là lại không có chứng cứ, nhất là trông thấy hắn hôm nay sợ tác sở vi, chân tâm thật ý chỉ cần vừa nghĩ tới người trước mắt này vì Đồ Sơn lập qua công, lưu qua huyết. Đồ Sơn Dung Dung liền đối hắn không sinh ra một tia phản cảm, nàng như tắm gió xuân, mỉm cười đạo: "Nếu như ngươi không ngại mà nói, về sau liền cứ gọi ta Dung tỷ tỷ a." Từ Lân đại hỉ đạo: "Dung tỷ tỷ, quá tốt rồi, ta Tử Côn nhất định muốn đem Dung tỷ tỷ xem là thân tỷ tỷ đến tôn kính. Về sau ta cũng không gọi ngươi Tử Côn công tử, ngươi là ưa thích Côn đệ đệ, vẫn là từ đệ đệ cái này xưng hô nhiều một chút." Nàng trên mặt một nụ cười. "Côn đệ đệ? Ách, đó còn là gọi ta từ đệ đệ a." Nào có thể đoán được, Đồ Sơn Dung Dung làm sự tỉnh từ không theo sáo lộ ra bài. Nàng cười đạo: "Vậy liền Côn đệ đệ a." Từ Lân. Không bao lâu, một thanh một cái Dung tỷ tỷ, mở miệng một tiếng Côn đệ đệ. Một người một hồ không nói quan hệ tốt đến thân mật vô gian, ít nhất có thể đủ lẫn nhau treo gẹo. Từ Côn một trận mánh liệt khen. Dung tỷ tỷ không những ôn nhu hiền lành, mà lại còn như thế cần kiệm công việc bằng ra, càng mấu chốt vẫn là Dung tỷ tỷ xinh đẹp thiên tiên, tương lai nếu là có ai có thể cưới Dung tỷ tỷ, cái kia nam nhân nhất định là toàn bộ thiên hạ hạnh phúc nhất nam nhân. Cô bé kia không thích bị người tán dương. Đồ Sơn Dung Dung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng vui vẻ ra mặt, khanh khách một tiếng đạo, miệng lưỡi trơn tru, thật sự là muốn ăn đòn. Nàng giả bộ rất sinh khí bộ dáng, liền muốn hướng Từ Lân trên mặt chào hỏi. Mà Từ Lân cũng là vội vàng che mặt, lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Dung tỷ tỷ tha mạng, ta những lời này lời từ đáy lòng, nhật nguyệt sáng tỏ, thiên địa chứng giám a. Thật, ta tuyệt đối không có nửa điểm lừa gạt Dung tỷ tỷ ý tứ, Dung tỷ tỷ chính là ta từ lúc chào đời tới nay gặp qua xinh đẹp nhất hồ yêu. Nếu ta có nửa câu nói dối, liền nhường từ côn trời đánh mũ lôi, chết không yên lành, về sau bị gà mổ chết, đem đầu mới vừa cắt lấy đến nhường Dung tỷ tỷ làm cầu để đá. Mắt thấy Từ Lân không những thể, hơn nữa còn là thể độc, Đồ Sơn Dung Dung nội tâm chấn động. Dần dần, nội tâm không nhịn được đà sầu đá cảm. Bản thân thường thường không có gì lạ, thật có người trước mắt này trong miệng nói ưu tú như vậy sao? Xinh đẹp thiên tiên, ôn nhu hiền lành, thiên hạ thật có nam nhân sẽ thích nàng, sẽ muốn cưới nàng sao? Nhiều năm dưỡng thành lòng dạ, đã sớm để cho nàng hỉ nộ không lộ, vô luận là cao hứng hay là khó qua đều không biết tùy tiện biểu hiện xuất hiện đi ra. Nhưng giờ phút này, lại là khó có thể che giấu nội tâm chỗ sâu phức tạp tâm tình. Thật lâu, nàng nhìn về phía Từ Lân, cười đạo, cái kia côn đệ đệ, xem ở tỷ tỷ trên mặt mũi, người bán đi những cái kia đan dược lợi nhuận có hay không có thể hào phóng một chút, phân tỷ tỷ một số lợi nhuận đây. Nhìn xem cái này hồ ly lộ ra cái đuôi, lại muốn ép khô bản thân. Từ Lân trong lòng ha ha, tại dính đến tự thân lợi ích trên người, Từ Lân đầu góc liền là nhân gian thanh tịnh. Hắn thở dài một thanh, trầm giọng đạo, mặc dù ta đợi Dung tỷ tỷ giống như bạn thân thân hữu, nhưng là tục ngữ nói thật tốt, thân huynh đệ cũng phải rõ tính sổ sách không được có đúng không? Hiệp ước đều ký, Dung tỷ tỷ khẳng định vậy không muốn bởi vì nói không giữ lời, nhường Đồ Sơn danh dự bị hao tổn à? Nghe được Từ Lân ngôn từ sắc bén, Đồ Sơn Dung Dung không thể nào phản bác, nàng chỉ có thể từ phương diện khác tiến hành cắt bảo. Thế là đột nhiên đứng dậy, ở trước mặt tính toán, tất nhiên thân huynh đệ cũng phải rõ tính sổ sách mà nói, cái kia tiền thuốc men, còn có ta tiền nhân công, giường phí, tiền nước, những cái này phí tổn, ngươi có phải hay không nên tính tiền một chút đây? Nàng nhìn về phía Từ Lân, ánh mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt. Từ Lân, chương 55, nam nhân miệng, lừa gạt hồ quỷ thế đó, nhìn xem nàng móc ra giá trên trời giấy tờ, Từ Lân thoáng cái ngồi không yên. Uy, Dung tỷ tỷ không nên đem sự tình làm tận tuyệt như vậy a. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua làm người lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện a? Đồ Sơn Dung Dung cười giả dối đạo, thật rất xin lỗi, ta không phải người, ta là hồ yêu, cho nên căn bản không cần tuân thủ nhân loại các ngươi một bộ kia quý củ. Từ Lân khỏe miệng giật một cái, tựa hồ là nhận thức lại một cái mới Đồ Sơn Dung Dung, cái này hồ ly quá xấu bụng. Hắn vội vàng hô to đạo, không được, ta tốt xấu vậy giúp qua ngươi, thay Đồ Sơn lập qua công, lưu qua huyết, điểm ấy tiền thuốc men cũng phải thu, có phải hay không quá không phóng khoáng một chút? Đồ Sơn Dung Dung phản bác đạo, nhưng vừa vặn người nào đó không phải còn nói qua, dù cho thân huynh đệ cũng phải rõ tính sổ sách, cho nên ta thu ngươi một chút tiền thuốc men, về tình về lý cũng không tính quá phận à? Đồng dạng lời nói, ý nguyên toàn bộ trả cho Từ Lân. Có thể Từ Lân là người nào? Thi biện luận quán quân. Hắn con ngươi đảo một vòng, ánh mắt biến thâm thúy, ngựa khí thâm trầm đạo, Dung tỷ tỷ, nếu như đối đãi công thần là dạng này thái độ, về sau truyền ra ngoài, thế nhân ý kiến gì Đồ Sơn? Vì Đồ Sơn lập qua công, lưu qua huyết, Đồ Sơn dĩ nhiên keo kiệt muốn thu lấy tiền thuốc men, loại này ngược đãi công thần sự tình nếu như bị truyền đi, tương lai Đồ Sơn gặp nạn, còn có ai nguyện ý trợ giúp Đồ Sơn đây? Thử hỏi, ngươi vậy không nghĩ trông thấy tương lai Đồ Sơn gặp nạn, tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt à? Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn, như thế đơn giản một cái đạo lý, Dung tỷ tỷ chắc chắn sẽ không không minh bạch à? Tam Liên hỏi nhường Đồ Sơn Dung Dung cũng là không khỏi lâm vào linh hồn trầm tư. Hồi lâu, nàng bưng kín cái chán, rất là bất đắc dĩ đạo, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng. Nhìn đến, lần này ta thực sự là gặp một cái phiền toái đối thủ. Thật sự là, nàng dĩ nhiên cầm cái này ra hỏa một chút mà đều không biện pháp. Lần thứ nhất đối một cái nhân loại nam nhân, nàng thúc thủ vô sách. Chỉ cần bản thân khẽ động tâm tư, hắn liền lấy vì Đồ Sơn lập qua công, lưu qua huyết tới nói sự tình mà. Đơn giản tuyệt. Sau 3 ngày, Từ Lân thương thế đã trải qua hoàn toàn khôi phục. Trong thời gian này tồn tại Đồ Sơn Dung Dung dốc lòng chăm sóc. Mặc dù trước đó có chút ngôn ngữ tranh chấp, thế nhưng chút đều là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Từ Lân cũng đúng, một số chơi cười nhạo há mồm liền đến, Đồ Sơn Dung Dung vậy sẽ không cảm thấy sinh khí, tương phản nàng thậm chí cảm giác bộ dạng này rất thú vị. Cái này một ngày, một người một hồ tại trao đổi xong đan dược bán việc mà sau, Từ Lân nhắc nhở nàng đạo, Dung tỷ tỷ, có phải hay không quên đi lần trước một cái ước định? Đồ Sơn Dung Dung giả ngu, nàng nghi hoặc đạo, ước định? Cái gì ước định? Ta có hứa hẹn qua ngươi cái gì sao? Từ Lân cười nhạt mở miệng, lên một lần không phải đã nói mang ta đi du ngoạn Đồ Sơn à? Kết quả bị cái kia cây ra quét nhà hứng thú. Hôm nay thiên khí sáng sủa, không phải là một cái ngày tốt lành. Nào có thể đoán được? Từ Lân vừa rồi nói xong, xanh thẳm thiên không, chỉ nghe răng rắc một thành, điện thiểm lôi minh. Một lát sau, mây đen răng đầy, thoáng cái rơi ra mưa to. Một người một hồ dưới tảng cây tránh mưa, Đồ Sơn rung rung che miệng cười trộm đạo, nhìn đến, muốn để ngươi thất vọng rồi. Lần này ngay cả lão thiên gia đều không đồng ý đây. Một lần là ngoài ý muốn, nhưng hai lần liền có chút trùng hợp a. Từ Lân vậy không biết nói gì. Hắn lắc lắc đầu thở dài, ngựa khí tiếc nuối đạo, đã như vậy, chỉ có thể lần sau thiên tình thời điểm, sẽ cùng ngươi hẹn nhau. Thật lâu, gặp mưa vẫn còn rơi không ngừng, mà một người một hồ trong này cô nam quả nữ, nếu là không nói điểm cái gì, chẳng phải là lộ ra rất xấu hổ. Thế là, Từ Lân chủ động mở miệng nói đạo. Đúng rồi, Dung tỷ tỷ, những cái kia dược tài có tin tức hay không? Đây mới là hắn giờ phút này quan tâm nhất vấn đề, hắn tiếp cận Đồ Sơn Dung Dung mục đích, mục tiêu thứ nhất liền là dược tài. Đồ Sơn Dung Dung bị hỏi chính sự, đương nhiên cũng không có mập mờ, mà là trả lời đạo, ngàn năm nhân sâm, trăm năm hà thủ ô. Rất nhiều loại này dược tài, chúng ta Đồ Sơn đã trải qua chuẩn bị rất nhiều, điểm này ngươi yên tâm. Về phần Thiên Sơn Tuyết Liên, Bắc Sơn bên kia đã trải qua chuyển đến tin tức tốt liền là ở cực bắc chi địa, Tát Ma Vương đã trải qua mang theo nó, tại chạy suốt đêm tới Đồ Sơn trên đường. tin tức xấu liền là chậm trễ thời điểm có hơi lâu, Bắc Sơn cực bắt chi địa cách Đồ Sơn quá xa, về phần cuối cùng hỏa linh chi, Nam Quốc sẽ hỗ trợ giải quyết. Nghe Đồ Sơn rung rung êm tai nói, Từ Lân cũng là không thể không bội phục bản thân chuyến này, thật sự là đến đúng rồi địa phương. Thiên Sơn Tuyết Liên cùng hỏa linh chi hắn ở nhân gian giới, một mực tìm mà không được, nhưng không nghĩ đến thứ nhất Đồ Sơn không mấy ngày, nhanh như vậy đã có manh mối, hiệu suất cực nhanh vô cùng. Đương nhiên, Đồ Sơn rung rung nhìn về phía Từ Lân, vấn đạo, hao phí tư kim đang ở người bán đi trong đan dược mặt trừ đi, hẳn không có vấn đề à? Đương nhiên có thể. Đây là giấy tờ, mỗi một bút ta đều cho ngươi tính rõ ràng. Nhưng mà, Từ Lân nhìn xem Đồ Sơn rung rung đưa tới giấy tờ, bản nhân bất vi sở động. Đồ Sơn rung rung méo một chút đầu, nghi hoặc. Từ Lân mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết đạo, "Dung tỷ tỷ, giữa các ngươi cần gì phải khách khí?" Lại nói, "Trên cái thế giới này nếu như ngay cả ngươi đều tin bất quá, ta còn có thể tin ai đây? Dù sao, ta một mực là đem ngươi coi thành thân tỷ tỷ đến đối đãi." Nói đến cuối cùng, hắn ngữ khí càng là không khỏi mang theo một tia thâm trầm. Phản phất đã trải qua trong nhân thế, tất cả ngọt bùi cay đắng một dạng. Trong lúc nhất thời, ngay cả Đồ Sơn rung rung nhìn về phía Từ Lân cũng là không nhịn được mang theo mấy phần phức tạp. Đứa nhỏ này, trước kia nhất định ăn qua rất nhiều khổ ác cực lớn bị kích hoạt lên một tia mâu tính quan huy, Đồ Sơn rung rung tiểu xảo tinh xảo gương mặt, khó có thể che giấu phủ hiện một vòng phức tạp. Nàng đạo, "Côn đệ đệ, nếu là không chê, về sau ngươi có thể một mực ở tại Đồ Sơn, coi nơi này là thành nhà mình mở dạng." Từ Lân nghe vậy, trong nháy mắt liền lộ ra vẻ cảm kích, chắp tay nói ra, "Dung tỷ tỷ, ta từ Côn ở đây cảm ơn qua. Ta ơn ngược lại không đến nỗi, chỉ cần tỷ tỷ tại Đồ Sơn một ngày, sẽ không có người dám lấn phụ ngươi, ngươi từ Côn ta che đậy. Nếu là cái gì thời gian tịch mịch, cũng có thể tìm đến tỷ tỷ nói chuyện, tâm sự cái gì?" Đồ Sơn rung rung một bức chi tâm đại tỷ tỷ, ôn nhu săn sóc, am hiểu lòng người bộ dáng, rất khó không cho tâm động a nói thật, ngoại trừ trên người chỉ có một cái khuyết điểm bên ngoài, tất cả đều là ưu điểm. Đồng nhiên, Đồ Sơn rung rung móc ra giấy tờ, đưa cho Từ Lân. Giải thích: "Đây là đan dược đoạt được lợi nhuận, lại tăng thêm ngươi mua xuống dược tài tiêu hao, cái này mỗi một bút ta đều cho người tính rõ ràng." Tiếp qua Đồ Sơn rung rung giấy tờ, Từ Lân nhìn cũng không nhìn một cái tiện tay ném xuống. Nhìn xem Từ Lân cử động, Đồ Sơn rung rung đôi mi thành tú nhíu lại. Khi mắt tràn đầy không hiểu, nghi hoặc: "Côn đệ đệ, ngươi đây là làm cái gì?" Nhưng mà, một giây sau Từ Lân lại là rung lắc lắc đầu, ngựa khí lăng nhiên đạo: "Ta tín nhiệm Dung tỷ tỷ, cho nên cái này giấy tờ không nhìn cũng được." Đồ Sơn rung rung che miệng cười đạo: "Ha ha ha, ngươi sẽ không sợ ta trùng giàn kiếm lời túi tiền riêng, vụ trộm tham ngươi bạc." Từ Lân mặt mũi tràn đầy không quan tâm đạo: "Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, cho dù tiền tài lại thế nào trọng yếu, nhưng cũng là sinh không mang đến, chết không được mang đi. Lại trọng yếu, lại chân quý, nhưng là cũng không kịp ta đối Dung tỷ tỷ tín nhiệm chi tình, càng không kịp Dung tỷ tỷ tại trong lòng ta một phần mười." Đồ Sơn rung rung mặc dù dính chiêu này, nhưng cũng không toàn bộ dính chiêu này. Dù sao nàng không phải ngốc bạch ngọn, càng không phải là yêu đứng não. Nàng lạnh rên một tiếng: "Thử, nam nhân mà nói, lựa gạt hồ quỷ, ngươi nhìn một cái chính mình nói những lời này, ngươi tin không? Nếu như tiền tài không được trọng yếu, vài ngày trước vì sao muốn cùng ta tính toán chi ly nhiều như vậy, tính thanh thanh sở sở, rõ ràng." Nghe Đồ Sơn rung rung phàn nàn, Từ Lân lắc lắc đầu nói ra: "Không, Dung tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm. Cái này cũng không phải là tại hạ tham tài, mà là..." Nói đạo nơi này, Từ Lân tức khắc một bức khó có thể mở miệng phân bộ dáng, tựa hồ tồn tại nan ngôn chi ẩn. Rất hiển nhiên, Đồ Sơn rung rung cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, mà là cái gì? Từ Lân trầm ngâm đạo: "Những tiền tài này cũng không phải là ta chỗ thích đồ vật, chỉ là vì tương lai cưới vợ dùng." "Cái gì? Cưới vợ?" Đồ Sơn rung rung ngạc nhiên. Rất nhanh, nàng hỏi lại: "Cho dù là cưới vợ, vậy không cần đến nhiều tiền như vậy tài a?" Từ Lân đạo: "Không dối gạt Dung tỷ tỷ, đây đều là ta tương lai chuẩn bị đưa cho nàng lễ hỏi." Nghe vậy, Đồ Sơn rung rung con ngươi cũng là không nhịn được lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Thật sự là hâm mộ đây, tương lai Côn đệ đệ vợ nhất định sẽ phi thường hạnh phúc a. Dù sao nhiều tiền như vậy, hào không khoa trương tới nói, thậm chí có thể mua xuống nửa cái Đồ Sơn thành. Tài nguyên thiếu thốn, dẫn đến đan dược những vật này có tiền mà không mua được, vô cùng chân quý. Thứ nhì yêu tộc không so với nhân loại, nhân tộc có luyện đan sư, nhưng yêu tộc căn bản không có. Từ Lân thân phận, không thể nghi ngờ. Đây chính là luyện đan sư hi hữu chân quý. Chợt, Từ Lân đem ánh mắt rơi trên người Đồ Sơn rung rung, nàng trên mặt một nụ cười đạo: "Dung tỷ tỷ hà tất hâm mộ, dù sao Dung tỷ tỷ không phải cũng là tồn tại dạng này cơ hội sao?" Đồ Sơn rung rung sững sờ, cho là hắn đang nói đùa, cũng không có thật sự. Thế là nói ra, ít cầm tỷ tỷ trêu ghẹo: "Dạng này cơ hội, ngươi chính là lưu cho người khác à, ta có thể không phúc tiêu thụ." Lại nói: "Ta đối ngươi dạng này nhân loại tiểu nam nhân mới không có hứng thú." Đồ Sơn rung rung mà nói, hời hợt, không mang theo một tia cảm xúc, liền giống như chim sơn ca đáng kể. Nhưng là lời này, là thật kim tâm. Có thể nói Từ Lân là nhân loại nam nhân, nhưng vì cái gì nhất định phải tăng thêm một cái chữ nhỏ đây? Cần biết xem như một cái nam nhân, ngươi có thể nhục mạ hắn, nhưng là không thể nói hắn không được, càng không thể nói hắn nhỏ. Chương 56, để ngươi luyện đan, không để ngươi nổ núi a. Từ Lân phản bác: "Dung tỷ tỷ, ngươi lời này ta khả năng liền không tán đồng, nhỏ không nhỏ kỳ thật muốn thí qua mới biết được, hơn nữa các ngươi Đồ Sơn không phải một mực rằng cứu chữa duyên sao? Trợ giúp nhân yêu tiếp theo duyên, không phải là các ngươi dây đỏ tiên chức trách. Thân là một cái dây đỏ tiên, Dung tỷ tỷ lại không có ý định làm gương tốt, nếu như truyền đi, thế nhân ý kiến gì Đồ Sơn? Nhân loại chúng ta nam nhân rất ưu tú, tỷ như ta từ côn từ khi ra đạo đến nay, không những hát nhảy đều tốt, hơn nữa nhan trị xuất chúng. Trọng yếu nhất là, ta luyện đan lúc cao gia đạt 2 năm rưỡi." Đồ Sơn rung rung nghe một trận đau đầu, có thể đem bản thân thổi tới tình trạng này bên trên người, có lẽ chỉ có trước mắt vị này đi. Da mặt thật sự là so các nàng Đồ Sơn tưởng thành đều muốn dày hơn mấy phần. Tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đồ Sơn rung rung trên mặt cũng là viết đầy một cái viết ép phục. Sau cơn mưa trời lại sáng, mắt thấy sắc trời không còn sớm. Đồ Sơn rung rung đứng dậy rời đi, ta nơi này có một ít chuyện cần xử lý, liền đi trước, hẹn lại lần sau. Chờ đã. Mắt thấy nàng muốn trốn mất, Từ Lân đột nhiên ở sau lưng gọi lại nàng. Chỉ đột nhiên xuất hiện hô to, lệnh Đồ Sơn rung rung thân thể mềm mại không nhịn được run lên, cái này thối đệ đệ nên không phải là muốn thừa cơ thổ lộ a. Cái này đáng chết thối đệ đệ, liền biết rõ hắn không an hảo tâm. Đang lúc tồn tại bị hại chứng vọng tưởng, Đồ Sơn rung rung điên cuồng nhớ lại thời điểm. Từ Lân mà nói đơn giản lại trực tiếp. Dung tỷ tỷ, tại hạ nơi này có một yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không đáp ứng. Yêu cầu gì, cứ nói đừng ngại. Đồ Sơn rung rung hít thở một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Từ Lân, tận lực nhường bản thân tỉnh táo lại. Một giây sau, Từ Lân nói ra, ta muốn mượn quý địa dùng một lát, dùng để luyện đan. Nghe vậy, Đồ Sơn rung rung trong lòng cũng đúng nới lỏng một bụng khí, còn tốt không có phát sinh nàng suy nghĩ chuyện, không phải thật không biết làm như thế nào kết thúc. Nàng không do dự, chỉ là gật đầu đạo, chúng ta Đồ Sơn đất rộng bất đồng, mượn ngươi một cái địa phương, chuyện nào có đáng gì? Ngươi muốn luyện đan, tùy tiện luyện chế là được. Dung tỷ tỷ, thật tùy tiện luyện. Từ Lân kinh hỉ. Đồ Sơn rung rung sững sờ, sau đó gật đầu, chỉ là luyện đan, đương nhiên có thể. Lấy được Đồ Sơn rung rung lại một lần nữa cam đoan, Từ Lân lúc này mới yên lòng. Hắn nhếch miệng cười một tiếng đạo, hi hi, có Dung tỷ tỷ câu nói này cam đoan, lòng ta đây bên trong khả năng liền yên tâm, an tâm nhiều. Mặc dù cảm thấy Từ Lân có chút kỳ quái, nhưng là vừa nghĩ tới chỉ là luyện đan mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Lúc này cũng không nhớ bao nhiêu, mà là tùy tiện ứng phó đáp ứng. Mà thật tình cũng biết, cái này cuối cùng sẽ thành nàng từ lúc chào đời tới nay to lớn nhất ác mộng. Đồng dạng càng là Đồ Sơn năm đứng trước một trận tai nạn, một trận hạo kiếp. Sau đó không lâu, Đồ Sơn mỗi khi đêm khuya sắp tiến đến. Khuya khoắt, tổng hội nghe thấy phía sau núi trại chăn nuôi, lão mẫu heo phát ra kêu thảm, đây là nhân tính sa đoạn, hay là đạo đức tiêu vong. Giữa ban ngày, một trận mưa axit giáng lâm trực tiếp nhường trên đường cái xuất hiện rất nhiều chạy trần chuồng nam nữ. Điều kỳ quái nhất là, mỗi lần nương theo lấy một tiếng ầm vang, toàn bộ Đồ Sơn thành liền sẽ một giây sau phát sinh địa chấn, phòng ốc lắc lư. Gần nhất hai nạn tấp nập, đến tột cùng là thiên tai vẫn là nhân họa. Trong thời gian này, Đồ Sơn thành thật sự là phát sinh quá nhiều quái sự liên tục. Đoán thanh chờ đạo, dân chúng lầm than. Gần nhất Đồ Sơn rung rung cũng bị những chuyện này bận bịu sức đầu mẹ chán. Đại tỷ mất tích, nhị tỷ bế quan, tất cả mọi chuyện hiện tại cũng từ nàng một cái người gánh chịu. Tam đương gia, ngươi muốn vì chúng ta nghĩ một chút biện pháp a? Ngô ngô ngô, tam đương gia lại là địa chấn, lại là mưa axit, chúng ta sắp sống không nổi nữa a. Nghe Đồ Sơn cư dân đoán thanh chờ đạo, Đồ Sơn rung rung lâm vào trầm tư. Tất cả hai nạn đều tại cùng một cái đoạn thời gian xuất hiện, có phải hay không quá mức trùng hợp một số? Chẳng lẽ là hắn? Một thân ảnh chậm rãi từ Đồ Sơn rung rung não hải chỗ sâu phủ hiện. Dù sao, từ khi hắn xuất hiện về sau, Đồ Sơn mới biến không yên ổn, như thế quái sự liên tục. Chợt, lại là một thanh tiếng ầm ầm, chấn động Đồ Sơn đại điện, cả tòa Đồ Sơn thành bắt đầu lung la lung lay. Hoa lập lạp, liền giống như trời nắng phích lịch, thế giới mặt nhật giáng lâm một dạng. Ngay cả Đồ Sơn rung rung tâm như chỉ thủy nội tâm cũng đều là bị giật mình. Tình huống như thế nào? Lại động đất. Cảm thụ được lần này chấn động, tựa hồ so dĩ vãng càng thêm mãnh liệt. Trước sau tất cả cộng lại sự tình, rốt cục cũng là nhường Đồ Sơn rung rung ngồi không yên, nàng muốn tìm tòi đến tận cùng, giải quyết cái phiền toái này. Thế là, tìm kiếm lấy chấn động nơi phát ra. Nàng trực tiếp nhanh nhất đi tới, vắng vẻ phía sau núi. Làm nàng đi tới nơi này thời điểm, toàn bộ hồ đều sợ ngây người. Nàng dụi mắt một cái, triệt để trừng to mắt, trợn tròn mắt. Chỉ vì, trước mắt một màn này hình ảnh, thật sự là quá không hợp thói thường. Trước mắt cái này sơn thanh thủy tú bộ dáng, sơn thủy đều là không còn tồn tại. Chỉ có một mảnh hỗn độn phế tích, không có một mảng cỏ. Phản phất ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, nơi này phát sinh một trận tuyệt thế đại chiến một dạng, nơi này khắp nơi tràn ngập khói lửa, chiến hỏa bay tán loạn khí tức. Dần dần, nàng ánh mắt tức khắc âm trầm xuống. Tồn tại thất khiếu linh lung tâm tư Đồ Sơn rung rung như thế nào đoán không được, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu đến tột cùng là người nào? Tại phía sau núi luyện đang người, chỉ có hắn. Chỉ là cái kia ra hỏa người đâu, không phải là nhìn nàng hương sư vấn tội đường chạy a? Chợt, cái này thời điểm, một cái tay từ đống đá bên trong đưa tay ra đến. Sau đó truyền đến một thanh ho khan kịch liệt, còn có một câu phàn nàn. Ai, luyện đan thật sự là một cái nguy hiểm nghề nghiệp, nhìn đến về sau luyện đan còn cần cẩn thận a, bất quá ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, đến thiếu để cho ta lần sau nắm giữ càng lớn luyện chế thành công xác suất. Nghe người này phàn nàn, Đồ Sơn rung rung híp mắt đã trải qua hoàn toàn hiện lên lạnh lùng, một tia âm trầm. Nàng nghiến răng nghiến lợi, mỗi chữ mỗi câu, thử, côn. Cái này thời điểm, Từ Lân mới chú ý tới một bên Đồ Sơn rung rung. A, rung tỉ tỉ. Từ Lân kinh ngạc kêu đạo. Lúc này Đồ Sơn rung rung đã bị khí bên trên khí không được đón lấy khí, nàng giận không chỗ phát tiết. Nhìn một cái ngươi, đến tột cùng làm một số cái gì? Dừng một chút, ngay cả nàng cái kia không thế nào thu hút bộ ngực, cũng đều là khí trên dưới phập phồng. Có thể nghĩ, Đồ Sơn rung rung nội tâm có bao nhiêu phẫn nộ. Đồ Sơn, đây chính là nàng mệnh căn tử, so chính mình cũng còn phải xem bên trong, mà lại bị trước mắt cái này nhân loại nam nhân vô tình trà đạp. Lúc này Từ Lân vậy rất là bất đắc dĩ, đối với cái này một chút hắn thật không phải cố ý, dù sao luyện đan nổ lô không phải rất hợp lý sao? Từ Lân tức khắc bị quát hỏng, hắn tội nghiệp đạo, Dung tỷ tỷ, có thể ngươi trước đó không phải đã đáp ứng ta, để cho ta tùy tiện luyện đan sao? Đồ Sơn rung rung lạnh đạo, là ta để ngươi luyện đan, nhưng không để ngươi nổ núi a. Nhìn một cái ngươi kèm chút liền núi đều cho nổ không có, ngươi đến tột cùng là đến luyện đan, vẫn là đến hủy diệt chúng ta Đồ Sơn. Trước đó vài ngày, những cái kia mưa axit còn có cái kia không làm nhân sự con thỏ tinh, nếu như ta không có đoán sai, vậy là ngươi ghê tởm này ra hỏa lấy ra a. Nhiều năm qua, nàng đã sớm dưỡng thành hỉ nộ không lộ tính cách. Vô luận tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm, nội tâm cỡ nào phẫn nộ, nàng đều không biết thất thố, nhưng là lần này là thật nhịn không được. Cái kia, Từ Lân xấu hổ sờ chán một cái, thừa nhận cũng không phải, không thừa nhận cũng không phải. Liên định dạng này qua loa tất trách, qua loa cho xong. Nhưng mà liền ở một giây sau, một đạo phẫn nộ đến cực hạn thanh âm đột nhiên vang lên. Đáng giận, đến tột cùng là ai đánh quấy rầy ta tu luyện? Nương theo lấy lời nói vừa dứt, trung quanh không khí nhiệt độ đều phảng phất thấp xuống không ít. Mấy ngày nay, một mực ở bế quan tu luyện hàn băng lực lượng Đồ Sơn Nhã Nhã, bị nhao nhao cũng là tâm phiền ý loạn, giờ phút này nàng rốt cục an không chịu nổi xuất quan. Mắt thấy nhị tỷ xuất quan, Đồ Sơn rung rung con người bên trong đội vàng phù hiện vẻ vui mừng. Nhị tỷ, người rốt cục xuất quan, nhìn đến lần này tu luyện không sai. Đồ Sơn Nhã Nhã nhỏ thời điểm mặc dù coi như cực kỳ cải bắp bộ dáng, nhưng trên thực tế, nàng thế nhưng là một chút mà đều không kém. Một thân yêu lực bản thân liền là đại yêu vương cấp bậc. Ngay cả cái kia Bắc Sơn cây ra, chỉ sợ cũng đều không nhất định nói có thể hoàn toàn chiến thắng nàng. Giờ phút này nàng vì mạnh lên, cho nên bắt đầu trước giờ tu luyện được hàn băng yêu lực. Trên người lạnh lẽo như đông, một thân yêu lực cũng là cực kỳ kinh người. Tại bên người nàng, ngươi chỉ có thể cảm giác được một chữ, kia chính là lạnh. Dung Nhi, hắn là ai? Nhìn trước mắt cái này đứng ở bản thân tam muội bên người tiểu bạch kiểm, nàng thoáng cái liền nổi giận. Con ngươi co rụt lại, phù hiện một vòng lanh mang. Bị Đồ Sơn Nhã Nhã như thế một mực coi, Từ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, lần này nàng mặc dù không kịp 600 năm sau khủng bố như vậy, nhưng là một thân yêu lực đã từ lâu là đại yêu vương đỉnh phong. Tu luyện hàn băng yêu lực cùng chỉ dùng man lực Đồ Sơn Nhã Nhã, hoàn toàn liền là hai cái Đồ Sơn Nhã Nhã, thiên xoa địa biệt. Không được các loại Từ Lân mở miệng, Đồ Sơn rung rung đội vàng giải thích đạo, tỷ tỷ đừng tức giận, hắn là ta gần nhất thay Đồ Sơn mời chào một nhân tài. A, nhân tài. Đồ Sơn Nhã Nhã con người rơi trên người Từ Lân, chuyển qua một tia hứng thú. Chương 57, ta tại Đồ Sơn luyện đan, lúc lớn 2 năm nửa không sai. Hắn liền là Từ Côn, là một gã có thể luyện chế phẩm chất cao đan dược luyện đan sư, ta xem thiên phú không tồi, cho nên nổi lên lòng yêu tài, nhường hắn ở tại Đồ Sơn. Tỷ tỷ hẳn là sẽ không để ý a. Đồ Sơn Nhã Nhã hừ lạnh, này nhân loại lai lịch không rõ, xem xét liền là khác hữu dụng tâm, Dung Nhi, người này đoạn không thể lưu. Mắt thấy Đồ Sơn Nhã Nhã chuẩn bị động thủ đuổi người, Đồ Sơn rung rung đội vàng giải thích, a, tỷ tỷ chờ đã. Trước mấy ngày kê ra đến chúng ta Đồ Sơn náo sự, nhị tỷ ngươi tại bế quan tu luyện, liền là vị này Từ Côn thiếu hiệp trưởng nghĩa xuất thủ, thay Đồ Sơn tạm thời giải quyết tình hình khẩn cấp. Tóm lại, ta tuyệt không thể để cho tỷ tỷ làm loại này lấy oán trả ơn sự tình, dạng này sẽ bại xấu chúng ta Đồ Sơn thanh danh. A, nghe Đồ Sơn rung rung khuyên can, Đồ Sơn Nhã Nhã mặc dù tạm thời đối Từ Lân buông xuống ý, nhưng là cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới mấy ngày nay bên ngoài oanh tạc âm thanh, Đồ Sơn Nhã Nhã liền khí nghiến răng, muốn động người. Mỗi lần tu luyện đều bị bạo tạc bừng tỉnh, mưa axit làm sức đầu mẹ chán. Cái này khiến nàng sao có thể yên tĩnh tâm đến tu luyện hàn băng yêu lực đây? Rung rung tùy ngươi vậy, ta hiện tại còn muốn đi bắt mấy ngày nay tại bên ngoài. Cái kia quấy rầy ta tu luyện cổ vật, hôm nay liền không ở nơi này phục hồi. Nhân loại, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Đồ Sơn Nhã Nhã lạnh lùng nhìn thoáng qua Từ Lân, liền không kịp chờ đợi trực tiếp ly khai, muốn đi bắt cái kia kẻ cầm đầu đi. Nàng đến nhanh, đi cũng mau. Đưa mắt nhìn Đồ Sơn Nhã Nhã ly khai bóng lưng, dần dần bay xa, Đồ Sơn rung rung lúc này mới che ngực, chăm chú nuối lòng một ngụm khí. Còn tốt nhị tỷ không biết đạo, cái kia kẻ cầm đầu liền là ngươi. Không phải ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Dừng một chút, Đồ Sơn rung rung che cái trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đạo. Ai, ngươi cái này ra hỏa từ khi đến Đồ Sơn liền không thể thành thật một chút nha, cả ngày liền biết rõ cho ta gây phiền toái, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Từ Lân mặt mũi tràn đầy cảm kích, lần này đa tạ Dung tỷ tỷ thay ta che giấu, quả nhiên trên đời chỉ có Dung tỷ tỷ đối Côn Côn tốt nhất. Vì cảm tạ Dung tỷ tỷ, Côn cố ý chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Vừa nghe đến lễ vật, Đồ Sơn rung rung tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, thoáng cái hứng thú. Ân, lễ vật. Chuyện này làm sao có ý tốt đây, thật sự là quá khách khí. Mấy ngày nay hợp tác với Từ Lân phụ trách luyện đan, mà nàng phụ trách buôn bán mương đạo, cung cấp nguyên vật liệu. Mặc dù chỉ được chia một thành lợi nhuận, nhưng là đã để nàng kiếm lời mấy chục vạn bạc, đầy buồn đầy bát. Cái này liền được Từ Lân vì cái gì kém chút nổ núi, Đồ Sơn Dung Dung còn có thể dễ dàng tha thứ hắn lý do. Mặc dù trong miệng nói khách khí không muốn đưa, nhưng là Đồ Sơn Dung Dung một chút mà cũng không ghét bỏ. Đây là. Làm nàng mở ra Từ Lân đưa tới tinh mỹ hộp quà sau, thoáng cái sợ ngây người, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Một khỏa óng ánh trong suốt đan dược đang phát ra lấy nhàn nhạt tuần hương, làm cho người say mê. Côn đệ đệ, đây là cái gì mới chủng loại đan dược sao? Đồ Sơn rung rung nghi hoặc, nàng không có nhận ra đây là một mai đan dược chủng loại, cái nào sợ là nàng kiến thức rộng rãi, đọc nhiều sách vở kiến thức quên bắc cũng chưa từng gặp qua. Loại này đan dược, Từ Lân chỉ có thể luyện chế, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mắt thấy Đồ Sơn rung rung lộ ra vẻ nghi hoặc, thế là Từ Lân giải thích đạo, Dung tỷ tỷ, đây là từ Côn mấy ngày nay luyện đan thành quả, chuyên vị ngươi luyện chế một mai mỹ nhân đan. Sau khi ăn, có thể khiến người ta tươi cười rạng rỡ, càng thêm mỹ lệ. Dung tỷ tỷ mỗi ngày đều bể bội nhiều việc Đồ Sơn sự vận, mặc dù Dung tỷ tỷ vẫn là cái kia dạng mỹ lệ, nhưng là thức đêm thủy chung đối ra rẻ là không được. Cho nên, ta muốn luyện chế một khỏa mỹ nhan đan, tự mình đưa đến trên tay ngươi, chỉ vì Phong Phu Dung tỷ tỷ cười một tiếng. Như thế, ta liền tâm hài lòng đủ. Nghe Từ Lân lời từ đáy lòng, mỗi chữ mỗi câu đều mang quan tâm, phần kia lo lắng giống như lúc Từ Lân diễn dịch vô cùng nhỏ nhuyễn. Vô luận là ngữ khí, vẫn là ánh mắt, mỗi một cái động tác đều là tràn đầy quan tâm. Cùng hắn đối coi một cái, Đồ Sơn Dung Dung nội tâm chấn động, thân thể mềm mại run rẩy. Trong lòng một dòng nước ấm lóe lên mà qua. Loại này bị người quan tâm cảm giác, thật rất không tệ. Đông nhiên giống như là nghĩ tới cái gì, Đồ Sơn Dung Dung ngữ khí biến phức tạp đạo. Cho nên, ngươi cái này mấy ngày không biết ngày đêm luyện đàn, chính là vì thay ta luyện chế một khóa mỹ nhan đan. Không sai, chỉ cần có thể lấy Dung tỷ tỷ cười một tiếng, cái nào sợ là ta từ côn bị Đồ Sơn tất cả cư dân thoá mạn, chán ghét. Thậm chí lưu lại tiếng xấu thiên cổ, thì thế nào đây? Từ Lân mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Không lâu, tại phục dụng Từ Lân mỹ nhan đan sau, Đồ Sơn Dung Dung vậy không biết có phải hay không là ảo giác, chỉ cảm thấy gương mặt tràn đầy co giãn. Một chữ nhuận. Hồ yêu nha, lại có ai hội không thèm để ý bản thân dung nhan đây? Mặc dù nàng tồn tại kinh thế dung nhan, nhưng là mỹ nhan đan lại có cô bé kia không thích. Nha. Hai tay bưng kín gương mặt, Đồ Sơn Dung Dung ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, tươi cười rạng rỡ. Hiệu quả không tệ, thật là không sai đây, ta cảm giác da rẻ biến tốt hơn, cái này đan dược thật thần kỳ. Cô đệ đệ, người lễ vật tỷ tỷ rất ưa thích. Thế là, Từ Lân lộ ra tâm hài lòng đủ tiêu dung, chỉ cần Dung tỷ tỷ ưa thích, cô liền tâm hài lòng đủ. Đồ Sơn Dung Dung gật đầu, nàng ánh mắt như có điều suy nghĩ, rất nhanh liền giống như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt biến kinh hỉ. Ngữ khí càng thêm kích động, ngươi cái này mỹ nhan đan hiệu quả tốt như vậy, nếu như có thể đại quy mô sản xuất mà nói, nhất định có thể lừa đầy bồn đầy bát. Xem như một cái người làm ăn, Đồ Sơn Dung Dung rất nhanh liền trông thấy mỹ nhan đan giá trị buôn bán, tại nữ tính thị trường nhất định sẽ hòa bạo. Loại này đan dược đối với yêu tộc tới nói, có lẽ lực hấp dẫn không lớn, nhưng là nếu như có thể cầm tới nhân loại thị trường tiêu thụ. Loại giá này giá trị khó có thể tưởng tượng, khó có thể đánh giá. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Từ Lân càng xem càng là hài lòng. Cái này thối đệ đệ mặc dù miệng lưỡi chân chu, nhưng là không thể bắt bẻ. Các loại. Đông nhiên một cái mắt, nàng tựa hồ là nghĩ tới cái gì, nhíu mày, kém chút nhường cái này thối đệ đệ lừa gạt đi qua. Hắn luyện đan mặc dù có thể cho Đồ Sơn mang đến cực lớn giá trị buôn bán, nhưng là mang cho Đồ Sơn tổn thất, đồng dạng cũng là không thể đo lường ai những cái này hoa hoa thảo cỏ, đỉnh núi cũng là cần sửa chữa. Thứ nhì mưa axit đại quy mô ăn mòn cây nông nghiệp, quần áo. Còn tốt nàng nhạy bén, kịp thời phản ứng tới. Nàng Đồ Sơn Dung Dung hôm nay rõ ràng liền là tìm đến cái này thối đệ đệ tính sổ sách, làm sao kém chút còn bị nàng hống đầu góc choáng váng. Còn tốt nàng đầu góc thanh tỉnh, không phải thật sự nhường cái này thối đệ đệ lừa gạt. Đương nhiên, Đồ Sơn Dung Dung hừ lạnh đạo, đón lấy đến nên nói nói, ngươi lần này tạo thành tổn thất to lớn, làm như thế nào bồi thường a? Dung tỷ tỷ, không đến mức a. Từ Lân khỏe miệng giật một cái, làm sao nữ nhân trở mặt tốc độ còn nhanh hơn là sách, vừa rồi còn đệ đệ đều, hiện tại trực tiếp trở mặt không phải biết. Nhìn xem nàng không có bị bản thân thành công lắc lư đến, Từ Lân cũng là bất đắc dĩ. Đồ Sơn Dung Dung mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, một bên xuất ra bản tính, nói lẩm bẩm đạo: "Đầu tiên, ngươi nổ núi hủy hoại Đồ Sơn của công điểm này, ta liền trước không cùng ngươi so đo. Nhưng là ngươi lấy ra mưa axit, thoáng cái hủ thực chúng ta cây nông nghiệp, ngay cả một số cư dân quần áo đều bị làm hư, những cư dân kia bồi thường, ngươi tổng không có khả năng nên để cho chúng ta Đồ Sơn thay ngươi tính tiền a. Ngươi nói đúng không?" Cô đệ đệ. Nói đến cuối cùng, Đồ Sơn Dung Dung đọc rõ chữ vậy phảng phất tăng thêm một số. Từ Lân không thể làm gì, hắn khẽ cắn môi đạo: "Được rồi, Dung tỷ tỷ, chuyện này thật là ta làm không được đối. Ngươi nói muốn bao nhiêu thiếu bồi thường, ta duy nhất một lần trả rõ ràng." Trên thực tế, Từ Lân đã có chuẩn đi dự định. Nghĩ từ trên người hắn chơi đúng lúc, tuyệt đối không thể. Nhưng mà, Đồ Sơn Dung Dung lại là mỉm cười, nàng giao động lắc lắc đầu đạo: "Chúng ta không muốn bồi thường." "Cái gì?" Cái này ngược lại nhường Từ Lân thoáng cái ngay tại chỗ lăng ở nguyên địa, không biết làm sao. Nếu như nói Đồ Sơn Dung Dung báo ra giá trên trời bồi thường, Từ Lân còn có thể tiếp nhận, dù sao đây là bình thường. Nhưng nàng nói như vậy, ngược lại nhường Từ Lân trong lòng dùng mình, một câu nghĩ mà sợ. Sự tình ra khác thường tất có nhân. Một giây sau, Đồ Sơn Dung Dung liền quyết đoán lộ ra bản thân đôi hồ ly. Nàng ôn nhu nói ra: "Cô đệ đệ, ngươi nguyện ý lưu tại Đồ Sơn, một mực ở nơi này bên trong ở lại tới sao?" Từ Lân nhíu mày, không quá rõ ràng cái này Đồ Sơn Dung Dung vẫn là đánh ý định gì. Nàng cái này một đợt thao tác, nhường Từ Lân tạm thời cũng đều xem không hiểu. Nhưng Từ Lân vẫn là mặt lộ cảm kích, chắp tay nói ra: "Nếu như Đồ Sơn nguyện ý cho không nhà để về ta một cái chỗ nương thân, Dung tỷ tỷ nguyện ý thu lưu ta, ta đương nhiên là cảm kích." Hắn vừa rồi nói xong, Đồ Sơn Dung Dung liền cười tủm tỉm đạo: "Nếu không như vậy đi, ngươi tới chúng ta Đồ Sơn làm công a. Chúng ta Đồ Sơn đãi ngộ thật rất không tệ, tại yêu giới thanh danh liền là một khối biển chữ vàng, mỗi một cái đều có để thành cùng thượng kim, ngay cả nhân viên sau khi về hưu còn có về hưu kim, nam hiểm một kim. Thậm chí về sau luyện đan dự tài, Đồ Sơn đều có thể miễn phí cho người cung cấp." Từ Lân khỏe miệng giật một cái, bạn không nghĩ đáp ứng. Nhưng là vừa nghĩ tới Đồ Sơn hoàn cảnh, thuận tiện bản thân luyện đan, miễn phí cung cấp dự tài. Cứ như vậy, hắn cũng có thể từ đó mưu lợi. Thế là cũng liền đáp ứng. Bất quá, làm công là không có khả năng làm công, cả một đời đều không có khả năng làm công. Bất quá đảm nhiệm các ngươi Đồ Sơn ngự dụng luyện đan sư, ta có thể suy nghĩ một chút. Đồ Sơn Dung Dung cười đạo: "Ngoại trừ dược tài miễn phí cung cấp bên ngoài, mặc kệ thối đệ đệ ngươi sách yêu cầu gì, tỷ tỷ đều có thể đáp ứng a. Còn có, tỷ tỷ chuẩn bị cho ngươi người chuyên môn ban thưởng, cũng là rất đặc biệt khác. Cái này hồ ly người ban thưởng, Từ Lân trong lòng liền ha ha. Hắn xem như kẻ già đời, căn bản không có tùy tiện mắc lửa, mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối lý trí. 2 năm rưỡi, ta chỉ có thể ở Đồ Sơn đảm nhiệm luyện đan sư, luyện đan 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi về sau, ta liền sẽ ly khai Đồ Sơn. Chương 58, một ngày là Dung tỷ tỷ, cả một đời đều là Đồ Sơn. Dung Dung cũng không có được một tấc, lại muốn tiến một thước, nàng mỉm cười đạo, đương nhiên có thể, chúng ta Hồ Yêu là dây đỏ tiền, cũng không phải cường đạo thổ phỉ, chúng ta Đồ Sơn Hồ Yêu là giảng thành tín, rất chú trọng khế ước tinh thần, cho nên toàn bằng ngươi bản thân ý nghĩ. Vậy tuyệt không can thiệp ngươi tự do thân thể. Đây chính là Từ Lân, luyện đan sư lãnh ngộ. Vô luận đi tới chỗ nào đều là được người hoan nghênh. Ngay cả Đồ Sơn phương diện cũng là tôn sùng đầy đủ. Mặc kệ Đồ Sơn Dung Dung là thực tình hay là giả dối, những cái này đều không được trọng yếu, trọng yếu là Từ Lân cần một cái thích hợp luyện đan chỗ nương thân. Đồ Sơn linh khí dồi dào, sơn thanh thủy tú, không bị ngoại nhân quấy rầy. Dược tài phương diện cung cấp cũng là chủ đáo. Cho nên, Từ Lân vậy không nghĩ tạm thời ly khai nơi này. 2 năm rưỡi thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn kỳ thật cũng không ngắn. Bất chi bất giác, cái này đã Từ Lân mô phỏng đệ nhị thế nhân sinh cái thứ 15 năm tháng. 15 tuổi, mi thanh mục tú khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, dáng người so với người đồng lứa cũng là cực kỳ xuất chúng, tương đối thẳng tắp. Mặc cho ai nhìn thấy, chỉ sợ đều không phải tán thưởng một câu nhẹ nhàng quý công tử. Mà Từ Lân tại Đồ Sơn luyện đan lúc dài vậy đạt đến 2 năm rưỡi. Cái này thời điểm, hắn vậy yên lặng mở ra nhân sinh máy mô phỏng, bắt đầu xem xét tiếp này mô phỏng tiến độ. Lần này Bạch Tiểu Thuần Thiên Phú mô bản tiến độ, 45 giải tỏa, tử khí ngự đỉnh công, tử khí thông thiên quyết, bất tử trường sinh công, nhân sơn quyết trải qua 2 năm rưỡi tu luyện, Từ Lân tự thân tu vi cũng đạt tới trúc cơ đỉnh phong trình độ. Chỉ thiếu chút nữa là hắn có thể đột phá đến kim đan cảnh giới. Kim đan kỳ tại Hồ Yêu thế giới có thể đủ bị xưng là đỉnh tiêm cấp độ, cho dù đối mặt đại yêu vương, nhân loại dựa vào pháp bảo ưu thế cũng có thể tồn tại sức đánh một trận, đồng thời không phải là đại yêu vương đỉnh phong không thể cùng là địch. Yêu hoàng không ra, kim đan vô địch. Có thể nghĩ muốn tu luyện tới kim đan cảnh, lại nói dễ dàng sao? Cũng chỉ có mỗi cái gia tộc cao cấp nhất thiên chi tiêu tử, Phượng Mao Lân Giác, lác đác không có mấy. Cuối cùng, hay là bởi vì Hồ Yêu thế giới chỉnh thể đẳng cấp không được cao. Cho dù lại thế nào thiên phú kinh diễm người, cũng khó có thể tranh phong với trời. Lúc này Từ Lân cũng không lo lắng đột phá, mà là tu luyện được nhân sơn quyết. Tử khí ngự đỉnh công cùng tử khí thông thiên quyết mặc dù lợi hại, nhưng trên thực tế, cái này hai bộ công pháp chỉ là đối ứng luyện khí cùng trúc cơ hai cái cấp độ, chỉ là một bản dẫn dắt tu luyện cấp độ nhập môn công pháp. Thế là, Từ Lân bắt đầu tu luyện được nhân sơn quyết. Nhân sơn quyết không phải công pháp, mà là thần thông, giảng cứu là hóa thân trở thành sơn nhân, từ đó đầy đủ vô thượng lực lượng. Tu luyện yếu quyết liền là người cùng núi dung. Núi có linh, mà sơn phong vô số, lựa chọn một cái hữu duyên chi sơn dung hợp. Chia làm 4 tầng thứ, theo thứ tự là nhân sơn, địa sơn, thiên sơn cùng cuối cùng tiên sơn, nếu có thể thành công, liền có thể thi triển nhân sơn lực lượng. Tại bây giờ Từ Lân nhìn đến, cái này không phải là tu luyện nhân sơn quyết thời cơ tốt sao? Nói đến núi, còn có cái gì núi so Đồ Sơn càng thích hợp? Chọn lựa Đồ Sơn làm căn cơ sau, Từ Lân bắt đầu cảm ngộ đại đạo. Dần dần ý độ nhường mình cùng Đồ Sơn tương dung. Ở kiếp trước hắn nhân kiếm hợp nhất, kiếp này hắn muốn nhân sơn hợp nhất. Liên tiếp 7 ngày, Từ Lân không được ăn không được uống, thủy chung xếp bằng ở Đồ Sơn một ngọn núi phía trên, tập trung tinh thần tu luyện. Mất ăn mất ngủ, cuối cùng ngày khổ tu. Rốt cục, có một ngày, Từ Lân rốt cục mở mắt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, thân thể chấn động. Phất tay áo hất lên, từ nay về sau, ta Tử Côn muốn để cái này thiên địa hôi phi yên diệt. Lời nói hùng hồn, không có kẽ hở. Bế quan hồi lâu, Từ Lân rốt cục xuất quan, đến lúc đó thiên địa hôi phi yên diệt. Không bao lâu, hắn không chút do dự, trực tiếp đi tới Đồ Sơn đại điện. Vừa nghĩ tới bản thân ước hẹn 3 năm, Từ Lân liền không nhịn được có chút đau đầu. Thế là tăng tốc bước chân, bước vào đại điện bên trong. Đại điện chính trung ương, Đồ Sơn Dung Dung tựa hồ là đã sớm ngờ tới Từ Lân, đứng ở nơi nào, dáng người uyển chuyển, thân thể mềm mại tiểu xảo linh lung. Nàng dung nhan tinh xảo, không thể bắt bẻ. Thanh nhã ôn nhu, như tắm gió xuân. Tựa hồ đã sớm đoán được có người sẽ đến một dạng, nàng đã sớm chuẩn bị một chén trà nóng. Rốt cục, trông thấy Từ Lân thân ảnh, nàng ánh mắt lóe ra vẻ phức tạp. Cảm xúc rất nhiều, tâm tình đồng dạng cũng là phức tạp. Người không phải là cỏ cây, ai mà có thể vô tình, huống chi còn là 2 năm này nửa đến nay sớm chiều ở chung. Cứ việc nàng đại khái đã trải qua đoán được ý đồ đến, nhưng vẫn là không nhịn được muốn đi hỏi. Ngươi hôm nay tới nơi này, là chuẩn bị đến đây cáo biệt sao? Là, Dung tỷ tỷ, 2 năm rưỡi kỳ hạn đã đủ, ta Tử Côn tối nay đúng là vì việc này mà đến. Đã như vậy, cái kia tại sao ngươi còn không đi? Đồ Sơn Dung Dung không có chút rung động nào con ngươi, nhiều năm sớm đã là tâm như chỉ thủy, thì nộ không lộ. Chỉ là hôm nay, nàng lần thứ nhất lộ ra lạnh lùng. Thậm chí ngữ khí vậy mang theo như vậy một tia thâm trầm chất vấn. Từ Lân mặt mũi tràn đầy chân thành nói, Dung tỷ tỷ 2 năm này nửa đến nay đối Tử Côn chăm sóc tỉ mỉ chú đáo, tại hạ trong lòng đã sớm đem Dung tỷ tỷ trở thành trong lòng rất thân cận người, cho nên càng không đành lòng không từ mà biệt. Đồ Sơn Dung Dung hừ lạnh đạo, hừ, thối đệ đệ lại nói dễ nghe như vậy, nhưng trên thực tế đã trải qua không kịp chờ đợi muốn rời khỏi Đồ Sơn đi. Nào có thể đoán được, Đồ Sơn Dung Dung cũng không thèm chịu nể mặt mũi, nàng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Nàng trầm ngâm đạo, ngươi bỏ ta đi, hôm qua chi ngày không thể lưu, loạn ta tâm giả, hôm nay chi ngày nhiều ưu phiền. Muốn lưu lại người, hắn chú định hội lưu lại, muốn đi người, vĩnh viễn vậy lưu không được. Là đi hay ở? Toàn bằng trong lòng ngươi suy nghĩ, mong muốn. Trầm mặc hồi lâu, rốt cục hắn vẫn là đã quyết định đi. Mà cùng lúc đó, Đồ Sơn Dung Dung con ngươi bên trong tràn đầy vẻ thất vọng. Đương nhiên, vậy vẹn vẹn chỉ là một tia mà thôi. Đồ Sơn Ba Hồ, tính tình hoàn toàn khác biệt, nhưng là duy chỉ có một chút các nàng là giống nhau. Trong các nàng lòng tham kiêu ngạo, vậy rất ngạo kiều. Nhân loại nam nhân cho dù là tốt, chung quy là không cách nào làm cho các nàng cúi đầu. Trước khi đi trước đó, Từ Lân chắc tay, ánh mắt chân thành tha thiết đạo, Dung tỷ tỷ, mặc kệ tương lai ta người tại gì phương, lòng tại nơi nào, nhưng Dung tỷ tỷ mãi mãi cũng là Dung tỷ tỷ. Một ngày là Dung tỷ tỷ, cả một đời đều là Dung tỷ tỷ. Trầm giọng nói xong, Từ Lân cuối cùng quay người ly khai. Từng bước một, Từ Lân hướng đi cung điện cửa lớn, tịch mịch thân ảnh, tràn đầy tang thương. Đi đến cửa lớn thời điểm, Từ Lân có chút dừng lại, trầm giọng đạo, nhiều bảo trọng. Thối đệ đệ, đi thì đi, vì cái gì nhất định phải làm như thế cảm động? Từ Lân lộ ra chân tình, cuối cùng đánh động nàng. Nhỏ bé khép hở bên trên hai con người, nắm chặt nắm đấm, thân thể mềm mại run rẩy. Nhưng mà một giây sau, nàng liền bị đột nhiên tập kích, cũng chỉ cảm giác mình bị một cái người ôm vào trong ngực, mà người kia chính là Từ Lân. Hắn không chỉ không có ly khai, ngược lại đem nàng ôm lấy. Đồ Sơn Dung Dung mở to mắt, đầu tiên là sững sờ, sau đó vô ý thức liền muốn một đẩy, nhưng là Từ Lân ánh mắt lại là vô cùng kiên định. Cùng hắn đối coi một cái, Đồ Sơn Dung Dung thân thể mềm mại lại một lần nữa run rẩy lên. Qua nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên bị loài người nam nhân ôm lấy. Cái này khiến nàng tâm loạn như ma, cố giả bộ chấn định tự nhiên Đồ Sơn Dung Dung, đôi mắt đẹp chuẩn qua bối rối. Thối đệ đệ, ngươi đây là làm cái gì? Một giây sau, Từ Lân không chỉ không có buông nàng ra, ngược lại ngày một thậm tệ hơn, bắt lại nàng tay nhỏ. Ngữ khí chân thành nói, Dung tỷ tỷ, khác hiểu lầm, ta chỉ là muốn tại trước khi đi trước đó, cuối cùng đưa cho Dung tỷ tỷ ngươi một kiện đặc biệt khác lễ vật. Lễ vật? Đồ Sơn Dung Dung thấp giọng tự lẩm bẩm. Không được đợi nàng có chỗ do dự, Từ Lân liền đã trước một bước, xuất ra một chiếc nhẫn kín đáo đưa cho nàng. Đồ Sơn Dung Dung nghi hoặc, ngươi đây là làm cái gì? Từ Lân giải thích đạo, đây là ta luyện chế một mai chữ vật giới chỉ, bên trong đầy ta một số tâm ý, trong đó bao quát trợ giúp ngươi tu luyện đan dược, thứ nhì còn có ta một bộ phận tích xúc đều tại trong đó. Những vật này, tặng cho ngươi. Đồ Sơn Dung Dung trầm mặc hồi lâu, nàng ánh mắt phức tạp hỏi lại đạo, có thể, ngươi không phải đã từng nói qua, ngươi kiếm được tiền tài là vì tương lai lấy vợ sinh con, mà chuẩn bị lễ hỏi sao? Nàng mặc dù tham tài, nhưng cũng không phải là tiền gì để muốn, bởi vì cái này tiền giá trị hoàn toàn khác biệt, là côn đệ đệ thành gia lập nghiệp dùng. Có thể Từ Lân thái độ thành khẩn, hắn nhắc nhở đạo, chỉ là tiền tài lấy vợ sinh con, chỗ nào có Dung tỷ tỷ trọng yếu? Tại côn côn trong suy nghĩ, Dung tỷ tỷ mới là cái kêu bảo vật vô giá, là một cái có thể dùng tận sinh mệnh đi bảo hộ, đi thủ hộ người. Nghe vậy, Đồ Sơn Dung Dung rốt cục triệt để, nội tâm của nàng chỗ sâu phòng tuyến giống như là đê đập bị hồng thủy sông phá một dạng, không chịu nổi một kích, như bẻ cánh khô, trực tiếp phá phòng. Thật là một cái thối đệ đệ. Khoe miệng không nhịn được nhỏ bé dương lên, không tự giác phủ hiện một nụ cười, rào rạt ra hạnh phúc vị đạo. Không thể phủ nhận, cái này thối đệ đệ thật sự là quá hội. Nhưng là nàng không ghét, tương phản lại rất ưa thích. Rất mâu thuẫn, rất phức tạp. Chương 59, Hồ Yêu Thiên Sinh Mỹ Quốc, từ không lấy sắc sự tình người hắn lại đem chính mình nhìn so thê tử đều còn muốn trọng yếu. Vậy mình tại thối đệ đệ trong suy nghĩ, như vậy hẳn là một cái như thế nào vị trí đây? Chắc chắn, nhất định là trọng yếu nhất thân nhân A. Có thể nói những năm này tại Đồ Sơn, nàng đã trải qua coi Từ Lân là trở thành bản thân thân đệ đệ một dạng tới chiếu cố, tỉ mỉ chu đáo. Phần này tỉ đệ chi tình, kiếm không dễ. Mà Đồ Sơn Dung Dung tại Từ Lân bên người đóng vai nhân vật, vậy giống như chi tâm đại tỉ tỉ một dạng quan tâm đầy đủ, trong đó tí ti không được trộn lẫn bất luận cái gì dơ bẩn tâm tư. Hết thảy đều là cao thượng như vậy, hết thảy đều là như vậy trắng đoán. Đây là một phần chân thành tha thiết tình cảm. Đồ Sơn Dung Dung cũng không có cự tuyệt, nàng đón lấy túi chứa vật sau đó, nhìn nói với Từ Lân, "Thối đệ đệ, số tiền này liền là làm tỉ tỉ thay ngươi tạm thời bảo quản." Tương lai tối đệ đệ nếu là tìm được ý trung nhân, tỷ tỷ đây liền đem những bạc này xem như lễ hỏi đưa cho nàng. Từ Lân nghi hoặc hỏi lại, nếu như ta một mực tìm không thấy đây? Đồ Sơn Dung Dung cười giả dối, tỷ tỷ kia liền thay ngươi bảo quản cả một đời. Từ Lân, không lâu, tối đệ đệ, mặc dù ngươi miệng lưỡi chất chù, nhưng là có mấy lời đây, tỷ tỷ trong lòng thích nghe, nghe vậy rất cao hứng. Dừng một chút, nàng ngữ khí đột nhiên biến ngưng trọng lên. Kỳ thật ta biết rõ ngươi tâm căn bản không ở Đồ Sơn, càng biết rõ ngươi tới Đồ Sơn tồn tại bản thân ý đồ. Hai năm này nhiều đến nay, ta thậm chí đều không rõ ràng ngươi vẫn là giải bộ dáng gì, vậy không biết đạo ngươi thân phận lai lịch. Nhưng những cái này đều không được trọng yếu là ngươi tồn tại một khóa xích tử chi tâm, đối Đồ Sơn cùng ta không có ý đồ xấu, cái này là đủ rồi. Cho phép, Dung tỷ tỷ. Ngươi lai, ngươi toàn bộ cũng đã biết rõ. Từ Lân kinh ngạc, ngạc nhiên. Đồ Sơn Dung Dung từ chối cho ý kiến khẽ gật đầu, nàng gật đầu, tràn ngập mỉm cười đạo, chẳng lẽ ngươi quên, tỷ tỷ tại yêu giới, Thiên Diện Yêu Dung, cái danh này, rốt cuộc là làm sao tới sao? Thiên Diện Yêu Dung, tính toán không bỏ sót, thật sao thuận miệng nói một chút mà thôi. Tỷ như mưu kế, cái này dịch dung còn phải cao hơn xếp tại đệ nhất. Bất quá, chỉ là cấp thấp nhất dịch dung thuật mà thôi, lại có thể nào che giấu ta? Nghe, Đồ Sơn Dung Dung nói như thế đạo. Từ Lân trầm mặc, hắn hiếu kỳ vấn đạo, tất nhiên Dung tỷ tỷ đã sớm xem thấu những cái này cho vặt, cái kia vì cái gì thẳng đến hôm nay mới bằng lòng nói? Đồ Sơn Dung Dung như có điều suy nghĩ, em hay nói, nói đến, trong nội tâm của ta làm sao không có lợi dụng ngươi một chút lo lắng? Dù sao ngươi thân làm một cái luyện đan sư, trên người ẩn chứa tự đại giá trị. Ta một lòng vì Đồ Sơn nhu đồ, đương nhiên không chịu sai qua một vị luyện đan sư. Nhưng là về sau cùng ngươi sớm chiều ở chung, ta lại dần dần cải biến ý nghĩ, chỉ vì ta phát hiện ngươi, có thời điểm mặc dù miệng lưỡi trơn tru, trong ngày thường cũng không có đứng đắn. Thời khắc mấu chốt, ngươi cũng không tệ lắm, đặc biệt là trải qua ta quan sát, cuối cùng xác nhận ngươi không có bao nhiêu ý đồ xấu. Cho nên ngươi mặc dù dịch dung, không lấy chân diện mục gặp người, thậm chí lâu như vậy rồi, ta ngay cả ngươi chân chính bộ dáng đều không rõ ràng, nhưng là những cái này đều không được trọng yếu. Trọng yếu là, ta rõ ràng ngươi là người, điểm này như vậy đủ rồi. Tiếp theo, Đồ Sơn rung rung trầm ngâm, thú hổ, trên thế giới này, ai cũng có thuộc về bản thân bí mật, không được có đúng không? Ngươi có, ta cũng có, tất cả mọi người có. Có thời điểm song phương kết giao vậy không cần hiểu rõ, tương phản bảo trì cuối cùng một tia cảm giác thân bí, mới có thể thời khắc cho người ta kinh hỉ, dạng này càng tốt. Nghe Đồ Sơn rung rung em hay nói, Từ Lân ánh mắt dần dần biến phức tạp. Không nghĩ đến Đồ Sơn rung rung không những ôn nhu, hơn nữa am hiểu lòng người. Chợt, hắn lại có điểm không nghĩ ly khai Đồ Sơn. Chỉ vì, con hổ yêu này thật sự là quá thơm. Cùng nàng ở chung, có thể cảm giác được một cỗ như tắm gió xuân cảm giác, loại kia cảm giác giống như là thuần tự nhiên lục sắc, thiên nhiên vị đạo. Rất thân cận, rất tốt đẹp. Cái này thời điểm, Đồ Sơn rung rung ánh mắt đột nhiên rơi trên người Từ Lân, trêu ghẹo đến, làm sao, thối đệ đệ, có phải hay không bị tỷ tỷ mấy câu nói cảm động đây? Nếu không cân nhắc lưu lại, tại chúng ta Đồ Sơn ở thêm một đoạn thời gian, bên ngoài nữ hải tử cho dù tốt, chỗ nào có tỷ tỷ đối tốt với ngươi. Chỉ cần ngươi lưu lại, tỷ tỷ còn có thể giống trước kia chiếu cố ngươi, mỗi một cái trăng đều có thể cho ngươi một lần người ban thưởng, lấy đó ngợi khen. Giờ phút này Từ Lân đạo tâm cho dù lại thế nào kiên định, nhưng là đối mặt hồ yêu ban thưởng, cũng là không khỏi xuất hiện một vết nứt. Hắn toàn bộ người phản phất muốn vỡ ra, chia năm xẻ bảy loại kia. Trong thiên hạ, lại có ai hội cự tuyệt hồ yêu tiểu tỷ tỷ, chủ động đưa ấm áp đây. Cái này liền được Từ Lân, không gần nữ sắc, chính nhân quân tử. Nếu như đổi lại trên đời này bất luận cái gì một cái nam nhân, chỉ sợ đều sẽ trầm luân váy xuể. Dung tỷ tỷ, không đến mức à, mặc dù ta biết rõ ngươi không nghĩ đuổi ta đi Đồ Sơn, nhưng là cũng không trở thành làm như vậy tâm tình a. Từ Lân liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy đắng chát. Từng bước ép sát, đem Từ Lân bước đến góc tường, Đồ Sơn rung rung giọng dịu dàng nói đạo. Làm sao, trong ngày thường cũng chỉ cho phép ngươi vung tỷ tỷ, mà không cho phép tỷ tỷ vung ngươi. Yên tâm, chỉ cần ngươi lưu tại Đồ Sơn, tỷ tỷ có thể biến thành trong lòng ngươi thích nhất hình dạng a, ngự tỷ, la lị, bất luận cái gì loại hình đều có thể. Mắt thấy Đồ Sơn rung rung tại trước mặt mình, liên tục biến thành đủ loại loại hình nữ hải, phong tình vạn trùng, câu nhân vật phách. Vì để cho hắn lưu lại, Đồ Sơn rung rung trực tiếp vung nổ. Từ Lân mặt mũi tràn đầy điềm đạm đáng yêu, như là một cái nhỏ thỏ trắng. Hắn rất vô tội, vậy rất bất đắc dĩ. Chỉ thấy hắn hít thở một hơi thật sâu, cảm thụ được hồ yêu mỹ hảo, một chữ, hương. Hai chữ thật hương. Ba chữ quá thơm. Bốn chữ, hương 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 hương. Đồ Sơn rung rung hoàn toàn liền là bất luận cái gì nam nhân, trong suy nghĩ bên trong, tha thiết ước mơ một nửa khác. Chỉ vì nàng có thể biến thành ngươi muốn bất luận cái gì loại hình, có thể xương thuần dục giới thiên hoa bản. Mắt thấy Từ Lân bất vi sở động, Đồ Sơn rung rung ánh mắt dần dần thất lạc. Ta Đồ Sơn hồ yêu mặc dù thiên sinh mỹ cốt, nhưng từ không lấy sắc sự tình người. Bất quá, ngươi là duy nhất ngoại lệ. Nhưng không nghĩ đến thối đệ đệ liền là thối đệ đệ, cho ngươi cơ hội, cũng là trông thì ngon mà không dùng được. Mặc dù là ở bị chửi, nhưng là Từ Lân trong lòng không biết tại sao, hắn dĩ nhiên phá lệ hưởng thụ lấy lên. Vậy không biết có phải hay không là thức tỉnh, kỳ quái nào đó thuộc tính. Cuối cùng, Từ Lân đạo tâm đại loạn, tông cửa xông ra. Mắt thấy hắn chật vật đào tẩu, dĩ nhiên không kiên trì nổi 3 giây, Đồ Sơn rung rung tràn đầy thất vọng, tràn đầy tiếc nuối. Dạng này một vị luyện đan sư liền đi như vậy, thật sự là đáng tiếc. Đồng thời nội tâm của hắn còn có một tia nghi vấn. Nàng cũng không phải nghi vấn cái này thối đệ đệ ý đồ bất chính, mà là lần thứ nhất đối bản thân mị lực sinh ra nghi vấn. Nàng đem hết toàn lực thi triển hồ mị chi thuật, thậm chí ngay cả một cái thối đệ đệ đều không thể cầm xuống đến. Không thể phủ nhận, làm một cái hồ yêu, nàng thật rất thất bại. Cùng lúc đó, đêm phía dưới, Từ Lân tại Đồ Sơn thành, một đường lao nhanh. Chỉ cần vừa nghĩ tới vừa rồi Đồ Sơn rung rung, Từ Lân liền một trận lòng còn sợ hãi, hồ yêu mị lực, hắn cuối cùng lĩnh giáo. Dù cho liền hắn cũng thiếu chút năm chắc không được a mà cùng lúc đó, vậy không biết là người nào cố ý đem Từ Lân muốn đi tin tức, thoáng cái chuyển khắp toàn bộ Đồ Sơn. Mặc dù Từ Lân ở tại Đồ Sơn 2 năm rưỡi, trong ngày thường không thế nào thường xuyên lộ diện, nhưng là hắn luyện đan tạo phúc Đồ Sơn, trợ giúp Đồ Sơn cư dân, phần này công lao lại là không thể xóa nhòa. Hắn vì Đồ Sơn lập qua công, lưu qua huyết. Phần này công tích, không thể nghi ngờ. Từ Lân xuyên toa trên đường cái, hướng về cửa thành đi đến. Đến mỗi một nhà cửa miệng đều nhận lấy nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn. Tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100. Đêm khuya yên tĩnh Đồ Sơn, thoáng cái manh động, sôi trào. Cái gì? Cái kia Tử Côn muốn rời khỏi Đồ Sơn? A, cái kia Côn phải đi. Côn Nhi, nếu như rời đi ngươi, chúng ta Đồ Sơn sống thế nào a? Trong lúc nhất thời, đêm khuya Đồ Sơn. Từ Lân đi theo phía sau hồ yêu dần dần biến nhiều, cuối cùng tạo thành một hàng dài, phá lệ hùng vĩ. Có thể nói, toàn bộ Đồ Sơn trên thành vạn cư dân hoàn toàn bị kinh động đến, nhà nhà đốt đèn, cùng một chỗ điểm sáng lên. Đây chính là bây giờ Từ Lân. Đây chính là mặt bài, đặc biệt là hắn luyện chế đi ra đan dược, không biết đạo cứu vãn nhiều thiếu tình lữ hạnh phúc, một khỏa chia tay đan, sau khi ăn, đại gia nhất phách lương tán, trực tiếp từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề, có phải hay không đã đơn giản lại trực tiếp, tiết kiệm tất cả phiền phức. Tóm lại, hắn thật rất nỗ lực, mỗi ngày một mực thức đêm luyện đan đến rạng sáng 2 giờ rưỡi. Đặc biệt là hắn tại Đồ Sơn luyện đan 2 năm rưỡi, bởi vì anh tuấn nhan trị, một tay xuất thần nhập hóa ưu tú luyện đan thuật, một số mê muội mỗi lần đều sẽ nói ngươi nhìn nhà ta côn côn, hắn thật rất nỗ lực. Hắn cố gắng luyện đan, trợ giúp rất nhiều người cùng yêu. Ngắn ngủi 2 năm rưỡi, vị này luyện đan sư liền trở thành Đồ Sơn thần bí nhất, nổi tiếng nhiệt độ cao nhất một cái danh nhân, ngoại trừ ba vị đương gia bên ngoài, liền hắn có đủ nhất chủ để tính. Trái lại Đồ Sơn có thể có hôm nay phồn hoa, hắn không thể bỏ qua công lao. Chương 60, Đạo Minh đệ nhất thiên tiêu, vinh quang trở về mắt thấy sau lưng hồ yêu nhỏ mê muội càng ngày càng nhiều, Từ Lân không khỏi cũng là lộ ra vẻ cảm khái chi sắc, hắn một tay ôm ngực, quay đầu. Thiên hạ không cái nào không tán yến hội. Chư vị không cần đưa nữa, đã trễ thế này, đại gia sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ta Tử Côn nhất định sẽ tưởng niệm Đồ Sơn, tưởng niệm đại gia nhiệt tình, liền như vậy khắc qua, cáo tử. Nói xong, Từ Lân đang ở toàn thành lao bách tính nhìn soi mói, từng bước một đi ra Đồ Sơn cửa lớn. Bóng lưng tăng thương, cô đơn tịch mịch. Mà Từ Lân ra khỏi cửa thành miệng, triệt để đi rồi, hiện trường đột nhiên từ khí thế ngất trời, trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ. Gió thổi báo rông báo sắp đến, tựa hồ là báo tố giáng lâm khúc nhạc dạo. Ta tiên, cái này con đi. Hắn chạy. Hắn thật đi. Không sai, mọi người chúng ta đều là thân mắt thấy hắn chạy, không có giả. Rốt cục liên tục xác nhận, hắn triệt để rời đi sau. Trong nháy mắt, rất nhiều hồ yêu đều là quỷ gối nguyên địa, gào khóc lên. Thiên chân vạn sắc, mọi người chúng ta thân mắt thấy hắn ly khai. Ô ô ô, hai năm rưỡi, dòng dã hai năm rưỡi, ngươi biết rõ ta đây hai năm rưỡi rốt cục là làm sao tới sao? Ha ha ha, cái này tai họa rốt cục ly khai chúng ta Đồ Sơn, đại gia rốt cục giải thoát. Không ít tuổi trẻ lại phiêu lượng hồ yêu tiểu tỷ tỷ lẫn nhau ôm cùng một chỗ, vui đến phát khóc. Không lâu, toàn thành khói lửa, pháo hoa pháo một mực thả không ngừng. Mà Từ Lân cũng không biết tại xa xôi tương lai, hai năm này nửa bị Đồ Sơn xưng là côn năm, ngụ ý Đồ Sơn rất thời đại đen tối, đó là bị một đầu côn chi phối hai năm dưới. Mỗi lần nhớ tới, đều nghĩ lại mà kinh, không muốn đề cập. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Hiện tại Từ Lân còn chưa đi xa, hắn nghe sau lưng pháo hoa pháo âm thanh, không khỏi lộ ra một vòng an ủi, không nghĩ đến vui vẻ đưa tiễn nghi thức vẫn rất long trọng. Hắn dừng lại giữa sườn núi, đột nhiên thu tay, liếc mắt nhìn chằm chằm Đồ Sơn phương hướng, tuy là yên tĩnh đêm khuya, nhưng là nhà nhà đốt đèn, chính như trong lòng của hắn mong muốn. Pháo hoa pháo, bên hai không dứt. Từ Lân cảm khái, ai, không nghĩ đến vui vẻ đưa tiễn nghi thức dĩ nhiên làm như thế long trọng à, Đồ Sơn lại được pha phí, dạng này nhìn đến hồ yêu các tiểu tỷ tỷ, thật rất không nỡ ta à. Đồ Sơn, ta nhất định sẽ trở về. Cuối cùng, Từ Lân liếc mắt nhìn chằm chằm Đồ Sơn đỉnh cao nhất. Tòa kia trải qua mưa gió, hàng năm sừng sững không ngã huy hoàng đại điện. Tại ánh trăng chiếu chiếu phía dưới, phá lệ nổi bật. Phản phất là tâm hữu linh tê đồng dạng, Đồ Sơn rung rung vậy chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, cùng dưới phương xa xa tương vọng. Nàng ánh mắt phức tạp, tự lẩm bẩm đạo, thật là một cái thối đệ đệ, trước kia tại thời điểm ước gì người cái này hai họa sớm một chút ly khai Đồ Sơn, rời đi bây giờ, nội tâm ngược lại thất lạc rơi, phản phất mất đi một vài thứ. Dòng dã hai năm rưỡi sớm chiều ở chung, từ ngay từ đầu lẫn nhau tính toán, lẫn nhau thăm dò, dần dần biến tín nhiệm. Tình cảm tăng lên đã để Đồ Sơn rung rung trong lòng trong mắt, coi Từ Lân là trở thành thân đệ đệ một dạng tồn tại. Chỉ là Đồ Sơn rung rung trong lòng rõ ràng, cái này thối đệ đệ vĩnh viễn vậy không thuộc về Đồ Sơn. Sau đó không lâu, đào viên Lý gia nương theo lấy hô to một tiếng, toàn bộ đào viên Lý gia kinh động đến. Lý gia, ta Bạch Tiểu Thuần đã trở về. Làm Từ Lân trở lại Lý gia thời điểm, tức khắc thoáng cái hoành động tất cả người Lý gia. Tộc lão, trưởng lão, đám đệ tử nhao nhao đều bị kinh động đến. Bọn hắn đối với cái này chỉ điểm điểm, nghị luận ầm ĩ hắn liền là Bạch Tiểu Thuần, đạo minh đệ nhất thiên tiêu. Các ngươi mau nhìn, thật là sống lấy Bạch Tiểu Thuần. Không nghĩ đến tại ta Lý Nhị cầu sinh thời, dĩ nhiên có thể trông thấy tận mắt vị này truyền thuyết bên trong tiên nhân chi tư, sống sót truyền kỳ thiên tiêu, thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Ha ha ha, Bạch Tiểu Thuần, Trắng Thiên Tiêu, Bạch trưởng lão, Bạch đàn sư, tên người, bóng cây. Bây giờ Từ Lân, thanh danh đã sớm truyền ra. Hắn không những bị xưng là đạo minh trong lịch sử, trẻ tuổi nhất đệ nhất thiên tiêu, càng được vinh dự tiên nhân chi tư, luyện đan kỳ tài. Hắn đã từng luyện chế đan dược, không những trợ giúp một số người giải quyết trên việc tu luyện vấn đề, mà lại còn trợ giúp rất nhiều người lần nữa nhặt tu luyện lòng tin. Hắn liền là đạo minh truyền kỳ thiếu niên, gia tộc mạnh nhất thiên tiêu. Một khi xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người tán thưởng. Từ Lân một đường đi tới, đều là ngẩng đầu đỡ ngực, bảo trì mỉm cười. Đông nhiên một tên Lý gia đệ tử, mặt mũi tràn đầy tích cực đi tới, thất cung tất kính đạo, đệ tử Lý Nhị Cầu, bái kiến Bạch đan sư. Đệ tử từ nhỏ đã là nghe ngươi cố sự lớn lên, trong lòng đối với ngươi kính ngưỡng đã sớm giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan một phát mà không thể vãn hồi. Còn mời Bạch đan sư nhường đệ tử bái nhập học trò của ngươi, hướng ngươi học tập luyện đan thuật, thời khắc lắng nghe đan sư ngươi ân cần dạy bảo. Từ Lân mặc dù tuổi trẻ, nhưng là xem như gia tộc trưởng lão cấp bậc, lại là Lý gia thủ tịch luyện đan sư, cho nên hắn là có tư cách truyền đạo tụ nghiệp. Hắn không khỏi giả dạng làm lão thành cầm trọng bộ dáng, khẽ gật đầu. Nhìn trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy định nọt Lý Nhị Cầu, hắn gật đầu đạo, không sai, thật là không sai, bản tọa mười phần thưởng thức ngươi làm người chỗ thế chi đạo, nhưng là ngươi có thể hay không muốn lặp lại ta đã từng nói qua lời đây, dù sao bản tọa cái này còn không chết đây. Lý Nhị Cầu ngữ khí ngưng trọng đạo, Bạch đan sư đã từng nói qua mỗi một câu nói đều khắc ở đệ tử thật sâu trong đầu, thậm chí linh hồn chỗ sâu không thể xóa nhòa. Ngươi nói giống như là nhân gian trí lý một dạng, bị xem như nhân sinh tín điều, thời khắc dẫn lĩnh đệ tử tiến lên phương hướng, làm đệ tử mang đến quang minh cùng hy vọng, mỗi khi đệ tử bị lấn phụ. Được rồi. Mắt thấy cái này ra hỏa càng nói càng là không hợp thói thường, Từ Lân vội vàng dừng lại. Ngươi kêu Lý Nhị Cầu đúng không? Về sau liền đi luyện đan phòng hỗ trợ làm việc lặt vặt a, có rảnh thời điểm, bản tọa dạy ngươi luyện đan đại đạo. Tạ ơn Bạch đan sư. Lý Nhị Cầu nghe vậy tức khắc mừng rỡ như điên. Mà cùng lúc đó, Lý gia rất nhiều đệ tử đều là điên cuồng tụ lại mà đến, muốn bái nhập Từ Lân môn hạ, học tập luyện đan thuật rất nhiều người. Mà Từ Lân cũng là không có cự tuyệt, chọn lựa một số thích hợp luyện đan hạt giống tốt. Sở dĩ làm như thế, thứ nhất là vì giảm bớt bản thân gánh vác, thứ hai cũng là vì càng tốt hồi báo gia tộc dưỡng dục tri ân, thuận tiện bản thân ly khai. Có ơn tất báo, đây chính là Từ Lân hành vi chuẩn tắc. Rốt cục, một thanh tiểu thuần ca ca ở sau lưng vang lên, tức khắc tất cả Lý gia đệ tử đều là tránh ra một con đường, phi thường ăn ý, phi thường chủ động. Nàng chính là Lý Mộ Trần. Lúc này nàng cũng có được 15 tuổi tuổi tác, chính là nhà bên có cô gái mới lớn thanh thuần bộ dáng. Chỉ thấy nàng chậm rãi đi tới, mặt lộ quan tâm. Không được giống những người khác, chỉ có ta một bức đau lòng ca ca biểu lộ. Tiểu thuần ca ca, ngươi rốt cục đã trở về, ngươi tại bên ngoài nhất định chịu khổ không ít ta. Người khác vừa lên đều là đủ loại định nọt lấy lòng. Chỉ có nàng Lý Mộ Trần thủy chung tràn đầy quan tâm đầy đủ, ánh mắt đều là ôn nhu cùng quan tâm, không được giống người khác, chỉ có nàng đau lòng tiểu thuần ca ca. Mắt thấy nàng chủ động đi tới, Từ Lân cũng là mỉm cười đạo, tam tiểu thư, đã lâu không gặp a. Đúng vậy a, tiểu thuần ca ca thật tuyệt, thật sự là dáng dấp càng ngày càng xoái nữa nha. Nàng tràn đầy sùng bái, đem tiểu nữ nhi tư thái diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Từ Lân thật cũng không nhớ bao nhiêu, mà là đang chuẩn bị nói điểm lúc nào. Gia chủ đến. Cái này thời điểm, Lý gia chủ mang theo một đám các trưởng lao chạy đến. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, khí thế phi phàm. Trông thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Cái gì ngay cả gia chủ đều tự mình đến tiếp bạch đan sư. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, thất trưởng lão. Nhiều như vậy gia tộc trưởng bối vừa xuất hiện ở nơi này bên trong, tức khắc tất cả mọi người là câm như hến, không nhịn được nhỏ giọng xì xào bàn tán lên. Rất khó tưởng tượng, nhiều như vậy gia tộc trưởng bối đồng thời xuất hiện, chỉ vì nên đón một mình hắn. Những đệ tử này đều là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, cực kỳ ngốc trệ. Nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ trước mắt vị này, thế nhưng là danh xưng gia tộc đệ nhất tiên tiêu, được vinh dự tiên nhân chi tư, gia tộc thủ tịch luyện đan sư, đủ loại danh dự danh hiệu một đồng lớn, bọn hắn cũng liền cảm thấy chẳng có gì lạ. Thiên tài liền nên có thiên tài đãi ngộ. Đệ tử gặp qua chư vị sư thúc sư bá, gặp qua gia chủ, bái kiến sư phó. Theo lý mà nói, Từ Lân bây giờ địa vị và Lý Thanh Phong cần phải không phân cao thấp, dù sao đều là trưởng lão cấp bậc, cho nên ngoại trừ gia chủ bên ngoài, hắn hoàn toàn có thể không cần hành lễ. Nhưng là Từ Lân vẫn như cũ hướng về phía thất trưởng lão Lý Thanh Phong ôm quyền trịnh trọng hành lễ. Ha ha ha, ta đổ nhi đúng là tiên nhân chi tư. Lý Thanh Phong thấy vậy cũng là thoải mái cười to, nhìn về phía Từ Lân hài lòng không được. Chính mình cái này đồ đệ, một mảnh xích tử chi tâm. Hắn nhân sinh bên trong duy nhất chính xác nhất sự tình, liền là nhận cái này tiên nhân chi tư đồ đệ. Hài lòng, thật sự là hài lòng không được. Bởi vì gia chủ ngay ở bên cạnh, cho nên Lý Thanh Phong chỉ là hướng về phía Từ Lân khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó hàn huyên hai câu, lập tức lui qua một bên đường đấy. Cái này thời điểm Lý gia chủ đi tới, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tiểu Thuần A, những năm này ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Tại sao ba năm này ngươi không tin tức, phản phất bước hơi khỏi nhân gian một dạng? Từ khi Từ Lân ba năm trước đây ly khai Lý gia, liền lại cũng mất tin tức. Lúc ấy một lần có người suy đoán vị này đệ nhất thiên kiêu đã trải qua chịu khổ bất chắc, nhưng không nghĩ đến hắn lại một lần nữa trở về. Tức khắc tất cả mọi người là an tĩnh lại, ánh mắt hội tụ, ánh mắt toàn bộ đều rơi vào hắn trên người một người. Chương 61, tâm lấy cho phép thiên hạ, lại khó cho phép khanh trầm mặc hồi lâu. Từ Lân biểu lộ xuất hiện rõ ràng biến hóa, hắn lộ ra tràn đầy thần sắc phức tạp, đệ tử những năm này mai danh nhận tích, chỉ vì thể nghiệm thương sinh khó khăn, mỗi ngày buổi sáng còn không có sáng lên liền muốn rời giường bắt đầu chạy bộ, giữa trưa rèn luyện thân thể, ban đêm luyện đan đến rạng sáng 2 giờ rưỡi. Mỗi một ngày ta đều đang suy nghĩ tăng lên bản thân, nhường bản thân biến càng hoàn mỹ hơn, dạng này mới có thể trở về đến gia tộc, báo đáp Lý gia đối ta dưỡng dục tri ân. Dừng một chút. Có một lần, đệ tử du lịch tại bên ngoài, ngoài ý muốn gặp được một đầu đại yêu vương truy sát 3 ngày 3 đêm, mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc, đệ tử trong lòng suy nghĩ không phải chạy trốn, mà là vô luận như thế nào cũng phải trở lại Lý gia hoàn thành 3 năm này ước hẹn. Rốt cục nương tựa theo ta cái kia ương ngạnh ý chí lực, bộc phát tiểu vũ trụ lực lượng, đệ tử lúc này mới trong chết đào thoát, 10 phần may mắn nhặt về một cái mạng. Sau đó đệ tử du lịch Đồ Sơn, càng là chịu khổ cái kia Đồ Sơn hồ yêu vây công, đại chiến 300 hiệp, hay là bị bắt, bất quá còn tốt kết cục cuối cùng hữu kinh vô hiểm, vẫn là trở về từ coi chết. Còn có một lần, nương theo lấy Từ Lân em hay nói, toàn bộ người Lý gia tập thể rơi vào trầm mặc. Tạ Thiên, Bạch Đan sư một cái người vậy mà ở bên ngoài đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Những cái này truyền kỳ kinh lịch cộng lại đủ để viết một cái thoại bản đi. Lần lượt trở về từ coi chết, lần lượt cùng yêu quái chém giết. Còn có cái kia Đồ Sơn hồ yêu đơn giản đáng giận đến cực điểm, táng tận tiên lương, dĩ nhiên gặp sắc khởi ý, muốn bắt lấy bọn hắn Bạch Đan sư chọc hắn ở rể. Mà ở Bạch Đan sư miêu tả phía dưới, hắn càng là cùng cái kia Đồ Sơn hồ yêu đại chiến 300 hiệp, mấy lần đấu trí đấu dũng, cuối cùng lợi dụng bản thân trí tuệ chạy ra Đồ Sơn. Tại hắn sinh động như thật miêu tả dưới, tất cả Lý gia đệ tử, phản phất thân lâm kỳ cảnh một dạng cảm giác cùng cảnh ngộ. Bất chi bất giác, các đệ tử, trưởng lão bao quát gia chủ đều là nước mắt mục đích. Bọn hắn chỉ nhìn thấy Bạch Đan sư mặt ngoài nở mày nở mặt, nhưng trên thực tế hắn lại một cái người yên lặng đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm. Thế nhân chỉ biết rõ hắn là đệ nhất thiên điều, mà người nào lại biết rõ hắn tại không biết ngày đêm, ở sau lưng bỏ ra nhiều thiếu cố gắng đây. Sau đó không lâu, hiện trường tất cả mọi người bị hắn đoạn này trở về từ coi chết kinh lịch cho thật sâu hấp dẫn. Không ít đệ tử càng là xuất ra giấy và bút bắt đầu nghiêm túc ghi chép lên, quỳ bái, phục làm kinh điển. Hào hào học, hào hào nhìn, đây chính là chúng ta Bạch Đan sư, chúng ta đạo viên Lý gia đệ nhất thiên điều, cái nào sợ là đối mặt cùng hung cát, ăn tươi nuốt sống Đồ Sơn Hồ Yêu. Hắn vậy Lâm Uy không sợ biểu hiện ra chống lại vẫn là khí phách, thấy chết không sờn tinh thần, đây chính là chúng ta đảo viên người Lý gia, đều muốn học tập tấm gương. Từ nay về sau hắn Bạch Tiểu Thuần, liền là chúng ta Lý gia tất cả mọi người mẫu mực, đại gia về sau nhất định muốn hảo hảo hướng hắn học tập. Biết không? Nương theo lấy Lý gia chủ hiệu Triệu, tất cả Lý gia thế hệ trẻ tuổi đệ tử toàn thể đứng dậy, nhao nhao gật đầu phụ họa, nhìn về phía cái kia bị chúng tinh cùng nguyệt thân ảnh. Ánh mắt tràn đầy cung nhiệt, tràn đầy sùng bái. Giờ phút này Lý Mộ Trần nhìn về phía Từ Lân ánh mắt cũng là mang theo không che giấu chút nào cung nhiệt, liếm láp bờ môi, ta Tiểu Thuần ca ca, thật sự là càng ngày càng ưu tú đây. Chỉ là Tiểu Thuần ca ca, lúc nào cưới ta nha? Làm nàng hiếu kỳ đưa ra vấn đề này sau, tất cả Lý gia đệ tử đều là biến lặng ngắt như tờ. Từ Lân khỏe miệng giật một cái, hít thở một hơi thật sâu. 3 năm trước đây hắn ly khai Lý gia, cũng là bởi vì không có lựa chọn khác. Hiện tại rốt cục có thể lớn mật nói ra cái kia chứ không? Dù sao Từ Lân là người chính trực, dũng cảm, từ không được tham luyến nữ sắc. Đang lúc hắn thật sâu sâu hít thở một cái, muốn đem chuyện này nói rõ ràng thời điểm, chỉ nghe nơi xa truyền đến một tiếng ầm vang. Một bóng người xuất hiện. Lão tổ, ông tổ nhà họ Lý. Xem như đạo viên Lý gia bối phận cao nhất người, hắn xuất hiện nháy mắt nhường nơi này biến yên tĩnh trở lại. Tham kiến lão tổ. Đáng người. Đối Từ Lân ký thác kỳ vọng ông tổ nhà họ Lý trực tiếp đi tới, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mà Từ Lân cũng là không chút do dự chắp tay ông quyền, đệ tử Bạch Tiểu Thuần, bái kiến lão tổ. Ông tổ nhà họ Lý đứng ở Từ Lân bên người, sang sảng cười một tiếng đạo, ha ha ha, Tiểu Thuần ngươi rốt cục đã trở về, lão phu thật sự là nhớ ngươi muốn chết. Hàn huyên hai câu, ông tổ nhà họ Lý cũng là đưa ra cử hành hôn lễ. Nhưng là Từ Lân lại rung lắc lắc đầu, đệ tử, không muốn. Một câu lời nói rơi xuống, tức khắc toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngươi nói cái gì? Ngươi không nguyện ý? Ông tổ nhà họ Lý tức khắc ngay tại chỗ lăng ở nguyên địa, không chỉ có là hắn, ngay cả cái khác người Lý gia cũng đều là nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ông tổ nhà họ Lý nháy mắt phẫn nộ, Bạch Tiểu Thuần, ta Lý gia tự nhận là không xử bạc với ngươi, ngươi tại sao vô duyên vô cớ muốn hối hôn? Từ Lân không kiêu ngạo không tự thi, cái nào sợ là đối mặt cường quyền áp chế, cũng là ưỡn thẳng sống lưng nói chuyện, cũng không phải là đệ tử hối hôn, mà là đệ tử chưa bao giờ đáp ứng qua hôn ước này, 3 năm này ước hẹn, đệ tử hôm nay mặc dù thực hiện, nhưng là hôn ước tha thứ khó toàn mệnh. Trọng yếu nhất là đệ tử không thích túi này xử lý hôn nhân, nhường Tam tiểu thư nhận nửa phần ủy khuất. Hôn ước là hai người sự tình, mà không phải dùng để xem như thông gia giao dịch thẻ đánh bạc. Ông tổ nhà họ Lý nhíu mày, nghi hoặc đạo, đã là như thế, ngươi không nghĩ đáp ứng hôn ước, cái kia tại sao lại phải về đến Lý gia thực hiện ước hẹn 3 năm, ngươi trực tiếp trốn đi không được là được rồi. Ha ha. Từ Lân đắng chát cười một tiếng, tự giễu đạo, không nghĩ đến, ngay cả lão tổ cũng là nhìn như vậy đối đãi ta làm người sao? Thế nhân có ai không biết đạo ta Bạch Tiểu Thuần trọng tình trọng nghĩa, hôm nay mới biết, nguyên lai thế nhân đều là nhìn lầm ta. Ta là loại kia chỉ có thể trốn tránh hèn nhát sao? Không, ta cũng không phải là, ta mặc dù ham sống nhưng lại không sợ chết. Chỉ cần Lý gia không phụ ta Bạch Tiểu Thuần, ta lại sao có thể phụ Lý gia? Cái này một lời nói dần dần lắng lại ông tổ nhà họ Lý, cùng một đám tộc lao lửa giận. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ không hưng sư vấn tội. Thế là Từ Lân một cước bước ra, mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn tử. Chỉ nghe hắn êm hài nói, kỳ thật đệ tử trong lòng cũng có nan ngôn chi ẩn. 3 năm này, đệ tử du lịch nhân gian giới, nhìn thấy thương sinh khó khăn, nhiều thiếu lao bách tính bởi vì ăn không no mà nhẫn cơ chịu đói, thậm chí dễ tử cùng nhau ăn, cực kỳ bi thảm. Mắt thấy thương sinh khó khăn, từ khi đó thời điểm lên, đệ tử liền ở trong lòng âm thầm thề, muốn làm ra một phen hoành đồ sự nghiệp to lớn, hồi báo lê dân bách tính, tạ phúc thiên hạ thương sinh. Thiên hạ bất bình, dùng cái gì thành ra lập nghiệp? Đệ tử muốn cái thiên hạ này, mỗi người như lòng, mỗi một người đều ăn cơm no, tương lai không đói bụng, không bị yêu tộc ức hiếp. Ta Bạch Tiểu Thuần từ đó đối thiên phát thệ, tại sinh thời nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp, mà tuyệt không phải vì vinh hoa phú quý, lưu tại Lý gia ham muốn hưởng lạc. Dạng này xa hoa lãng phí sinh hoạt, cũng không phải là trong nội tâm của ta mong muốn, cũng không phải trong nội tâm của ta suy nghĩ. Nói đạo cuối cùng, Từ Lân ngữ khi đã trải qua biến nghẹn nào, cuối cùng xin lỗi, ta không cho được Tam tiểu thư muốn hạnh phúc, chỉ vì ta tâm đã cho phép thiên hạ, lại khó cho phép anh. Làm Từ Lân than thở khóc lóc, nói ra bản thân tất cả tiếng lòng sau. Tất cả mọi người nước mắt mục đích, chữ nào cũng là châu ngọc, như người bình thường ở giữa đại đạo chí lý một dạng, xâm nhập linh hồn. Ai cũng không có nghĩ đến vị này người trẻ tuổi, đạo đức phẩm chất không ngờ trải qua đạt đến cao như thế cảnh giới, cho người theo không kịp, tự ti mặc cảm. Thiên hạ bất bình, dùng cái gì thành ra lập nghiệp? Tâm lấy cho phép thiên hạ, lại khó cho phép khanh. Đây là cầm giữ có bao nhiêu cao thượng đạo đức, cỡ nào vô tư phẩm chất người, mới có dạng này giác ngộ, mới có thể nói ra dạng này danh ngôn thiên cổ. Đủ để tên lưu sử sách, bị chuyển vì một đoạn giai thoại. Hắn Bạch Tiểu Thuần đã trải qua hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ cấp độ, sẽ không thì biết, tinh thần phẩm chất đã sớm không phải phàm nhân cảnh giới. Cùng bọn hắn, không phải một cái cảnh giới cấp độ. Bạch Tiểu Thuần, ngươi, ai, thiên ý trêu người à, đã ngươi niên kỷ nhẹ nhàng liền đã có như thế giác ngộ, cái kia lão tổ liền lại vậy không miễn cưỡng ngươi. Dù sao ngươi đã từng đã vì Lý gia làm thật sự là nhiều lắm, ngươi không được phụ Lý gia, chúng ta Lý gia vậy tuyệt không được phụ ngươi. Ông tổ nhà họ Lý ánh mắt đỏ bừng, tự ti mặc cảm. Vừa nghĩ tới bản thân sống những năm này, thậm chí ngay cả một đứa bé tư tưởng cảnh giới đều kém xa tích tắc, thật là sống đến trên thân chó đi. Cuối cùng lão tổ ảm đạm ly khai, chuẩn bị vĩnh viễn không còn nhúng tay việc này. Người trẻ tuổi sự tình, liền để người trẻ tuổi bản thân đi giải quyết ta. Nhìn đến, 3 năm này du lịch, ngươi thật đã lớn lên a. Lý gia chủ cũng là mặt mũi tràn đầy an ủi đi tới, liên thanh tán thưởng. Kỳ thật, gấu cùng cá trưởng một dạng có thể kiêm có thể. Chỉ cần ngươi đồng ý hôn ước, chúng ta Lý gia cũng có thể toàn lực tương trợ ngươi hoàn thành mộng tưởng, tạo phúc cái thiên hạ này thương sinh, há không phải tốt hay? Hắn càng là biểu hiện xuất hiện ưu tú như vậy, Lý gia chủ lại càng muốn đem gả con gái ra ngoài. Mắt thấy như thế, Từ Lân chỉ được lại một lần nữa cắn răng, ném ra vương nổ. Gia chủ có chỗ không biết, tại hạ còn có một cái nan ngôn chi ẩn. Lý gia chủ hiếu kỳ hỏi, cứ nói đừng ngại. Từ Lân do dự một chút, sau đó một bức không thèm đếm xỉa biểu lộ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đạo, kỳ thật đệ tử trước đó bất hạnh bị Đồ Sơn hồ yêu bắt lấy, sau đó nhốt vào trong đại lao bị mấy trăm con hồ yêu đủ tiểu làm đủ. Đệ tử trong lòng tự biết, sớm đã là không xứng với băng thanh ngọc khiết tam tiểu thư. Cho nên, chương 62, Đồ Sơn hồ yêu, các ngươi nắm chắc không được cái gì. Lời này vừa nói ra, tức khắc tất cả mọi người sôi trào. Cái này Đồ Sơn hồ yêu táng tận thiên lương, các nàng làm sao dám a? Trong ngay mắt, bọn hắn cũng là lộ ra cừu hận lửa giận. Từ Lân nói xong, trên mặt đã sớm tràn đầy vẻ cô đơn. Tiểu Thuần ca ca, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Cái này thời điểm, Lý Mộ Trần cũng là mặt mũi tràn đầy cảm động mà tới. Từ Lân đắng chát cười một tiếng, tràn đầy tự giễu ý vị. Nhưng ta trong lòng mình qua không được bản thân cửa này, cái kia Đồ Sơn hồ yêu táng tận thiên lương, đối ta đủ kiểu lăng nhục, ta đối với cái kia loại sự tình đã sớm có bóng ma tâm lý. Ta sớm đã là một cái người vô dụng. Tam tiểu thư, quên ta a, đi truy tìm thuộc về ngươi bản thân hạnh phúc. Dừng một chút, Từ Lân nhìn thoáng qua xanh thẳm thiên không, thề với trời đạo, từ ngày đó lên, ta liền thề, ta cùng với Đồ Sơn hồ yêu không đội trời chung, không chết không thôi. Lý Mộ Trần mặt đầy nước mắt, ôm đi lên. Tiểu Thuần ca ca, ta có thể giúp ngươi a. Cho dù ngươi cưới ta, ta cũng có thể trở thành ngươi hiền nội trợ a, giúp ngươi báo thù rửa hận, chúng ta có thể cùng một chỗ cố gắng. Không nghi ngờ gì, Lý Mộ Trần đã bị những lời này thật sâu cảm động đến. Nguyên lai Tiểu Thuần ca ca không phải không yêu nàng Lý Mộ Trần, mà là đã sớm làm xong, tùy thời theo địa vì thiên hạ thương sinh bỏ ra cả một đời dự định. Trọng yếu nhất là, hắn đã sớm không phải đồng tử chi thân. Nhưng nàng không chê, thật một chút mà cũng không ghét bỏ. Nàng thích Tiểu Thuần ca ca, so với ai khác đều thích. Đương nhiên, Từ Lân đẩy ra nàng, thật sâu hít thở một cái khí mặt mũi tràn đầy chân thành nói, sai rồi, Tam tiểu thư ngươi sai rồi, toàn bộ đều sai rồi. Đang lúc Lý Mộ Trần mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên thời điểm, Từ Lân giải thích nói ra, ngươi cái này không phải thích, mà là sùng bái chi tình, cần biết, sùng bái cho tới bây giờ đều không phải là thích. Như đem nhất thời sùng bái xem là khắc cốt minh tâm thích, ngươi sẽ hối hận cả một đời, ta hy vọng tại đuổi ta đi Lý gia sau đó, ngươi sẽ càng đổi càng tốt. Không thể phủ nhận, Tam tiểu thư, ngươi rất ưu tú, thật rất ưu tú, ngươi là đời ta gặp qua thiện lương nhất nữ hài tử. Nhưng là chúng ta kiếp này chú định hữu duyên vô phận, Tiểu Thuần ở đây đa tạ Tam tiểu thư tấm lòng thành. Nhưng thiên hạ không cái nào không tán chi đến hội, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở. Không, rời đi Tiểu Thuần ca ca, ta sống thế nào a? Mắt thấy Từ Lân đi xa, Lý Mộ Trần sủi lơ trên mặt đất, không nhịn được nghẹn nào. Lý gia chủ trông thấy thân sinh nữ nhi khóc như thế thương tâm, không khỏi đau lòng lên. Đám người nhìn qua Từ Lân ly khai Lý gia, tràn đầy tịch mịch thân ảnh. Tang thương. Đám người phảng phất một lần nữa lần thứ nhất quen biết hắn đồng dạng, người này không những có được tiên nhân chi tư, ngay cả nội tâm cũng là dạng này trạch tâm nhân hậu, đạo đức phẩm chất càng là không thể bắt bẻ. Lý gia chủ ngửa mặt lên trời thở dài đạo, đạo viên Lý gia chúng quy là không để lại cái này tiên nhân chi tư, chỉ có bên ngoài, càng thêm rộng lớn thế giới mới là thích hợp hắn nhất, đại gia hôm nay tất cả giải tán đi. Cuối cùng Từ Lân rời đi Lý gia, nhưng vậy lưu lại một phần truyền thừa. Đến tận đây ly khai đạo viên Lý gia một năm sau. Giờ phút này đúng là hắn, Từ Lân đệ nhị thế mô phỏng thứ 16 năm. Giờ phút này hắn, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Đao tước khuôn mặt, thẳng tắp dáng người, khắp nơi hoàn mỹ, khắp nơi không thể bắt bẻ. Trong thời gian này, Từ Lân dựa vào bản thân cố gắng, tham gia nhất khí đạo minh khảo hạch. Trước đó Từ Lân mặc dù là Lý gia đệ tử, nhưng cũng không phải là đạo minh thành viên chính thức, cho nên gia nhập đạo minh là cần khảo hạch. Gia tộc mặc dù cùng đạo minh trong lúc đó chặt chẽ không thể tách rời, nhưng gia tộc là gia tộc, đạo minh là đạo minh. Điểm này là muốn phân chia ra. Muốn vào nhất khí đạo minh, vô luận là tán tu vẫn là thế gia đệ tử cũng có thể gia nhập, nhưng là đầu tiên, khảo hạch nhất định phải qua. Đương nhiên, những cái này khảo hạch đối với Từ Lân mà nói nhất định chính là con nít danh, dễ như trở bàn tay. Đang hoàn thành nội dung khảo hạch sau, Từ Lân rốt cục mới là từ luyện tập sinh ra đạo. Gia nhập đạo minh không lâu sau, hắn một tay luyện đan thuật xuất thần nhập hóa. Thoáng cái liền đưa tới đạo minh các đại cao tầng chú ý tên người, bóng cây. Lại tăng thêm hắn nguyên bản là thanh danh tại ngoại. Từ nhỏ được vinh dự Lý gia tiên nhân chi tư. Tu vi thiên phú trước không nói, liền nói chiêu này xuất thần nhập hóa luyện đan thuật, cũng là trực tiếp chấn kinh toàn bộ đạo minh, chấn kinh các đại gia tộc. Hắn cố gắng luyện tập lâu như vậy, vừa ra đạo trực tiếp vụng trộm kinh diễm tất cả mọi người. Ngay cả đạo minh chi chủ nhìn thấy hắn, cũng là thường xuyên tán dương hậu sinh khả úy. Kẻ này giống như yêu nghiệt đồng dạng, tài hoa thông cổ kim, trên đời thật ít có. Tại luyện đan sư thân phận cùng đệ nhất thiên kiêu song trọng đính dự phía dưới, Từ Lân dùng bẹn bẹn ngắn ngủi không đến thời gian nửa năm, liền từng bước tấn thăng, từ phổ thông đệ tử thăng cấp làm thủ tịch luyện đan sư. Được người tôn sủng, bị người tán dương. Nhân sinh máy mô phỏng thứ 18 năm, cũng là cái này trọng yếu một năm. Vốn nên bình tĩnh đạo minh, liền giống như hồ nước một dạng bị văng vào một cái lưu đạn, nhấc lên kinh thiên cự lãng. Một năm này, một ngày này, bị một việc trò phá bỡ. Đạo minh chi chủ tại một lần ra ngoài thời điểm, bị yêu tộc trộm tập sát hại, không chỉ bỏ mình, mà căn cứ lưu lại người sống sót, công bố là Đồ Sơn hồ yêu gây nên. Mà cuối cùng hung thủ, xác thực cho rằng Đồ Sơn chi chủ, Đồ Sơn Hồng Hồng. Nửa tháng sau, Đạo minh cùng Đồ Sơn quan hệ trực tiếp giáng lâm đến băng điểm. giờ phút này nhất khí đã minh, gió thổi báo dông báo sắp đến, giống như báo tố giáng lâm khúc nhạc dạo một dạng. Lâm thời tổ chức một trận cao nhất quy cách hội nghị, các đại gia tộc cơ hồ đều phái đại biểu đến đạo minh tổng bộ tham gia trận này hội nghị. Vương Quyền gia, Thiên Nhãn Dương gia, Đạo Viên Lý gia, Hắc Kiếm Trương gia, Thiếu gia, Mục gia, Thanh gia, Đặng gia, Từ Lân xem như thủ tịch luyện đan sư, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đạo minh tổng bộ rộng lớn đại đường, một màn này có thể xưng vô tiền khoáng hậu thịnh thế tràng diện, chỉ thấy nơi này cơ hồ hội tụ tất cả đỉnh tiêm đại lão. Về phần Từ Lân thân làm thủ tịch luyện đan sư, các đại gia tộc tranh tiên định bợ đối tượng, cho nên hắn trong này cũng có được một tịch chi địa. Đồng thời tòa vị vẫn là khá cao đám người kia. Trận này hội nghị thảo luận tương đối kịch liệt, nước bọn bay loạn. Đặc biệt là lấy phái cấp tiến cầm đầu người thiếu gia, nhất định chính là từ bắt đầu điên cuồng gào thét đến kết thúc, liền cùng súng máy một dạng không có ngừng qua. Một mực gở trách yêu tộc, nói xấu Đồ Sơn Hồ Yêu. Đồ Sơn Hồ Yêu, người người có thể chu diện. Cũng dám tập sát chúng ta đạo minh chi chủ, thật sự là gan to bằng trời, chuyện này chúng ta đạo minh nhất định phải nhường Đồ Sơn cho một cái công đạo. Không cần dư thừa, ta đề nghị là liên thủ tiến đánh Đồ Sơn, diệt đi Hồ Yêu. Đạo minh đám người, lòng đầy căm phẫn, đặc biệt là người thiếu gia cầm đầu phái cấp tiến. Ở cái này, nhân cùng yêu vốn liền không đội trời chung nhân đại. Nhân cùng yêu vốn là không có cái gì tình ý có thể giảng. Cho dù là chuyển thế tục viên, vậy cũng chỉ là một số ít mà thôi, bị coi là dị loại, phỉ nổ đối tượng. Đạo minh dĩ vãng yếu đuối, tự nhiên không dám tùy tiện trêu chọc đỉnh cấp yêu tộc thế lực, tỉ như Đồ Sơn, Bắc Sơn, Nam Quốc loại này yêu tộc đại thế lực. Đó là đạo minh căn bản không dám trêu chọc đối tượng. Có thể bây giờ thời đại này, có thể xưng nhất khí đạo minh đỉnh phong thời đại. Chứ không nói các đại gia tộc, thiên tài tranh nhau chen lấn vùng dậy lên, nhất là Đạo Viên Lý gia còn đi ra, một vị tiên nhân chi tư. Người trước Vương Quyền bá nghiệp, Dương Nhất Thắng những cái này gia tộc thiên chi yêu tử, lúc đầu cũng đã cực kỳ kinh diễm, đây đều là trăm ngàn năm qua đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái lĩnh quân nhân vật. Mà thời đại này, vậy mà thoáng cái nô ra nhiều như vậy. Lại tăng thêm đạo minh mạnh nhất đệ nhất thiên tiêu, thủ tịch luyện đan sư tòa chấn, càng làm cho nhất khí đạo minh thời gian ngắn triệt để bành trướng. Làm hai cái thực lực thế lực không kém bao nhiêu thời điểm, thế giới liền sẽ bảo trì một loại tương đối ổn định trạng thái. Mà khi một phương triệt để đánh vỡ sự cân bằng này thời điểm, như vậy cán cân phương hướng liền sẽ triệt để nghiêng. Hiện tại nhất khí đạo minh đại khái có thể chia làm ba cái phe phái. Phái cấp tiến, phái bảo thủ, trung lập phái. Lấy người tiếu gia cầm đầu phái cấp tiến gọi là một cái hận thiên hận địa, thật sự là hận không được suốt đêm mang theo đạo minh toàn bộ chiến lực san bằng Đồ Sơn. Mặc dù nhiều mấy người đối với đạo minh minh chủ bị tập sát một chuyện đều cảm thấy điểm đáng ngờ trọng trọng, nhưng là xu thế tất yếu, nguyên một đám bị cửu hận làm choáng váng đầu óc người, chỉ là vì báo thủ tìm kiếm một cái lấy cớ thôi. Mà vơ ngủ người vĩnh viễn vậy không muốn ý đồ đánh thức nó. Làm các đại gia tộc thủ lĩnh đều phát biểu cái nhìn, cùng đứng bên về sau. Cuối cùng tất cả mọi người ánh mắt lưu lại Từ Lân trên người. Mặc dù cho dù hắn là ở đây tuổi tác nhỏ nhất người, nhưng hắn lại là thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất thiên tiêu, không người nào dám xem nhẹ vị này thủ tịch luyện đan sư. Bạch đan sư, ngươi thân làm đạo minh thủ tịch luyện đan sư, làm sao cũng nên đi ra tỏ thái độ a. Tiếu Bạn Thành nhìn về phía Từ Lân, cũng là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Mắt thấy tất cả mọi người ánh mắt thoáng cái hội tụ tại trên người mình, cái này khiến chuẩn bị một mực bẩy nước Từ Lân lại vậy không thể đê điều. Cuối cùng, hắn vậy không thể không rốt cục đứng đi ra. Tức khắc, hiện trường lặng ngắt như tờ, an tĩnh lại. Mỗi người đều mơ tưởng nghe một chút, vị này thủ tịch luyện đan sư ý kiến gì Đồ Sơn, dù sao hắn người mạch quan hệ rất không tệ, ở đây mỗi một cái gia tộc đều cùng hắn quan hệ không tệ. Thân làm luyện đan sư, tất cả mọi người rất tôn kính hắn, kính yêu hắn. Mà Từ Lân cũng là bắt đầu phát biểu bản thân cái nhìn, kiến giải. Việc này quá mức đột nhiên, đầu tiên điểm đáng ngờ trọng trọng, cái này Đồ Sơn hồng hồng cùng ta nhóm đạo minh không oán không cừu, nàng vì sao muốn đối minh chủ thống hạ sát thủ đâu? Hơn nữa lúc ấy còn có thể lưu lại người sống, chuyện này liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi, cho nên ta đề nghị là phái người tra rõ việc này, các loại kết quả đi ra trước đó, xuống lần nữa kết luận. Tóm lại nghe ta một lời khuyên, cái này Đồ Sơn Hồ Yêu, các ngươi nắm chắc không được. Chương 63, ta và Đồ Sơn Hồ Yêu, không đội trời chung. Từ Lân mà nói giống như là một chậu nước lạnh tạt vào đám người trên đầu. Trong nháy mắt, nhường phần lớn người đều khôi phục một chút lý trí. Nhưng là phái cấp tiến, căn bản không nghĩ từ bỏ cái này ngàn năm một thừa cơ hội. Minh chủ cái chết chỉ là một cái lấy cớ, tiến đánh Đồ Sơn, tiêu diệt Hồ Yêu mới là bọn hắn chân thực mục đích. Cái gì? Bạch Đan Sư, ngươi lời này Tiếu Mỗ khả năng liền không đồng ý, phải biết cái kia Đồ Sơn Hồ Yêu tiên sinh dâm đãng, vốn chính là làm nhiều việc ác. Chúng ta thân làm chính phái nhân sĩ, chẳng lẽ thảo phạt Đồ Sơn, không nên thay trời hành đạo sao? Không sai, Đồ Sơn Hồ Yêu tàn bạo bất nhân, người người có thể chu diện. Tại Tiếu gia dẫn đầu dưới, đa số người đều là mặt mũi tràn đầy cừu hận, tràn đầy lửa giận. Bởi vì nhân cùng yêu vốn là thù sâu như biển, đây là thù truyền kiếp. Ai có thể cam đoan thân nhân mình không có chết ở yêu tộc trên tay đây? Mắt những người này bị cừu hận choáng váng đầu óc, Từ Lân trong lòng biết không thể cứu vãn, cũng lười quên nữa. Thế nhưng Tiếu gia nguyên nhân chính vì Từ Lân mấy câu, lại là sinh lòng bất mãn, như là chó điên cắn người mở dạng, cắn không thả. Chỉ vì Từ Lân thay Đồ Sơn Hồ Yêu nói một câu nói, hắn liền đem đầu mâu đặt ở Từ Lân trên người, một trận dùng ngòi bút làm vũ khí. Đủ loại đứng ở đạo đức điểm chỉ cao, bắt cóc gian dạy. Bạch đan sư ngôn ngữ bên trong khắp nơi thiên vị Đồ Sơn Hồ Yêu, chẳng lẽ ngươi tại vụng trộm cấu kết những cái kia hồ mỹ tử, chẳng lẽ Bạch đan sư không biết đạo cấu kết yêu quái, tại chúng ta đạo minh luật pháp bên trong, phán thế nhưng lại trọng tội. Coi như Bạch đan sư là chúng ta đạo minh thủ tịch luyện đan sư, nhưng vậy tuyệt đối không thể làm ra loại này táng tận thiên lương sự tình đến. Cái này cấu kết yêu quái tội danh, thật sự là há mồm liền đến. Lúc trước Mộc Nhân Trực là dạng này bị hãm hại, hắn cũng là bị dạng này châm đối. Có thể nói, phàm là cùng người Tiếu gia đối đầu người, chẳng cần biết ngươi là ai, hắn trực tiếp đi lên liền cho ngươi tăng thêm một cái cấu kết yêu quái tội danh, để ngươi nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Đương nhiên, Từ Lân không phải lúc trước Mộc Nhân Trực, càng không phải là Dương gia con rể, hắn không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Thiếu ma tử, ngươi tại chó sủa cái gì? Chỉ thấy Từ Lân cười lạnh một tiếng, vọt thẳng đi lên. Không chút suy nghĩ, một bàn tay vung trên mặt hắn. Sau khi đánh xong, Từ Lân còn không giải khí, vừa định muốn tiếp tục một trận đấm đá, tiếp tục đánh nằm mặt hắn, hay là bị một bên phí quản gia làm người hòa giải cho kéo trở về. Cái này thời điểm, bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị Tiếu gia chủ, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không nhịn được che bản thân sinh đau gương mặt. Khi phản ứng hắn, ánh mắt âm trầm, dùng tay chỉ Từ Lân, ngươi lại dám đánh lén ta? Từ Lân cười lạnh đạo, xin lỗi, đây không phải đánh lén, mà là quang minh chính đại muốn gọi ngươi một trận. Tức khắc, Tiếu Bạn Thành cũng là bị Từ Lân mấy câu liền cho khí phòng. Hắn gặp qua cổ nhân, nhưng là không có gặp qua như thế cổ nhân. Một chút mà mặt mũi thế mà vậy không cho hắn. Ngươi cái này ra hỏa làm sao dám à? Bản tọa chính là Hắc Diệu Viện giám sát viện trưởng, Tiếu gia chi chủ. Ngươi lại dám trước mặt mọi người phiến ta, thật sự là lẽ nào có cái lý ấy? Có ai không cho bản tọa bắt hắn lại, chặt chẽ thẩm vấn. Nương theo lấy hắn lời nói rơi xuống, lục tục đã có người mấy đạo người áo đen bật vào. Khí thế hùng hổ. Những người kia đều là Tiếu gia nênh bước, Hắc Diệu Viện giám sát tinh anh. Áo đen, áo bào tím, hoàng kim kiếm. Hắc Diệu Viện giám sát tại Đạo Minh là một cái phi thường đặc thù bộ môn, cùng loại với tiền thế Từ Lân biết rõ cẩm y hiệp vệ, chấp pháp cơ cấu. Mà Từ Lân không kiêu ngạo không tự ti, hắn xem như Đạo Minh thủ tịch luyện đan sư, bây giờ thân phận địa vị cũng là không thấp, căn bản không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Hắn Tiếu Bạn Thành dám đến, Từ Lân liền dám cứng rắn. Ta xem ai dám. Ta Bạch Tiểu Thuần, hôm nay liền đứng ở nơi này bất động, nếu ai dám can đảm chạm thử ta, hậu quả tự phụ. Từ Lân ánh mắt lạnh dần, khí chàng toàn bộ triển khai, thoáng cái chấn nhiếp người Tiếu gia. Tiếp theo, hắn vung cánh tay hô lên, sau lưng cấp tốc tụ tập một đống người, cùng người Tiếu gia phân khác trợn mắt tương đối. Những người này tất cả đều là hắn tùy tùng giả, hắn tại Đạo Minh góp nhặt nhân mạch thế lực. Dù sao xem như một cái luyện đan sư, hắn là đa số người tranh tiên định bợ đối tượng, cũng liền người Tiếu gia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tại Đạo Minh cái gì cũng dám hận. Mắt thấy Từ Lân sau lưng tụ tập người càng đến càng nhiều, dần dần áp đảo Tiếu gia. Giờ phút này người Tiếu gia dần dần phát giác không thích hợp, rất nhanh bọn hắn liền bị bao vây. Tức khắc Tiếu gia đám người mặt mũi tràn đầy mộng bức, ngay cả Tiếu Vạn Thành cũng là triệt để trợn tròn mắt. Chỉ vì đứng sau lưng Từ Lân nhân số, cơ hội là nghiền ép người Tiếu gia nhiều gấp 10. Đào Viên Lý gia, Thiên Nhãn Dương gia, Hắc Kiếm Trưng gia, Luyện Thể Mục gia, mỗi cái gia tộc đều rất Từ Lân. Vương Quyền gia xem như long đầu lão đại, mặc dù không có tỏ thái độ rõ ràng, bất quá nhìn bộ dáng cũng là đứng ở luyện đan sư đối diện. Cái này mẹ nó, tâm tính sập a, mặc dù Tiếu gia dám hận thiên hận địa, nhưng cũng không phải đồ đần. Cùng nhiều như vậy gia tộc đồng thời đối đầu, liền là lấy chết chi đạo. Đặc biệt là Tiếu Vạn Thành tại mắt thấy một màn này, tức khắc như nghẹn ở cổ họng, như mang lưng gai. Chỉ vì hắn đắc tội vị này luyện đan sư, kết quả bị nhiều như vậy gia tộc vây quanh hắn, nội tâm có thể nói là cỡ nào nổ tung. Bạch Tiểu Thuần, thật có ngươi. Tiếu Bạn Thành nghiến răng nghiến lợi, nhưng là bắt hắn thật sự là một chút mà cũng không có cách nào. Cuối cùng vẫn là phí quản gia, cái này ưa thích người hòa giải, đi ra hóa giải lần này mâu thuẫn. Mà thông qua lần này đứng đội, đại gia vậy rốt cục biết rõ vị này thủ tịch luyện đan sư nội tình, bất chi bất giác, hắn không ngờ đã tại Đạo Minh làm đến mức độ như thế. Hôm nay, đại gia mới phảng phất lần thứ nhất nhận thức được cái này thủ tịch luyện đan sư. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tại nhất khí Đạo Minh lực ảnh hưởng càng như thế dọa người. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều muốn quy công cho hắn luyện đan sư thân phận. Dù sao ngươi một cái người thực lực lại thế nào lợi hại, thiên phú lại thế nào mạnh, nhưng là người khác chỉ có thể e sợ ngươi, hâm mộ ngươi. Nhưng là một cái luyện đan sư có thể luyện chế đi ra đan dược, mỗi một cái gia tộc đều đỏ mắt ra một tới hai đi, bọn hắn còn có thể có lý do gì không được định bỡ đây? Thiếu gia đám người đương nhiên cũng không phải đồ đần. Hắn mặc dù cấp tiến, ghét ác như kiều, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền là một cái đồ đần. Tiếu Bạn Thành cũng là bởi vì vừa rồi bị quật một bạt hai, dẫn đầu góc mê muội, hiện tại khí vừa mất, nhận đúng mới là cử chỉ sáng suốt. Bạch đan sư, ta Tiếu mẫu người ở đây xin lỗi ngươi. Kiệt ngạo bất tuần Tiếu Bạn Thành cuối cùng cũng là cúi đầu, không cúi đầu không được, các bị nhiều như vậy gia tộc vây quanh, hắn Tiếu gia lại như vậy không có khả năng trực tiếp đắc tội nhiều như vậy gia tộc. Hành động này cũng là Từ Lân cũng là không nghĩ đến, cái này gia hỏa co được giãn được, hiểu xem xét thời thế. Lòng dạ mặc dù nhỏ hẹp, nhưng lòng dạ nha cũng là có. Từ Lân cũng là không có tính toán dạng này thả qua hắn, mà là chất vấn đạo. Tiếu ma tử, ngươi nói xấu ta cấu kết yêu quái, mời ngươi xuất ra chứng cứ đến, không phải tiếp tục tắt ngươi. Nghe vậy, Tiếu Bạn Thành phản xạ có điều kiện tính che mặt, vọt đến một bên, xác định cùng Từ Lân giữ vững mấy chục bước rộng cách sau, không với tới, hắn lúc này mới cười lạnh đạo, ta không có chứng cứ, nhưng ngươi lại có chứng cứ gì, nói rõ ngươi không có cấu kết yêu quái. Từ Lân, tức khắc, hắn quát mắng đạo, im ngay, ngươi cái này vô sỉ lão tặc, quang minh chính đại, há không biết người trong thiên hạ đều biết ta Bạch Tiểu Thuần trung can nghĩa đảm, coi như toàn bộ người trong thiên hạ đều có cấu kết đổ sơn hồ yêu khả năng. Mà ta tuyệt đối sẽ không. Chỉ vì, dừng một chút, hắn tựa hồ là nhớ lại một số không chịu đục nổi chuyện cũ, chạy xuống khuất đục nước mắt, nghẹn ngào đạo. Năm đó ta du lịch Đồ Sơn, bất hạnh bị Đồ Sơn hồ yêu bắt lại, sau đó bị giam ở trong địa lao bị mấy trăm con hồ yêu thay phiên lăng đục, 3 ngày 3 đêm, thống khổ. Xin hỏi đang ngồi chư vị, lại có ai so với ta tao ngộ thảm hại hơn, lại có ai so với ta càng căm hận Đồ Sơn Hồ Yêu? Ta cùng với Đồ Sơn Hồ Yêu mối thủ, không đội trời chung. Mắt thấy Từ Lân như thế than thở khóc lóc, em hai nói bi thảm kinh lịch. Tức khắc, hiện trường tất cả đạo minh người đều là trầm mặc. Không nghĩ đến, vị này thủ tịch đan sư cùng Đồ Sơn dĩ nhiên thủ sâu như biển, không đội trời chung. Nhưng là, vấn đề đến. Hắn vì cái gì không tán thành khai chiến, ngược lại muốn ngăn cản chiến tranh đây, cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn. Khi có người hỏi ra vấn đề này sau đó, Từ Lân khỏe miệng tức khắc chuẩn qua vẻ khổ sở, hắn không khỏi tự rêu lên, ha ha, báo thủ. Ta đương nhiên mỗi giờ mỗi khắc đều muốn báo thủ rửa hận à, chỉ cần vừa nghĩ tới Đồ Sơn Hồ Yêu đối ta phạm phải tội nghiệp, ta mỗi một ngày đều thống khổ, sống ở dày vò cùng cửu hận bên trong. Ta hận yêu tộc, càng hận hơn Đồ Sơn Hồ Yêu, mỗi một phần, mỗi một giây đều đang hận. Nhưng, nói đến nơi này, Từ Lân dừng lại một chút, sau đó ra vẻ trầm ngâm đạo, nhưng, chiến tranh một khi bộc phát, chúng ta nhất khi đạo minh đến thời điểm lại nếu không biết rõ muốn chết bao nhiêu người, ta Bạch Tiểu Thuần mặc dù gia nhập đạo minh không lâu, nhưng là đạo minh lại cho ta, giống nhà một dạng ấm áp chỗ nương thân. Ta đem các ngươi nơi này mỗi một người, cũng làm trở thành thân hữu bản thân, cốt đục chí thân. Ta không đành lòng các ngươi vì chiến tranh mà chết, dạng này có sai sao? Chiến tranh một khi bộc phát liền lại cũng không có vãn hồi hơn điện, để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi thật hy vọng trông thấy chiến tranh bộc phát một khắc này sao? Dạng này chiến tranh, dạng này lại giới, chúng ta có thể tiếp nhận lên sao? Mỗi chữ mỗi câu, tận tình khuyên bảo, toàn bộ đều đóng dấu ở mỗi người thật sâu trong đầu, làm chúng nó trong lòng chấn động. Nguyên lai, Từ Lân ngăn cản chiến tranh nguyên nhân, cũng không phải là vì một mình tư lợi, mà là nghĩ cho mọi người. Rõ ràng mình và Đồ Sơn Hồ Yêu liền có không đội trời trung tâm cựu đại hận, nhưng lại không có chút bản thân tư lợi mà lựa chọn khai chiến. Tương phản lòng dạ rộng lớn, nhất thiếu mẫn ân cứu. Dũng tâm như vậy lương khổ, cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Chương 64, ta lại trở thành đạo minh chi chủ. Nhưng là, một giây sau, đám người bên trong đột nhiên bắt đầu bộc phát lên án. Bạch đan sư, ngươi đại thù liền để cho chúng ta nhất khí đạo minh, tất cả gia tộc liên thủ thay ngươi báo a. Vừa vặn lần này chúng ta sĩ khí như hồng, đạo minh nên đón vô tiền khoáng hậu thịnh thế năm, cao thủ nhiều như mây, thiên tiêu như mưa, chỉ cần đại gia một cổ tác khí, dốc hết toàn lực, nhất định có thể đủ diệt đi Đồ Sơn. Như tứ đại yêu quốc có thể diệt hắn một, cứ như vậy cũng coi là vì nhân gian giới ngoại trừ một cái hại lớn. Tứ đại yêu quốc là thuộc Đồ Sơn trước mắt yếu nhất, cho nên lão phu đề nghị là tiến đánh Đồ Sơn, trước yếu đến mạnh, từng cái đánh tan. Hừ, những cái kia Đồ Sơn Hồ Yêu thật sự là quá phong tao, dĩ nhiên thải bộ Bạch đan sư, mọi người chúng ta nhất định muốn Đồ Sơn Hồ Yêu nợ máu trả bằng máu, còn Bạch đan sư một cái thanh bạch. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt, Bạch đan sư thủ, chúng ta không thể không báo, 18 năm trước tiểu kiếm tiên nợ máu cũng phải nhường Đồ Sơn trả giá đắt. Cái này thời điểm, ngay cả những cái kia duy trì Từ Lân người, cũng là nhao nhao quát to lên. Bọn hắn muốn vì kính yêu Bạch đan sư đòi lại công đạo, thề muốn để Đồ Sơn nợ máu trả bằng máu. Cái này khiến Từ Lân khỏe miệng nhịn không được co lại, trong lòng vậy rất là bất đắc dĩ. Tiếp theo, đại gia tiếp tục bắt đầu vì kiện sự tình thứ hai kịch liệt thảo luận lên, đây cũng là trước mắt, nhất khí đạo minh trọng yếu nhất sự tình. Cần đề cử minh chủ thượng vị, dẫn đầu bọn hắn tiến đánh Đồ Sơn. Lúc đầu mỗi một lần tranh cử minh chủ, tất cả mọi người là chuẩn bị bỏ phiếu quyết định. Nhưng là, lần này, hiện trường còn có thể là ai so vị này luyện đan sư càng thích hợp. Chứ không nói thực lực như thế nào, tư lịch như thế nào, chỉ vì hắn người mạch rộng, lực ảnh hưởng đủ, lại tăng thêm đã từng đạo minh đệ nhất tiên tiêu, thủ tịch luyện đan thuật. Còn có trọng yếu nhất một chút liền là, hắn và Đồ Sơn Hồ Yêu không đội trời chung a. Có hắn dẫn đầu, bọn hắn nhất khí đạo minh lần này nhất định có thể đủ lớn lấy được toàn thắng. Càng cái khác vừa rồi một phen diễn thuyết, trong lúc nhất thời nhường đạo minh đám người cũng là sĩ khí đại trấn. Bạch đan sư ngươi liền khác từ chối, lần này liền để ngươi dẫn đầu chúng ta tiến đánh Đồ Sơn. Đúng vậy a, nơi này còn có ai so với ngươi càng thích hợp đây? Tại Bạch Minh chủ dẫn đầu dưới, chúng ta đạo minh trận chiến này nhất định có thể đủ lớn lấy được toàn thắng, vì lão minh chủ báo thù rửa hận. Trận chiến này không những phải đại thắng, mà lại còn muốn một trận chiến diệt Đồ Sơn. Đồ Sơn, chơi nó mụ mụ. Đạo minh đám người cùng một chỗ hò hét, thanh âm vô thiên cái địa, đạo trong liên minh toàn bộ đều tràn đầy chiến ý. Giờ phút này Từ Lân cũng bị đổi con vịt lên giá, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, thành công bị đám người nhất trí đề cử lên đạo minh minh chủ chi vị. Hơn nữa còn là thảo phạt Đồ Sơn cao nhất cấp thông soái. Toàn bộ quá trình, Từ Lân đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn chỉ là đến tham gia một lần hội nghị, góp người số, làm sao lại làm tới nhất khí đạo minh minh chủ nữa nha. Đáng giận Bạch Tiểu Thuần, ngươi đang chết. Trong góc, Tiếu Bạn Thành con ngươi cũng đầy là âm u, hắn thủy chung không minh bạch, dựa vào cái gì bản thân ưu tú như vậy, kết quả bản thân chỉ có một phiếu. Hơn nữa một phiếu này vẫn là bản thân đầu nhập cho mình. Cái này tiểu tử trước trước sau sau mới gia nhập đạo minh mấy năm a, bất chi bất giác liền thu mua nhiều người như vậy tâm. Tiếu Bạn Thành nội tâm rất là ghen ghét, vậy rất là không cam tâm. Bằng cái gì hắn liền không có loại này bị người ủng hộ, được nhiều người ủng hộ đãi ngộ đây? Đến tột cùng bằng cái gì? Mà cùng lúc đó, Từ Lân cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn chỉ là đến tùy tiện tham gia một hội nghị, làm sao còn bắt đầu tranh cử nổi lên minh chủ? Cho dù Từ Lân không có ý định này, nhưng là hắn ủng hộ giả lại là một phiếu tiếp lấy một phiếu đầu cho hắn. Rất nhanh, Từ Lân liền lấy được toàn trường cao nhất số phiếu, thoáng cái tranh cử thành công. Trời xui đất khiến được mọi người đẩy lên đạo minh chi chủ bảo tọa. Đám người ánh mắt cùng nhiệt, đồng thời hành lễ, tham kiến minh chủ. Mắt thấy đám người toàn bộ quy điện, hắn rốt cục thật sâu hít thở một cái khí. Đã như vậy, hắn cũng lười lắc, ngả bài. vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, nhưng làm sao không được cao điệu cũng không được. Từ nay về sau, ta muốn nhường cái này thiên địa hôi phi yên diệt. Từ Lân phất tay háo hất lên, tay nhỏ dương lên đạo, chư vị đều là đồng liêu, không cần đa lễ, tất cả mọi người đứng dậy tới đi. Hôm nay đan dược tiêu phí, ta Bạch Tiểu Thuần tính tiền. Minh chủ đại khí, vô cùng cảm kích. Đám người trong lòng chấn động, ánh mắt tràn ngập cùng nhiệt bầu không khí. Sau đó không lâu, Đạo Minh tân nhiệm minh chủ thượng vị, trực tiếp chấn kinh toàn bộ nhất khí Đạo Minh, tên hắn liền giống như gió bao phủ toàn bộ nhân gian giới, nhường vô số người đều nhớ ký hắn. Đạo Minh đệ nhất thiên tiêu, tiên nhân chi tư, Đạo Minh thủ tịch luyện đan sư. Từ nay về sau, hắn đông đảo vinh dự xưng hô bên trong, cũng nhiều thêm một cái càng vang sáng lên tên tuổi, Đạo Minh chi chủ. Không sai, hắn giờ phút này cũng đã lên nhân sinh đỉnh phong. Mà cùng lúc đó, nương theo lấy mới Đạo Minh chi chủ thượng vị bên ngoài. Không bao lâu, Đạo Minh tuyên chiến Đồ Sơn, lại một lần nữa chấn kinh thiên hạ. Chỉ vì, cái này ở Đạo Minh trong lịch sử, tuyệt đối một hồi chưa từng có tuyệt hậu đại sự. Loại này chiến tranh cấp bậc, tuyệt đối là thế giới cấp đại chiến. Từ xưa đến nay, nhân gian giới cùng từng cái yêu quốc trong lúc đó luôn luôn đều chỉ có quy mô nhỏ ma sát, rất khó tưởng tượng hội có loại này đại quy mô chiến tranh bắt đầu. Cái này không còn là tiểu đả tiểu nháo, mà là chiến tranh toàn diện, thế giới cấp. Mà dẫn lên trận chiến tranh này lý do có 3. Đệ nhất, đời trước Đạo Minh chi chủ bị Đồ Sơn Hồng Hồng đánh lén bỏ mình, đây là bắt đầu. Đệ nhị, Đạo Minh thế hệ này, thiên điêu xuất hiện lớp lớp, bắt đầu bành trướng. Đệ tam, người cùng yêu chủng tộc cừu hận, vốn liền không đội trời chung. Bởi vì, đời trước minh chủ cái chết, liền như là ngòi nổ mở dạng, cừu hận bị đốt liền muốn nổ, đồng thời lại vậy dừng không được. Xu thế tất yếu, đã không ai có thể đổi. Vô luận là nhân gian giới, vẫn là Đồ Sơn, cùng còn lại tam đại yêu quốc đều đối với chuyện này đưa tới cực lớn chú ý. Đồ Sơn phương diện khẳng định là đứng nuôi chịu sào, càng chú ý sự kiện này, bởi vì các nàng Đồ Sơn liền là bị Đạo Minh thảo phạt đối tượng. Cùng lúc đó, Đồ Sơn đại điện. Cái gì? Đám kia tạp mao đạo sĩ dĩ nhiên đối với chúng ta Đồ Sơn tuyên chiến, thật sự là buồn cười. Bọn chúng đến nhiều ít, lao nương liền diệt nhiều thiếu. Đồ Sơn nhã nhã con ngươi tràn đầy lạnh lùng, nàng uống rượu, nói ra lời khí cũng là bắt đầu nhẹ nhàng. Một bên, Đồ Sơn rung rung nhiều mấy phần lý trí, nàng tỉnh táo phân tích đạo, từ lần trước tiểu kiếm tiên đánh một trận xong, đại tỷ không biết tung tích, đã trải qua dòng giá biến mất dòng giá hơn 10 năm. Mà Đạo Minh lại lấy đại tỷ đánh lén Đạo Minh chi chủ mở cớ, đơn phương tuyên bố cùng Đồ Sơn khai chiến, đơn giản bố xỉ. Muốn thêm nữa tội, sợ gì không có lý do. Ghê tởm nhất là, cái kia Bạch Tiểu Thuần dĩ nhiên nói xấu chúng ta Đồ Sơn, rất nhiều cỡ trách chúng ta Đồ Sơn tội trạng bên trong, dĩ nhiên nói xấu chúng ta Đồ Sơn hồ yêu đối với hắn áp dụng cực kỳ tàn ác lăng đủ, nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Dừng một chút, Đồ Sơn rung rung mặt mũi tràn đầy lạnh ý, nhưng không nghĩ đến, dĩ nhiên có nhiều như vậy người tin này Bạch Tiểu Thuần lời nói của một bên. Đúng vậy a, cái này Bạch Tiểu Thuần nói xấu ta Đồ Sơn, ngày sau ta tất phải giết. Một bên Đồ Sơn nhã nhã rất hiển nhiên, vậy thật sự là bị khí không nhẹ. Bộ ngực kia cũng là run lên một cái. Nhất là tại nhất khí Đạo Minh thảo phạt tội trạng bên trong, Đồ Sơn hồ yêu phong tao tận giường, chuyên môn thải bổ anh tuấn mỹ nam tử, quả thực là hắc đến cực hạn. Dung Nhi, không phải liền là một số thối đạo sĩ nha, sợ bọn hắn làm cái gì? Muốn đánh liền thành toàn bọn hắn. Phạm ta Đồ Sơn giả, mặc dù xa tất giết. Đồ Sơn nhã nhã cũng là một cái bạo tỷ khí, căn bản không quen bất luận kẻ nào. Nhưng là Đồ Sơn rung rung ở một bên, lại muốn lý tính rất nhiều. Nàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc phân tích ra. Bây giờ đại tỷ không ở, Đồ Sơn chiến lược mạnh nhất cũng chỉ có nhị tỷ, hơn nữa nhị tỷ vừa mới chuyển tu Hàn Băng yêu lực không bao lâu. Người nào vậy không biết đạo có thể phát huy nhiều thiếu chiến lực. Trái lại nhất khí Đạo Minh bên kia, sĩ khí như hồng, là vô tiền khoáng hậu thịnh thế. Nhân tộc thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, liền giống như mọc lên như nấm một dạng tranh tiên nở rộ. Đây là một cái sáng chói thịnh thế, có thể xưng đại tranh chi thế. Mà căn cứ Đồ Sơn rung rung tình báo điều tra, cái kia Đạo Minh chi chủ Bạch Tiểu Thuần càng là niên thiếu thành danh, được vinh dự tiên nhân chi tư, Đạo Minh đệ nhất thiên tiêu. Đồng dạng, hắn cũng là Đạo Minh lợi hại nhất thủ tịch luyện đan sư, cùng Đạo Minh sử thượng trẻ tuổi nhất một vị minh chủ. Có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lợi hại như thế nhân vật, bọn hắn Đồ Sơn đương nhiên vậy không dám khinh thường. Chủ yếu nhất một chút, chỉ vì cái kia Bạch Tiểu Thuần cũng là một cái ưu tú luyện đan sư. Hắn luyện chế đi ra đan dược, ngắn ngủi mấy năm liền để Đạo Minh thực lực tổng hợp thực hiện đại nhảy vọt, cực độ tăng lên những người kia tiêu căng phách lối. Theo Đồ Sơn rung rung, người này luyện đan thuật căn bản không ở hắn Đồ Sơn từ côn phía dưới. Cái này khiến Đồ Sơn rung rung càng ngày càng tưởng niệm, càng ngày càng cảm khái cái này côn côn tốt. Một vị luyện đan sư tầm quan trọng không thể nghi ngờ, phẩm chất cao đan dược ngoại trừ có thể trợ giúp người tu luyện bên ngoài, còn có thể tăng cường chiến lực, chữa thương. Thử hỏi, đối mặt luyện đan sư lại có ai không được tâm động đây? Luyện đan sư, bọn chúng Đồ Sơn cũng có ai chỉ là cái kia côn, đã sớm rời đi Đồ Sơn rất nhiều năm, không biết tung tích, không có người biết rõ hắn đi nơi nào. Ngay cả coi hắn là thành thân đệ đệ một dạng Đồ Sơn rung rung, thậm chí nhận biết lâu như vậy rồi, đều không rõ ràng hắn chân thực bộ dáng. Có lẽ ngay cả danh tự cũng không nhất định là thật. Nhưng không thể phủ nhận, hắn rất ưu tú, thật rất ưu tú. Tại Đồ Sơn luyện đan 2 năm rưỡi, trong ngày thường thật rất nỗ lực. Mỗi ngày buổi sáng từ côn 8 giờ rời giường, 12 giờ đúng giờ ăn cơm, ngay cả rạng sáng cũng phải thức đêm luyện đan đến 2 giờ rưỡi mới ngủ. Đồ Sơn rung rung mỗi lần nhìn ở trong mắt, tất cả đều là đau lòng. Bất quá vừa nghĩ tới Đồ Sơn sau đó phải đối mặt phiền phức, Đồ Sơn rung rung biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng lên. Lúc này chính vào Đồ Sơn loạn trong giặc ngoài thời khắc, đại tỷ lại không ở, cái này khiến Đồ Sơn rung rung tâm thần có chút không tập trung, rất là phiền não. Vậy không biết đạo lần này, Đồ Sơn có thể hay không chịu được. Đêm khuya rạng sáng, Đồ Sơn rung rung một đêm không ngủ. Nàng một mực bồi hồi tại khổ tình dưới cây, yên tĩnh đứng ở nơi nào, suy nghĩ đối sách. Chợt, trăng sáng sao thưa. Dung tỷ tỷ. Một cái nam nhân thanh âm từ phía sau vang lên, để cho nàng run lên trong lòng, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy. Thoáng cái quay đầu, liền nhìn thấy một bóng người chậm rãi đi tới. Hắn là Côn. Chương 65, ta ngả bài, không giả quay đầu đập vào mi mắt là một gã ngọc thụ lâm phong nam tử, đao tước khuôn mặt, mười phần tuấn lãng. Thẳng tắp dáng người, thậm chí so Đồ Sơn Dung Dung còn phải cao hơn không ít. Đồ Sơn Dung Dung bình phục mình nội tâm, nhếch miệng lên. Không có dư thừa nói chuyện với nhau, chỉ cần một cái ánh mắt, thật sâu nhìn nhau. Đồ Sơn Dung Dung chính là đã trải qua nhận ra hắn. Khoe miệng nàng dương lên lộ ra một nụ cười, như tắm gió xuân đồng dạng mỉm cười, cười rất đẹp, thanh âm vậy rất ôn nhu. Thối đệ đệ, ngươi đã trở về. Từ Lân chậm rãi tiến lên, đi tới Đồ Sơn Dung Dung trước mặt trầm giọng đạo, Dung tỷ tỷ, đã trễ thế này không ngủ được, một cái người tại khổ tình dưới cây tàn bộ, trong lòng thế nhưng là có cái gì chuyện phiền lòng sao? Đồ Sơn Dung Dung ánh mắt phức tạp, nàng thở dài đạo, việc này không đề cập tới cũng được. Nhưng mà Từ Lân lại là trực tiếp mở miệng, đi thẳng vào vấn đề đạo, nếu như ta đoán không sai, Dung tỷ tỷ tối nay trắng đêm không ngủ, ngươi nhất định là vì đạo mình tiến đánh Đồ Sơn một chuyện mà phiền não a. Đồ Sơn Dung Dung kinh ngạc, nhưng lại để ý liệu bên trong, nàng đạo, quả nhiên cái gì đều không gạt được ngươi, nhìn đến ngươi đã sớm biết rõ. Đạo Minh tuyên chiến Đồ Sơn, chuyện này đã sớm truyền khắp toàn bộ thiên hạ, bây giờ thiên hạ thế cục đều tại Đạo Minh cùng Đồ Sơn trên người. Can hệ trọng đại, ta lại có thể không biết. Đồ Sơn Dung Dung trong mắt hơi híp, nàng cười hỏi đạo, đã ngươi đều biết rõ, cái kia vì sao muốn ở loại này thời khắc nguy cơ trở lại Đồ Sơn, còn muốn bước lên phong hiểm tới gặp ta, ngươi sẽ không sợ bị Đạo Minh phát hiện, xem là dị loại cho diệt trừ sao? Hay là nói ngươi đã sớm đầu phục Đạo Minh, là tới Đồ Sơn tìm hiểu tình báo? Lời này vừa nói ra, tức khắc nhường hiện trường bầu không khí giáng lâm đến băng điểm. Từ Lân kinh ngạc, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng không thể tin. Dung tỷ tỷ, ngươi càng như thế đối lại ta. Đồ Sơn Dung Dung khuôn mặt nghiêm túc, nàng trầm giọng đạo, bằng không thì sao, ngươi là nhân loại, ta là yêu tộc. Nếu như nhân tộc cùng yêu tộc một khi quyết liệt, đến thời điểm ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Ngươi đi đi, ly khai Đồ Sơn, đi càng xa càng tốt, tốt nhất không nên để cho Đạo Minh biết rõ ngươi và Đồ Sơn quan hệ, không được sau đó quả rất nghiêm trọng. Mắt thấy Đồ Sơn Dung Dung như thế bất cận nhân tình thái độ, Từ Lân cũng là bỗng nhiên minh bạch Đồ Sơn Dung Dung vì cái gì nói như vậy. Dù sao, nếu như nàng thật hoài nghi mình là nhân tộc gian tế, cái kia đã sớm xuất thủ bắt người. Thế nhưng là nàng không có, cũng không có, mà là một mực ý đồ dùng ngôn ngữ kích thích bản thân, nhường bản thân ly khai Đồ Sơn. Cho nên, Từ Lân bỗng nhiên giống như là nghĩ minh bạch cái gì, hắn biết tâm cười một tiếng, nguyên lai Đồ Sơn Dung Dung là không hy vọng bởi vì Đồ Sơn sự tình mà liên lụy đến hắn sao? Đang ở Đồ Sơn Dung Dung chuẩn bị ly khai nơi này thời điểm, Từ Lân không chỉ không có ly khai, ngược lại từ phía sau tập kích nàng, bị ôm vào trong ngực Đồ Sơn Dung Dung, thân thể mềm mại run rẩy. Ngươi đây là làm cái gì? Thối đệ đệ, tranh thủ thời gian thả ra. Trong nháy mắt, nàng phảng phất mất đi tất cả khí lực, sủi lơ ở Từ Lân trong ngực. Không, Dung tỷ tỷ, ta cũng không buông tay. Giờ phút này chính là Đồ Sơn thời khắc nguy nan, ta Tử Côn mặc dù ham sống tuyệt không sợ chết, còn mời Dung tỷ tỷ vô luận như thế nào cũng phải tin tưởng ta. Lần này, ta nhất định sẽ ngăn cản chiến tranh bùng phát. Nhất định. Nghe phía sau người kia nói chắc như đinh đóng cột. Đồ Sơn Dung Dung khỏe miệng tràn đầy đắng chát ý cười, nàng lạnh giọng đạo, ngươi cho rằng ngươi là ai à, Đạo Minh chi chủ? Ngươi dựa vào cái gì có thể ngăn cản Đạo Minh cùng Đồ Sơn toàn diện khai chiến? Hiện tại ngươi rất ứng nên làm, liền là thả ta ra. Từ nay về sau ly khai Đồ Sơn, có thể bảo vệ một đời bình an. Từ Lân từ phía sau bắt lấy Đồ Sơn Dung Dung tay nhỏ, Dung tỷ tỷ, ta biết rõ Từ Côn thấp cổ bé họng, lấy ngươi thất khiếu linh lung tâm tư, tuyệt sẽ không đem Đồ Sơn tương lai bận mệnh giao cho một cái lai lịch không rõ ngoại nhân. Nhưng ta Từ Côn thể, đời này tuyệt không được phụ Dung tỷ tỷ, càng không được phụ Đồ Sơn. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản trận chiến tranh này. Đủ rồi, Từ Côn, ngươi không cần tự mình đa tình, chúng ta Đồ Sơn căn bản không cần ngươi. Ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, ta và ngươi nhân yêu khác đường, phần này 2,5 năm tỷ đệ chi tình, ta rất chân quý. Nhưng đây là Đồ Sơn sự tình, ta thực sự không nghĩ liên lụy ngươi. Đồ Sơn Dung Dung hạ quyết tâm, nàng ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Thể nội lục sắc yêu lực cũng là cấp tốc tăng lên. Thế nhân chỉ biết rõ cái kia đỏ tươi sắc yêu lực, vô địch thế gian. Nhưng cũng không biết, nàng cái kia lục sắc yêu lực càng là rung động lòng người. Nàng chấm ngâm đạo, ta nhiều năm trước tới nay chưa bao giờ xuất thủ, nhưng không nghĩ đến lần thứ nhất xuất thủ, lại là muốn đối với ngươi. Tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay một dạng, nàng bắt đầu không nhịn được tự lẩm bẩm đạo, ngủ một giấc thật ngon à, chờ ngươi sau khi tỉnh lại, liền sẽ phát hiện cái này thế giới kỳ thật còn có càng đẹp đồ tốt. Tại tối nay trước đó, nàng rất nhớ Từ Lân có thể trở về. Nhưng khi hắn chân chính trở về thời điểm, Đồ Sơn Dung Dung lại hắn nghĩ muốn rời khỏi. Chỉ vì, Đạo Minh cùng Đồ Sơn một khi khai chiến, cái kia nhất định là thế giới cấp chiến tranh. Chiến tranh một khi bộc phát, song phương mặc kệ ai thắng ai phụ đều sẽ tổn thất thảm trọng. Mà Từ Lân xem như một cái nhân loại luyện đan sư, nếu như trợ giúp Đồ Sơn sự tình bị Đạo Minh biết rõ, người kia ở giữa giới đem lại cũng không hắn chỗ dung thân. Cứ việc Đồ Sơn Dung Dung nguyện ý cho hắn một cái nhà. Thế nhưng là một khi Đồ Sơn chiến bại đây, nàng rất nhớ Từ Lân có thể trở về, nhưng thật đã trở về sau đó, nàng lại cải biến chủ ý đang lúc Đồ Sơn Dung Dung coi là mình có thể một kích đắc thủ thời điểm. Một giây sau, Từ Lân vậy rốt cục xuất thủ. Vụ, vụ, vụ. Đối mặt cái kia phô thiên cái địa lục sắc yêu lực đánh tới, thể nội một cỗ rộng lớn lực lượng đống nhiên bộc phát, đó là thuộc về kim đan cảnh cường giả mới có thực lực. lục sắc cùng tử sắc khí tức va chạm lên. Chỉ nghe ầm ầm, toàn bộ khí lãng bao phủ Đồ Sơn thành. Giờ khắc này, Đồ Sơn Dung Dung cũng là không nhịn được trừng vào mắt. Ngươi, nàng rõ ràng nhớ kỹ cái này ra hỏa rất yếu liền kê ra đều đánh bất quá. Thế nhưng là lại là đột nhiên bộc phát ra như thế cường đại một cỗ lực lượng. Nháy mắt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Từ Lân Thu đứng dậy bên trên khí tức, mỉm cười đạo, chuyện tới bây giờ, Dung tỷ tỷ có thể tin tưởng ta thực lực à? Vốn định lấy luyện đan sư thân phận cùng ngươi điệu thấp ở chung, nhưng là bây giờ ta không giả, ta ngả bài. Dung tỷ tỷ, ta lợi hại không? Thối đệ đệ, thật có ngươi. Đồ Sơn Dung Dung lại một lần nữa hít mắt, ánh mắt thâm thúy. Nàng gật gật đầu. Rất tốt, không nghĩ đến thối đệ đệ vậy mà ở mắt của ta ra đệ tử phía dưới, che giấu thực lực 2 năm rưỡi, thật sự là xem nhẹ ngươi đây. Mắt thấy Từ Lân thực lực sâu như vậy không lường được, Đồ Sơn Dung Dung cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ đánh ngất xỉu hắn, đưa tiện hắn cử động. Dù sao, sau đó không lâu nàng còn muốn đối mặt một trận chiến tranh. Dạng này tiêu hao, không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, Đồ Sơn Dung Dung mặc dù ngoài ý muốn nhưng là cũng không có hoài nghi Từ Lân. Chỉ vì, Từ Lân nếu như là nhân tộc gian tế, cái kia tại vừa rồi liền có vô số cơ hội đánh lén nàng. Thế nhưng là cũng không có. Cho nên Đồ Sơn Dung Dung vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn một mảnh chân tâm thật ý khí tức ba động. Cái này thời điểm, Đồ Sơn Nhã Nhã cũng là chuẩn bị chạy đến. Chỉ bất quá Đồ Sơn Dung Dung lại là đối nơi xa nàng truyền âm, "Tỷ tỷ, không phải địch nhân, nơi này sự tình, ta mình có thể xử lý tốt." Một giây sau, nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía Từ Lân, nhếch miệng lên, ngữ khí ý vị sâu xa, "Thối đệ đệ thực lực ngươi không tệ lắm, nhưng là còn chưa đủ ngăn cản trận này chiến tranh, chỉ vì đạo minh nội tình ngươi khó có thể tưởng tượng, bây giờ thế hệ này đạo minh, thiên tài lớp lớp. Cái khác thiên tài trước không nói, liền nói cái kia đạo viên Lý Gia Bạch tiểu thuần, thế nhưng là được vinh dự truyền thuyết tiên nhân chi tư. Ngắn ngủi 3 năm thời gian liền có thể ngồi lên đạo minh chi chủ vị trí, đủ để nói rõ người này tâm cơ lòng dạ, sâu không lường được. Là đối Đồ Sơn uy hiếp địch nhân lớn nhất. Ta 10 phần hoài nghi lần này đối Đồ Sơn tuyên chiến, cũng là vị này Bạch tiểu thuần tại âm thầm lưu đồ, hắn mục đích chính là vì vững chắc bản thân địa vị. Nói ra bản thân phân tích sau, Đồ Sơn rung rung trước mắt một sáng lên đạo. Bất quá nói đến cũng kéo, hắn cũng là một cái luyện đan sư. Dừng một chút, Đồ Sơn rung rung tiếp tục như sơn ca mở dạng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía Từ Lân, nếu như thối đệ đệ đối bên trên hắn, có chừng mấy phần phần thắng. Từ Lân, chỉ vì vấn đề này, thật sự là rất khó khăn trả lời. Nhìn mặt mà nói chuyện, Đồ Sơn Dung Dung rất là am hiểu, nàng liếc mắt liền nhìn ra Từ Lân trong lòng, tựa hồ tồn tại nan nôn chi ẩn. Không khỏi giống như là nhớ lại đến cái gì. Thế là không nhịn được thở dài đạo, ai, cái kia Bạch tiểu thuần quả thật, ngay cả ngươi không có nắm chắc chiến thắng hắn sao. Nhìn đến chúng ta Đồ Sơn, thật đúng là gặp một cái đại phiền toái. Nói đạo cuối cùng, Đồ Sơn Dung Dung hí mắt, tràn đầy lanh mang. Từ Lân vội vàng giải thích nói ra, kỳ thật, ta đối bên trên cái kia Bạch tiểu thuần, đại khái cũng liền chia 5 năm a, muốn thắng hắn rất khó, nhưng là cũng không nhất định thua bởi hắn. Đồ Sơn Dung Dung nghe vậy, trong lòng như có điều suy nghĩ một chút. Sau đó mỗi chữ mỗi câu đạo, người này đối ta Đồ Sơn ác ý tràn đầy, lại tăng thêm hắn lăng không nói xấu ta Đồ Sơn danh dự, ảnh hưởng ác liệt, ta Đồ Sơn Dung Dung thể tất sát người này. Đến thời điểm chiến tranh một khi bắt đầu, ta Đồ Sơn Dung Dung nhất định đem hết toàn lực, cũng phải không tiếc bất cứ giá nào, tru sát người này. Chương 66, thượng trung hạ ba sách, ta toàn lực giết ta bản thân. Có thể nói, Bạch tiểu thuần cái này ba chữ đã trải qua trở thành Đồ Sơn toàn bộ công địch. Chỉ vì cái này ra hỏa thật sự là nói cái gì cũng dám nói. Giống như là bị các nàng Đồ Sơn hồ yêu nhốt vào đại lao, đủ kiểu lăng nhục loại lời này đều tới. Đây không phải nói xấu là cái gì? Giờ phút này Từ Lân hơi có vẻ được có chút xấu hổ, hắn hỏi, cái kia Dung tỷ tỷ dự định như thế nào châm đối cái kia Bạch tiểu thuần? Đồ Sơn Dung Dung ánh mắt nở rộ một vòng trí tuệ đạo, trước kia không nghĩ tới, bất quá bây giờ nha. Chỉ vì ngươi đến, cùng biểu hiện xuất hiện đi ra thực lực cường đại, để cho ta đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý niệm. Mắt thấy Đồ Sơn Dung Dung lộ ra loại kia xấu bụng biểu lộ, lấy Từ Lân đối với nàng hiểu rõ, thoáng cái liền biết rõ nàng hiện tại khẳng định đẩy mình ý nghĩ xấu. Lại bắt đầu tính toán người nào đó. Không tự chủ được, hắn ở trong lòng vì cái kia bị Đồ Sơn Dung Dung tính toán đối tượng, hung hăng lo lắng một chút. Cái kia gia hỏa nhất định sẽ rất thảm. Các loại, Từ Lân một bước. Bạch tiểu thuần. Ra con mụ nó không phải liền là Bạch tiểu thuần nha. Đông nhiên, Từ Lân cũng làm một chút phản ứng tới, toàn bộ người đông nhiên phảng phất muốn vỡ ra, chia 5 x 7 loại kia. Khu khu. Từ Lân khuyên can đạo, Dung tỷ tỷ nghe ta một lời khuyên, cái kia Bạch tiểu thuần ngươi nắm chắc không được à, cái kia gia hỏa thân làm đạo minh chi chủ, một thân tu vi khẳng định cũng là vô địch thiên hạ. Đồ Sơn Dung Dung hừ lạnh đạo, thử, ta đương nhiên biết rõ hắn không tốt đối phó. Bất quá, thối đệ đệ ngươi như thế thay cái kia Bạch tiểu thuần nói chuyện, các ngươi hai cái nên sẽ không nhận biết, ẩn giấu đi không thể cho ai biết quan hệ à. A, cái này, chỗ nào có a? Từ Lân cũng là không nhịn được nho nhỏ kinh ngạc một chút. Hắn tức khắc bị khuất hỏng, điềm đạm đáng yêu đạo, tin đồn cái kia Bạch tiểu thuần là tiên nhân chi tư, thân làm đạo minh chi chủ, chức cao quan trọng, ta đây loại tiểu nhân vật làm sao có thể biết hắn. Ha ha ha, tiến nào. Tỷ tỷ chỉ là tùy tiện đùa ngươi một chút, phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Ngươi làm người thiện lương, tính tình thuần lương, lại làm sao có thể nhận biết cái loại người này cặn bã bại hoại đây? Dừng một chút, Đồ Sơn Dung Dung ý vị thâm trường đạo, ngươi nói đúng không, thối đệ đệ. Từ Lân cũng là càng ngày càng không hiểu rõ Đồ Sơn Dung Dung, nhưng hắn vẫn là liên tục phụ họa. A, đúng đúng đúng. Cái kia Bạch tiểu thuần táng tận thiên lương, dĩ nhiên nói xấu Dung tỷ tỷ, còn có Đồ Sơn thanh danh, ta tử côn liền như vậy thề cùng hắn không đội trời chung, hắn ngày tất giúp Dung tỷ tỷ tru sát tác tặc. Trông thấy Từ Lân tỏ thái độ, Đồ Sơn Dung Dung hài lòng cười một tiếng. "Ân, không sai, hiện tại ta nơi này liền có một cái rất tốt chủ ý, nếu không nghe một chút. Nếu như cái này cái kế hoạch có thể thành công thực hành mà nói, cái kia Bạch Tiểu Thuần hẳn phải chết không nghi ngờ." "A, cái gì kế hoạch?" Từ Lân vậy rất là hiếu kỳ. Mà Đồ Sơn Dung Dung đối bản thân kế hoạch mười phần hài lòng. Chỉ nghe nàng nêm hai nói, kế hoạch mấu chốt là ở với ngươi. Chỉ vì ngươi và cái kia Bạch Tiểu Thuần đồng dạng thân làm luyện đan sư, cho nên muốn tất giữa các ngươi hết thảy có rất đề tài tốt. Chẳng lẽ Dung tỷ tỷ nghĩ? Từ Lân phảng phất đoán được cái gì, lộ ra khoa trường kinh ngạc biểu lộ. Không sai. Nói xong, Đồ Sơn Dung Dung liền phảng phất giống như là thay đổi một bộ dáng, toàn thân trên dưới phát ra vô tận trí tuệ quan mang, ánh mắt thâm thúy, mỗi chữ mỗi câu. Ta muốn ngươi gia nhập đạo mình, vì chúng ta Đồ Sơn làm nằm vùng, không tiếc tất cả thủ đoạn tiếp cận cái kia Bạch Tiểu Thuần, tốt nhất có thể lấy được hắn tín nhiệm. Thời cơ chín muồi, lấy ngươi vừa rồi biểu hiện xuất hiện đi ra cường đại chiến lực, chỉ cần ở trên chiến trường đánh lên hắn, cái kia Bạch Tiểu Thuần hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần một chết, coi như thay ta Đồ Sơn diệt trừ một cái hại lớn. T. Từ Lân trong lòng ngược lại hít một hơi lạnh khí, trong lòng phía sau cổ sống đều tại phát lạnh, ngay cả cúc hoa cũng đúng. Hung ác, thật sự là quá độc ác. Rượu, thật sự là quá rượu. Sau đó, Đồ Sơn Dung Dung tiếp lấy nói lẩm bẩm, bảy mưu nghị kế đạo, có ngươi luyện đan sư thân phận che chở, cái kia Bạch Tiểu Thuần làm sao cũng không nghĩ ra ngươi sẽ là ta Đồ Sơn nằm vùng. Bất quá chiến trường phía trên, đao kiếm không có mắt, chỉ vì cái này kế hoạch thật sự là quá nguy hiểm, cho nên nếu như ngươi không có hoàn toàn nắm chắc mà nói, hoàn toàn có thể cự tuyệt. Từ Lân trầm mặc, không nghĩ đến Đồ Sơn Dung Dung vậy mà còn thật quan tâm hắn an nguy. Đến thời điểm ngươi có thể vì Đồ Sơn diệt trừ cái tai họa này, tỷ tỷ nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng người ban thưởng, đến thời điểm tỷ tỷ tự mình phía dưới cho ngươi ăn. Mặt mũi tràn đầy chờ mong, nàng liền dạng này nhìn xem Từ Lân. Chỉ vì trước mắt Từ Lân là nhân loại, cũng là luyện đan sư, tu vi vậy lợi hại, nhường hắn làm nằm vùng tại cực kỳ thích hợp. Cái này thời điểm Từ Lân cũng không có đẩy miệng đáp ứng, mà là lộ ra cực kỳ do dự biểu lộ, do dự. Sau đó không lâu, đột nhiên, hắn hung hăng cắn răng một cái. Thiên hạ hôm nay năm phần, Đồ Sơn một phương thế nhỏ bé, đạo minh cường thịnh, này thành nguy cấp tổn vòng chi thu vậy. Ta tử côn nguyện vì Đồ Sơn cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Cho dù này kế hoạch, cựu tử nhất sinh, tại hạ vậy nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm. Đồ Sơn dung dung an ủi đạo, yên tâm đi, sự tình không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như thế, lần này ta đã cho Bắc Sơn, Nam Quốc, Tây Tây vực đồng thời chim bổ câu truyền tin, tin tưởng không cần bao lâu liền sẽ đạt được bọn nó viện trợ. Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn chúng sẽ không hiểu. Cho nên chúng ta Đồ Sơn tốt nhất có thể chống đỡ, càng là kéo dài thêm, càng là đối với chúng ta Đồ Sơn có lợi. Xem như yêu giới dây đỏ tiên, Đồ Sơn xưa nay cùng mấy đại yêu quốc thời đại giao hảo. Bắc Sơn yêu đế, Sa Hồ hoàng tử đều là thiếu bọn chúng Đồ Sơn nhân tình. Dù sao, chỉ cần đến Đồ Sơn chuyển thế tục duyên yêu quái, không có không ghi nợ Đồ Sơn nhân tình, nếu là Đồ Sơn không có, chuyển thế tục duyên hy vọng cũng phải liền như vậy phá diệt. Trông thấy Đồ Sơn dung dung bảy mưu nghĩ kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Từ Lân vậy phản phất là vì Đồ Sơn nuối lòng một vũ khí, nói thầm đạo, lần này nguyên bản ta thay Đồ Sơn vẫn đủ lo lắng, nhưng không nghĩ đến Dung tỷ tỷ sớm đã là tính trước kỹ càng, kế hoạch cũng là như vậy thiên ý vô phùng. Đồ Sơn dung dung gật đầu, đương nhiên, tỷ tỷ là ai? Ta nhưng là đang yêu giới bên trong danh xưng thiên diện yêu dùng, tính toán không bỏ sót. Trên đời này, bất luận kẻ nào đều không thoát được ta tính toán. Dừng một chút, mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu Đồ Sơn dung dung, ngữ khí bỗng nhiên biến đổi đạo, kỳ thật, ta vừa rồi chỉ nói hạ sách mà thôi. Cái gì? Từ Lân kinh ngạc. Hóa ra Đồ Sơn dung dung nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là kế hoạch một góc của Băng Sơn. Cái này Đồ Sơn dung dung lòng dạ cũng quá. Từ Lân vội vàng tiếp tục hỏi, chẳng lẽ Dung tỷ tỷ còn có cái khác kế sách, tỷ như trung sách, thượng sách? Đồ Sơn dung dung khỏe miệng khẽ nhếch, tràn đầy tự tin đạo, đó là đương nhiên. Từ Lân tỉnh giáo nàng, chắp tay vấn đạo, tại hạ nguyện rửa tai lắng nghe. Đồ Sơn dung dung hảo không keo kiệt ban thượng giáo, dù sao đang nàng kế hoạch bên trong, Từ Lân tồn tại không thể thiếu, đồng thời hắn cũng có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Mà nàng cho Từ Lân an bài chỉ có một cái, kia chính là không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Bạch Tiểu Thuần. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần một chết, nhất khí đạo minh rắn mất đầu, nhất định quân tâm đại loạn. Chứ không nói trước đó cái kia Bạch Tiểu Thuần nói xấu Đồ Sơn Hồ Yêu thay phiên cho hắn bố trí bài tập, liền nói hắn là lần này chiến tranh thống soái tối cao. Về tình về lý, nàng Đồ Sơn Dung Dung đều có tất sát Bạch Tiểu Thuần lý do. Đồ Sơn Dung Dung bổ sung đạo, kỳ thật đây, ngươi nằm vùng giết chết Bạch Tiểu Thuần, thi hành chém đầu hành động cũng không khó, nhưng là khó thì khó tại giết chết Bạch Tiểu Thuần sau đó, ngươi nên như thế nào thoát thân? Đây mới là tỷ tỷ trước mắt quan tâm nhất vấn đề. Dù sao cái kia Bạch Tiểu Thuần dù sao cũng là đạo minh thủ tịch luyện đan sư, càng trọng yếu hắn vẫn là đạo minh chi chủ, lần này chiến tranh nhân loại thống soái tối cao, có thể nghĩ bên cạnh hắn nhất định cao thủ nhiều như mây. Người thân làm luyện đan sư tiếp cận hắn không khó, chỉ là khó thì khó tại giết hắn một người dễ, nhưng nếu như bại lộ, trong nháy mắt sẽ dẫn lên nhất khí đạo minh lửa giận, đến thời điểm ngươi chắp cánh khó thoát, cựu tử nhất sinh. Tóm lại, ta nhất định muốn vì ngươi phụ trách an toàn. Từ Lân nghe như lọt vào trong sương mù, cuối cùng mặt mũi tràn đầy cảm kích đạo, Dung tỷ tỷ, cân nhắc thật đúng là chu đáo a, không nghĩ đến, thậm chí ngay cả ta đường lui tất cả an bài xong, không biết Dung tỷ tỷ sau này thế nào an bài. Đồ Sơn Dung Dung khẽ gật đầu, nàng tiếp tục nói, ta nơi này có cái này thượng trung hạ ba sách, thượng sách vì ngươi chế tạo riêng, mà trong lúc này dưới hai sách tất cả đều là vì châm đối Bạch Tiểu Thuần. Hạ sách ngươi tại hỗn loạn chiến trường xuất thủ, kích giết hắn Bạch Tiểu Thuần dễ dàng nhất đắc thủ, chỉ là kết quả khó có thể thoát thân, nguy hiểm hệ số lớn, vì hạ sách. Trung sách, lấy ngươi luyện đan sư thân phận tiếp cận hắn, ám sát Bạch Tiểu Thuần, dịch dung thay thế hắn thân phận Thiên Ý Vô Phùng, từ nay về sau vì ta Đồ Sơn làm nằm vùng nội ứng ngoại hợp, độ khó quá lớn, ích lợi cao nhất, vì trung sách. Thượng sách, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách, ngươi từ nay về sau ly khai Đồ Sơn, tỷ tỷ không trách ngươi, đối với ngươi mà nói là lựa chọn tốt nhất, là thượng sách. Nghe Đồ Sơn rung rung êm tai nói, thượng trung hạ ba sách sau. Nguyên lai cuối cùng vẫn là để lại cho ta một con đường lùi sao? Dung tỷ tỷ, ngươi thật đúng là làm được tính toán không bỏ sót, Từ Lân trong lòng thầm than. Cuối cùng trầm mặc hồi lâu, Từ Lân cũng là làm ra lựa chọn, một giây sau, hắn không chút do dự lựa chọn. Dung tỷ tỷ, ta tuyển. Chương 67, ta mặc dù hít mắt, nhưng không ngủ chung sách sao? Nghe Từ Lân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trả lời, Đồ Sơn rung rung trầm mặc. Nửa ngày, nàng mở miệng nói ra, ngươi biết sao? Kỳ thật ta cỡ nào hy vọng ngươi có thể lựa chọn thượng sách, dù sao vô luận là trung sách vẫn là hạ sách, nguy hiểm hệ số đều quá cao. Đối với ngươi mà nói, căn bản không đáng. Từ Lân lại là nắm chặt Đồ Sơn rung rung tay nhỏ, đặt ở bản thân ngực, ánh mắt chân thành tha thiết. Không, đáng giá. Vì Đồ Sơn, vì Dung tỷ tỷ làm như thế, hết thảy đều đáng giá. Một ngày là Dung tỷ tỷ, cả một đời đều là. Từ Lân thâm tình mục lộ, nhường Đồ Sơn rung rung thân thể mềm mại run rẩy, toàn bộ người như bị điện giật. Gương mặt một đóa đỏ ửng, mỹ lệ nở rộ. Ngươi, nàng triệt để rơi vào trầm mặc. Đều nói vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Hoạn nạn gặp chân tình, vợ chồng còn đều như vậy. Chớ nói chi là, bọn chúng chỉ là một đôi không có chút nào quan hệ máu mủ tỷ đệ quan hệ. Từ Lân có thể vì nàng làm đến mức độ như thế. Cắn chặt bờ môi, Đồ Sơn rung rung thật sâu hít thở một cái mới mẻ không khí. Nội tâm của nàng vui vẻ, giận mắng đạo, thối đệ đệ, cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt, mỗi lần nói chuyện đều để tỷ tỷ trong lòng cảm động rối tinh rối mù. Sau khi chuyện thành công, vậy không biết đạo nên như thế nào cảm kích ngươi. Chỉ là ban thưởng phía dưới cho ngươi ăn, nghĩ đến sợ là đã trải qua không đủ. Từ Lân dao động lắc lắc đầu đạo, Dung tỷ tỷ, ta làm nhiều như vậy, cũng không phải là thèm muốn ngươi ban thưởng, mà là thực tình muốn giúp ngươi, trợ giúp Đồ Sơn. Đời này không cầu có thể có bất luận cái gì hồi báo, chỉ cầu phong phu. Dung tỷ tỷ cười một tiếng. Nguyện Dung tỷ tỷ, trên mặt mỗi một ngày đều có thể tràn ngập tiếu dung. Ta từ côn, đời này là đủ. Thân thể mềm mại lại một lần nữa run rẩy, Đồ Sơn rung rung tâm loạn như ma. Thối đệ đệ, thật sự là một cái thối đệ đệ. Vì cái gì? Muốn nuôi bản thân tốt như vậy. Nàng cắn chặt bờ môi, thủy chung nghĩ mãi mà không rõ hắn làm như thế, đối bản thân vẫn là có chỗ tốt gì, bước lên cựu tử nhất sinh nguy hiểm, tại tối nay cũng phải về Đồ Sơn gặp nàng, giúp nàng, giúp nàng. Phần này thuần túy tỷ đệ chi tình, nàng bội thụ chân quý. Toàn bộ thiên hạ, chỉ có cái này thối đệ đệ, một lần loạn nàng tâm thần, để cho nàng lần lượt thành công phá phòng. Sau đó không lâu, Từ Lân cùng Đồ Sơn rung rung tiếp tục kế hoạch, bọn chúng cùng nhau thương nghị như thế nào châm đối Bạch Tiểu Thuần, vì thế, chế định càng thêm cặn kẽ chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Kế này, gián điệp kế hoạch. Chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, một người một hồ biết. Qua tối hôm nay, bọn chúng quan hệ càng tiến một bước, phần này tỷ đệ chi tình, rất thuần túy, rất tốt đẹp. Mắt thấy sắc trời đã không muộn. Từ Lân lưu luyến không rời đạo, Dung tỷ tỷ, ta phải đi. Đồ Sơn rung rung trong lòng chấn động. Trong lòng biết chuyến đi này, khác nguy hiểm trọng trọng, không khỏi vì hắn lo lắng. Côn, một đường cẩn thận. Đồ Sơn rung rung dặn dò. Dung tỷ tỷ, chờ ta trở về. Từ Lân trọng trọng gật đầu. Đêm khuya, ở dưới ánh trăng cáo biệt, hắn ly khai bóng lưng tràn đầy cô đơn, tràn đầy tang thương. Thẳng đến hắn triệt để đi rồi, Đồ Sơn nhã nhã mới từ trong góc chậm rãi đi ra, nàng nhíu lông mày, nghi hoặc đạo, "Dung Dung, cái này ra hỏa có thể tin sao?" Đồ Sơn rung rung híp mắt, khoe miệng tràn đầy tiểu dung, "Yên tâm đi, nhị tỷ, ta Đồ Sơn rung rung nhìn người nhiều năm như vậy, há có thể nhìn lầm qua. Mặc dù trong ngày thường, ta thích híp mắt nhìn người, nhưng ta thật sao mù lòa, càng sẽ không nhìn lầm người." Đối với Từ Lân, nàng tồn tại tự nhiên ngon giống vậy cảm giác, mê một trong dạng tự tin. "Cái này côn, nàng tin." Đồ Sơn nhã nhã gặp ta muội như thế chắc chắn, cũng không có bao nhiêu nói cái gì. Đồ Sơn rung rung làm việc, nàng yên tâm. Rung rung phụ trách động não, nàng phụ trách xuất lực. Lại nói, Đồ Sơn đứng hàng tứ đại yêu quốc một trong, yêu giới thanh danh số một số hai, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Chỉ cần chuyển thế tục duyên qua yêu quái, liền không có không ghi nợ Đồ Sơn nhân tình. Bởi vậy, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Cùng lúc đó, Nhất Khí Đạo Minh bên kia, bọn chúng xuất phát, mấy ngàn người đội ngũ, trùng trùng điệp điệp, tất cả đều là Nhất Khí Đạo Minh đỉnh tiêm gia tộc hội tụ chiến lực. Lúc này, đã trải qua Đồ Sơn dưới chân xây dựng cơ sở tạm thời, chuẩn bị tùy thời theo địa phát lên tiến công. Bất quá, giờ phút này trung quân đại trướng bên trong, đèn đuốc sáng trưng, mỗi người trên mặt đều treo lo lắng cắt, khẩn trương biểu lộ. Bọn hắn nhiều như vậy gia chủ cấp đại nhân vật, chỉ vì các loại một cái người trở về. Bình minh buông xuống, trắng đêm khó ngủ. Rốt cục, làm trông thấy Từ Lân thân ảnh sau khi trở về, bọn hắn nhao nhao lộ ra vẻ kích động, toàn bộ xuống lại mà đến. Nhưng mà một giây sau, có người cau mày, chỉ vì hắn phát hiện Từ Lân bộ pháp chậm chạp, biểu hiện xuất hiện hết sức yếu ớt, thân thể liền phảng phất bị móc giống. Bạch Minh Chủ, ngươi thế nào? Lần này bên trên Đồ Sơn dò xét địch tình, Minh Chủ nhưng có thu hoạch. Cùng lúc đó, đám người chen chúc mà đến, khắp khuôn mặt là đội vàng ân cần thăm hỏi. Từ Lân đi tới, đột nhiên lảo đảo một cái, kém chút ngã sắp xuống. Nhưng cũng may một bên phí quản gia phản ứng nhanh, thoáng cái đỡ lấy hắn. Cái này thời điểm đại gia mới ngoài ý muốn phát hiện, vị Minh Chủ này giấu ở ống tay áo tử bên trong toàn bộ cánh tay, vết máu lốm đốm. Minh Chủ, ngươi làm sao chảy máu? phát hiện người, quá sợ hãi. Từ Lân đẩy ra người kia, khoe miệng đắng chát cười một tiếng đạo, không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Minh chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người tiếp tục truy vấn. Từ Lân mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đạo, trước đây không lâu, ta dò xét đồ sơn, nhưng không nghĩ đến đồ sơn để phòng xâm nghiêm, bên trong nguy cơ từ phía, ta mới vừa vặn đi vào không bao lâu, liền gặp phải trước đó chưa từng có hung hiểm. Một đầu lục sắc hồ yêu xuất hiện, nàng yêu lực thật sự là quá cường đại, ta cùng với nàng đại chiến sau 2 canh giờ, một trận chiến nhanh đến thiên sáng lên. Ta cuối cùng vẫn là không địch lại, bị nàng đả thương. Khu khu khu. Nói xong, Từ Lân không những ho khan kịch liệt, mà lại còn phốc suy một tiếng, miệng lớn phun máu, bộ dáng muốn bao nhiêu thê thảm liền có bao nhiêu thê thảm. Thân thể đều đang run rẩy. Mắt thấy Từ Lân thân chịu trọng thương, đám người mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bọn hắn thật sự là không nghĩ đến đồ sơn càng như thế nguy hiểm, ngay cả minh chủ tự mình đi đồ sơn đều kém chút không về được. Cái này đồ sơn hồ ly tinh nóng, quả nhiên từng cái ăn tươi nuốt sống. Lục sát hồ yêu. Chẳng lẽ minh chủ tao ngộ địch nhân, là cái kia vị đồ sơn tam đương gia, tại yêu giới danh xưng thiên diện yêu dùng, tính toán không bỏ sót đồ sơn dung dung. Từ Lân từ chối cho ý kiến, gật đầu ngầm thừa nhận. Bởi vì sắc trời lờ mờ, ta không có thấy rõ ràng nàng gương mặt, bất quá chắc chắn có thể thương ta lục sắc hồ yêu, trên đời này cũng chỉ có nàng. Dừng một chút. Ai, đều tại ta khinh địch, bạn coi là cái này hồ yêu sẽ rất yếu, kết quả không nghĩ đến nàng yêu lực lại kinh khủng như vậy, không thua kém một chút nào năm đó đồ sơn hồng hồng, ta lớn gan suy đoán, nàng ẩn giấu thực lực rất có thể là yêu hoàng cấp. Ta thiên, khoa trương như vậy. Yêu hoàng. Những người này chấn kinh. Trong ngay mắt, toàn bộ trong đại trướng, một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả cao tầng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngốc trệ. Cái kia đồ sơn dung dung ẩn giấu thực lực, càng như thế kinh khủng. Nếu như những lời này không phải từ minh chủ trong miệng nói ra, đánh chết bọn hắn đều không thể tin được, nhưng là xem xét từ lần trên người thương thế, nhìn thấy mà giật mình. Rất rõ ràng, minh chủ đại nhân trước đó tao ngộ chiến đấu, cỡ nào kịch liệt, tuyệt đối là hiểm tượng hoàn sinh, hữu tử nhất sinh. Hơn nữa ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, bọn hắn có thể nhạy cảm phát giác được trên núi truyền đến động tĩnh, đột nhiên bộc phát 2 cỗ khí tức cường đại. Lóe lên một cái rồi biến mất lục sắc yêu lực, về phần mặt khác một cỗ khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền là bọn hắn vẫn là minh chủ. Đương theo lấy từ lần mang trở về tình báo, mỗi chữ mỗi câu rơi vào tất cả cao tầng trong lòng, chợt bọn hắn tập thể rơi vào trầm mặc. Nhưng Từ Lân còn đang tiếp tục báo cáo tình huống. "Chư vị, nghe ta Bạch Tiểu Thuần một lời khuyên. Đồ Sơn Hồ Yêu, các ngươi nắm chắc không được, chỉ vì lần này bọn hắn mời Bắc Sơn Yêu Đế, Nam Quốc Độc Hoàng, Sa Hồ Hoàng Tử, Tam Đại Yêu Hoàng trợ trận. Địch nhiều ta ít, thực lực chênh lệch cách xa. Ai, ta xem không bằng đại gia rút lui trước a." Không ít người nghe được 3 cái yêu hoàng tại Đồ Sơn mai phục, thoáng cái liền không nhịn được đánh trống lui quân, sinh lòng kiếp đảm. Nhưng là, làm bọn hắn vừa nhìn thấy minh chủ trên người thương thế, trong lòng liền càng thêm phẫn nộ. Đáng giận Đồ Sơn Hồ Yêu, đáng chết. Trước hết giết đạo minh tiền nhiệm minh chủ, hiện tại lại đả thương bọn hắn đương nhiệm minh chủ. Nhất khí đạo minh cùng Đồ Sơn Hồ Yêu không đội trời chung. Minh chủ yên tâm, ta một đời vô hạn, Dương Nhất Phương nhất định vì minh chủ đòi lại công đạo, Dương gia từ nay về sau cùng Đồ Sơn Hồ Yêu không chết không thôi. Ta đảo viên Lý gia cũng đúng, hôm nay một trận chiến, ta Lý gia nguyện ý dẫn đầu công kích cái thứ nhất, một trận chiến diệt Đồ Sơn. Đồ Sơn Hồ Yêu, người người có thể chu diện. Chỉ cần có minh chủ đại nhân tọa trấn đạo minh, cho dù tứ đại yêu hoàng liên thủ, cũng có thể tùy tiện trấn áp. Không biết tại sao, đám người liền phảng phất điên cuồng một dạng, phải cứ cùng Đồ Sơn ăn thua đủ. Mặc kệ Từ Lân khuyên như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ là muốn khuyên lui đám người, không nghĩ đến ngược lại khích lệ bọn hắn. Chư vị không cần phải lo lắng, trên người của ta thương thế kỳ thật chỉ là một số vết thương nhỏ mà thôi. Dừng một chút, Từ Lân đứng dậy, bước lên riêng biệt bộ pháp. Không tin các ngươi nhìn, ta hiện tại không chỉ có thể nhảy còn có thể hát đây. Nhìn xem Từ Lân cái kia cổ quái động tác, đám người mặt mũi tràn đầy phức tạp. Ngay cả luôn luôn nhìn Từ Lân không thế nào thuận mắt người thiếu gia, cũng nhịn không được nhíu mày, thở dài. Ai, minh chủ đều như vậy, rõ ràng bản thân cũng đã thân chịu trọng thương, lại còn muốn ra vẻ kiên cường giả bộ như người không việc gì một dạng, không cho đại gia lo lắng cho hắn. Dạng này minh chủ, bọn hắn lại có lý do gì không vì hắn đòi lại công đạo? Không lâu, Dương gia chủ thượng trước đem Từ Lân đỡ lấy, ra hiệu hắn đạo. Minh chủ, ngươi không cần như thế, mọi người chúng ta đều biết rõ ngày mai nên làm như thế nào, ngươi bây giờ liền hảo hảo nằm dưỡng thương, hôm nay Đồ Sơn một trận chiến liền để cho ta thay ngươi giết chết Đồ Sơn dung dung. Chúng ta nhất định muốn đưa nàng rút gân lột ra, dùng nàng da lông làm thành áo lông chồn áo khoác, tự mình hiến cho minh chủ đại nhân. Không sai, cái kia Đồ Sơn hổ yêu đáng chết. Chúng ta muốn thay trời hành đạo, Đồ Sơn yêu nghiệt người người có thể chu diệt. Còn lại đạo minh cao tầng nhiệt tình tăng gọn, nhao nhao phụ họa. Trong liều vải, mỗi người trên thân đều tràn đầy vô tận chiến ý.